Chương 84, tối say thịt đã có hình thức ban đầu. Chương 84, tối say thịt đã có hình thức ban đầu. Chu Mặc tự nhiên biết Vương Khuê trong lòng đang suy nghĩ gì, bộ vô Vương Khuê phía sau lưng an ủi, không muốn chuyện trước kia. Trạm trưởng đối với chúng ta phá lệ hào phóng, để ta có một loại ngày mai không chết trận đều là thẹn với trạm trưởng bồi dưỡng cảm giác. Lục sắc võ kỹ, cái này đặt ở bình thường gia tộc đều là tuyệt đối bí mật bất truyền, kia nhất định phải là đích hệ huyết mạch mới có tư cách học tập võ kỹ. Ngươi không nhìn thấy vừa rồi trạm trưởng tiện tay ném ta trong ngực? Ta nhìn thấy. Vương Khuê sắc mặt phức tạp yếu ớt nói, ta tại phía dưới nhìn thật sự rõ ràng, chỉnh ta đều có chút đấu kỵ ngươi, cái đồ chơi này không nên đặt ở trong kho hàng từ ta bảo còn sao? Tính không nói đi qua, ngươi cố gắng lĩnh hội, doanh địa phát triển được càng tốt. Hắn nhớ tới chính mình đương long tợ kia 13 năm, liền càng cảm giác khó chịu, cái này trước kia đều qua khổ gì bức thời gian á tốt. Chu Mặc nét miệng cười, lúc này hướng thạch ốc đi đến, chuẩn bị bắt đầu tắm rửa rửa mặt sau nghiêm túc lĩnh hội. Rất nhanh, trong nhà đã truyền đến một đạo cao tiếng giống. Ai trộm giường của ta đơn đâu? Vương Ma Tử có phải hay không ngươi trộm? Ta trộm ngươi ga giường làm gì? Ngươi điên rồi đi. Vậy ta ga giường đi đâu rồi? Hắc ám đúng hạn giáng lâm. Mùa mưa buổi tối thứ 13. Ngồi tại tường thành trên ghế xích đu Trần Phạm lẩm bẩm một câu về sau, nhìn về phía hố trời phía trên không thấy mũi chỉ hắc ám phát một lát ngốc về sau, duỗi lưng một cái chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Mấy ngày nay trong doanh địa đều không người gác đêm. Một mặt là tín nhiệm doanh địa phòng ngự, coi như có quỷ vật đánh tới, công thành động tĩnh cũng tuyệt đối có thể đánh thức bọn hắn. Một mặt khác là nhân thủ thực sự không đủ dùng, lưu một người gác đêm, liền mang ý nghĩa ngày thứ hai làm việc liền phải thiếu một cá nhân. Lệnh ý thuận gió đêm lướt vào trong huyệt động. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Mùa mưa qua đi chính là mùa đông. Bành! Quen thuộc ngã xuống sườn núi âm thanh ở bên tai vang lên, Trần Phạm thân thể hơi cương, quay người nhìn về phía trong hố trời một đầu ngã xuống sườn núi mà chết quỷ vật mày nhăn lại, lại nhìn trong huyệt động ăn như gió cuốn cá sấu. Hai ngày này, cá sấu đều mất hồi xảo huyệt của mình. Ban đêm đều là ngủ ở trong doanh địa. Đã không phải uy uy là tại đi săn, kia là có cái khác tồn tại đi săn. Sau một khắc liên tiếp quỷ vật ngã xuống sườn núi mà chết, ghé vào hang động trên mặt đất cá sấu giống như cũng cảm nhận được cái gì, vung ra thức ăn trong miệng, đèn lồng lớn nhỏ trong con mắt hiện lên một vẻ bối rối, thân thể không ngừng hướng hang động chỗ sâu vào tới, áp sát vào hang động chỗ sâu nhất trên vách tường. Kẹt. Ngoài thành trong đêm mưa đột nhiên vang lên một đạo bén nhọn quỷ vật tiếng kêu. Chỉ thấy một đầu quỷ vật từ vài trăm mét trên vách đá rớt xuống lại không có ngã chết, nhưng cũng đã trọng thương sắp chết, hoàn toàn coi nhẹ hắn cái này chắn tường thành, ngược lại nhìn về phía hẻm núi đầy mắt sợ hãi ngoài mạnh trong yếu thét chói tai vang lên, thân thể gian nan hướng sau di chuyển, tận khả năng rời xa hẻm núi. Trần Phàm nhìn về phía bị bóng tối bao trùm hẻm núi, nhíu mày, đủ loại dị thường minh sắc cho thấy có địch nhân tới cửa, mà lại thực lực không yếu, những cái kia rơi vào hố trời quỷ vật rất có thể chính là đang chạy trốn bên trong trượt chân ngã xuống sườn núi. Vương Khuê, kiểm kê doanh địa quỷ thạch số lượng. Phải. Đồng dạng ý thức được phát sinh cái gì, Vương Khuê ngay lập tức phóng tới nhà kho, kiểm kê hôm nay mang về quỷ thạch. Trong doanh địa hắn biết quỷ thạch số lượng là 1335 mai, nhưng Khỉ Que cùng Chu Mạc hôm nay đều mang về một nhóm quỷ thạch, còn không có cụ thể kiểm kê số lượng, lúc này là đem chống cự đại địch, cụ thể quỷ thạch số lượng nhất định phải mau chóng kiểm kê hoàn tất, dùng tốt tới đối phó tiếp xuống địch nhân. Tiếng mưa rơi bên trong ẩn ẩn truyền đến đại lượng bước chân lao nhanh thanh âm, khi thì vang lên tiếng thét chói tai tựa như tia chớp vạch phá đêm mưa. Thanh âm càng lúc càng gần. Sau một khắc một đầu toàn thân giữa nát ra làng, cụ đuôi dọc theo hẻm núi xông vào hố trời, nhưng cũng không xung kích tường thành, ngược lại là sợ hai bối rối tại hố trời bên trong bốn phía tán loạn, giống như là đang tìm kiếm lối ra. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều quỷ vật giống như thủy triều từ trong hạp cốc tràn vào hố trời. Trần Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía một màn này, hắn biết đêm nay hẳn là có trang ác chiến muốn đánh, những này quỷ vật hắn đều nhìn rất quen mắt, đều là vô danh trên núi quỷ vật, hơn nữa nhìn nhóm này quỷ vật cũng không muốn vào công hắn doanh địa. Cái này liền đủ để chứng minh, những này quỷ vật là bị cái khác quỷ vật thuận hẻm núi chạy vào, tiêu hao hắn lực lượng. Đêm nay địch nhân là có nhất định trí tuệ quỷ vật. Nhưng hắn nở nụ cười, hắn đối bây giờ doanh địa đầy đủ tự tin, tối say thịt đã có hình thức ban đầu, hắn tự nhận chỉ cần không phải quỷ vương đánh tới, đều có thể ngăn cản. Vừa vặn như hắn ý ngày bình thường nếu muốn tìm những này quỷ vật cũng không dễ dàng, vừa vặn giúp hắn toàn chạy tới, thuận tiện hắn giết. Vâng. Đứng sừng sững ở một số hang động trên tường thành tòa kia yên lặng ngồi lâu cấp 5 tháp pháo, nương theo lấy ống đồng khởi động, tháp pháo bên trong hoạch tâm bị đống nhiên thắp sáng, vô số năng lượng màu u lam đường vân tự thân nơi trọng yếu lan tràn mà ra, nháy mắt bò đầy băng lãnh tháp pháo bề ngoài. Sau một khắc, một đạo cánh tay thô trắng loá của sáng, vạch phá đêm mưa, tinh chuẩn trúng đích trong hố trời điên cuồng chạy trốn một đầu quỷ vật, thân thể bị nháy mắt xuyên qua, đồng thời từ vết thương bắt đầu hướng bốn phía mắt trần có thể thấy nhanh chóng hòa tan. Thê lương tiếng hét thảm vang vọng đêm mưa, như là thổi lên tối nay đại chiến màn che kèn lệnh. Ngay sau đó, bị cột sáng trúng đích đầu kia quỷ vật, thể nội bắn ra ba đạo đồng dạng hồ quang điện trạng quang mang, như sầm rắn, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, bổ về phía khoảng cách gần nhất ba đầu quỷ vật. Đôn đốt, bị trúng đích ba đầu quỷ vật đồng dạng bị nháy mắt xuyên qua, chết thảm trong đêm mưa. Đứng sừng sững ở trên tường thành còn thừa 9 tòa cấp 5 tháp pháo cũng bị cùng nhau thắp sáng, nhanh chóng đổ sát lấy xâm nhập hố trời quỷ vật. Đây là một trận giảm chiều không gian đả kích, tại mắt xích công kích đến, quỷ vật như ngày mùa thu hoạch lúa mì liền gốc rạ đổ xuống. Rất nhanh, từ hẻm núi lao ra quỷ vật không ngừng giảm bớt, trong hố trời còn tại chạy trốn quỷ vật cũng càng ngày càng ít. Trần Phàm đứng tại trên tường thành, nhìn về phía bị bóng tối bao trùm hẻm núi, kiên nhẫn chờ đợi. An trí tại tứ phía trên vách đá 18 tòa cấp 5 tháp pháo cũng không khởi động, hắn muốn đem địch nhân bỏ vào đến, sau đó lại một mẹ hút gọn. Quỷ vật càng ngày càng ít. Những này quỷ vật chỉ là cơ sở nhất quỷ vật, căn bản gánh không được cấp 5 tháp pháo công kích. Tường thành mặt ngoài tự chế tạo ra tới liền từ chưa thức tỉnh qua quỷ huyết đường vân tối nay cuối cùng được thắp sáng, hố trời phạm vi bên trong quỷ vật huyết dịch không bị khống chế hướng chạy tường thành gốc rễ, tham lam hút vào quỷ huyết tường thành, mặt ngoài đường vân từ trước kia màu đỏ sẫm biến thành tinh hồng sắc, ẩn ẩn tản ra mông lung tinh hồng quang mang. Tại trong màn đêm cực kỳ bắt mắt. Cuối cùng có lẽ là cảm thấy tiêu hao không sai biệt lắm, lại có lẽ là phụ cận quỷ vật đều trốn xa. Một cái nặng nề như cự ba ba quỷ vật từ hẻm núi trong bóng tối trôi ra, động tác chậm chạp nhưng lại cực kỳ kiên định chậm rãi bước vào hố trời. Tứ chi cực kỳ trắng kiện, phần lưng bao trùm lấy một tầng cực kỳ dày đặc từ trắng bạch khung xương tạo thành mai rùa, vô số vặn vẹo gai xương từ đó so le thân ở, hình thể khoảng chừng gần rộng 2-3 mét. Ngay sau đó, một đầu, hai đầu, ba đầu, trọn vẹn 9 đầu cự ba ba quỷ vật lôi ra một đầu lằn ngang chui ra hẻm núi bước vào quỷ hỏa phạm vi, mà ở sau lưng hắn thì là đi theo số lớn quỷ vật, có người mặc ướt đẫm y phục trắng phần đuôi như cá nữ quỷ, có cái kìm to lớn mọc ra một khuôn mặt người con cua, cùng càng nhiều hơn chính là trên mặt đất nhanh chóng lốn lượn bỏ rán biển. Thật náo nhiệt, thoạt nhìn đều là từ trong biển chạy đến. Trần Phàm lui ra tường thành, nhìn về phía tại co quắp tại hang động chỗ sâu nhất run lẩy bẩy cá sấu, không khỏi cười nói: "Uy, chớ run, đêm nay cho ngươi chỉnh điểm hàng hiếm, ăn chút tiểu hải tiên. Trước kia khẳng định chưa ăn qua a." "Đoét, đêm mai lên cung, đêm nay nhiều hơn hai chương này, là đêm mai 23, 59 bình thường hai chương đổi mới, sớm đến ngày hôm nay tuyên bố." Lên cung cảm nghĩ: "Đêm mai rạng sáng cung không, không năm lên cung đổi mới năm chương, tổng hai bản chữ. Về sau mỗi ngày 23, 59 phân định thời gian chuẩn chút đổi mới, như chưa nói trước xin phép nghỉ mà nên ngày không đổi mới, không phải thiên thai chính là nhân họa. Lên cung sau tháng thứ nhất, mỗi ngày giữ gốc đổi mới 3 chương. Mỗi chương 4 ca chữ, ngày càng 1.2 vạn chữ. Tăng thêm quy tắc như sau: 1. Minh chủ 1 càng. 2. Tháng đó mỗi nhiều 1.000 nguyệt phiếu, 5 càng. Đợt, cuối tháng cuối cùng 3 ngày nguyệt phiếu không đưa vào nguyệt phiếu tăng thêm, nguyệt phiếu tại đầu tháng sẽ đối tác phẩm trợ giúp khá lớn, cuối tháng trợ lực yếu kém. Lệ, quyển sách trước mắt nguyệt phiếu vì 147.7 tấm. Lên cung sau đạt thành 2.000 nguyệt phiếu mục tiêu, tăng thêm 5 chương. Nếu có thể tại cuối tháng trước đạt thành 3.000 nguyệt phiếu mục tiêu, thì lại tăng thêm 5 chương. Cứ thế mà suy ra, mỗi nhiều 1.000 tấm nguyệt phiếu, tăng thêm 5 chương. Quyển sách trước ta tận thế đoàn tàu toàn văn 190 vạn chữ, từ mở sách đến hoàn tất tốn thời gian 7 tháng, ngày đều đổi mới 9 ca chữ, tổng xin phép nghỉ 4 ngày, không một trời vô cớ bị canh. Tốt nhất quyển sách ta tại loạn thế thuộc tính tu tiên toàn văn 207 vạn chữ, từ mở sách đến hoàn tất tốn thời gian 6 tháng, ngày đều đổi mới 1.1 vạn chữ, tổng xin phép nghỉ 6 ngày, không một trời vô cớ bị canh. Chiến tích có thể tra, nhân phẩm cam đoan. Cảm tạ chư vị đến nay một đường duy trì, một năm mới, chúng ta đều sẽ càng tốt hơn. Câu đầu đặt trước, nguyên phiếu. Chương 85, tối say thịt, một giai đoạn, khởi động. Câu đầu đặt trước, chương 85, tối say thịt, một giai đoạn, khởi động. Câu đầu đặt trước lưu danh chụp ảnh chung chỗ. Một số huyệt động cửa vào chỗ cấp 3 tường thành đã triệt để dâng lên, cùng ngọn núi hòa làm một thể, đem toàn bộ doanh địa đều một mực bảo hộ ở hậu phương. Bọn này quỷ vật hắn chưa thấy qua, không biết cụ thể có cái gì thủ đoạn công kích, lúc này liền khắc đứng tại trên tường thành, quá nguy hiểm, nói không chừng đợi một chút liền phải ăn một phát tên bắn lén. An toàn thì an toàn, nhưng dạng này liền nhìn không thấy bên ngoài là cái gì tình huống. Bất quá đối với loại tình huống này, hắn sớm có lập hồ sơ. Thùng thùng, đông. Tường thành bị va chạm thanh âm truyền đến. Mỗi đụng một cái, co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong cá sấu thân thể đều rung động một chút, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bối rối, phần đuôi co lại đến dưới thân co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong. Như thế sợ hãi sao? Trần Phàm nhìn cá sấu, hướng trong huyệt động những ngày này cá sấu móc ra thông đạo đi đến, hắn là thật cảm thấy coi như Bibi đánh không lại nhóm này quỷ vật, nhưng chỉ cần muốn chạy, nhóm này quỷ vật khẳng định ngăn không được. Kia rộng 2-3 mét cự xa quỷ vật thoạt nhìn sát thực do người, nhưng so với Bibi đến, kia liền thật sự là tiểu bu gặp đại bu. Rất nhanh, hắn liền dọc theo tối say thịt mạch lạc thông đạo, một đường đi đến bên trái vách đá điểm cao nhất cái hố, chậm rãi giấu đi cửa hang tường thành, thăm dò hướng xuống nhìn lại. Nơi này cách xa mặt đất có cao hơn 40 mét. Ở vào số 2 hang động tái cụ công xưởng phía trên. Cái góc độ này có thể đem trong hố trời quỷ triều tất cả đều thu vào trong mắt. Liếc nhìn lại, 9 đầu mở ra mai rùa cự sa quỷ vật, tại quỷ triều bên trong có vẻ cực kỳ chói mắt. Cấp 5 tháp pháo cổ sáng mỗi lần chúng đích mai rùa, đều sẽ tạo thành đại lượng vết dạng. Nhưng đã đầy đủ chống đỡ hộ tống quỷ triều đến dưới tường thành mới. Không hổ là quân chính quỷ a. Ghé vào cách xa mặt đất cao hơn 40 mét cửa hang Trần Phàm, nhìn về phía dưới một màn này thì thầm, hắn đã đại khái đoán được nhóm này quỷ triều từ đâu mà tới, tỷ lệ lớn là quỷ vương trong đó một cái thủ hạ. Phối hợp có độ, so với cái kia không hề chỉ huy có thể nói quỷ triều uy hiếp muốn lớn hơn. Chỉ là, hắn cấp 5 tháp pháo là có thể mắt xích công kích, cự sa quỷ vật mặc dù có thể ngăn cản cổ sáng công kích, nhưng mắt xích công kích lại ngăn không được, mỗi lần cổ sáng trúng đích bên cạnh chắc chắn sẽ có 3 đầu quỷ vật chết bất đắc kỳ tử. Oeng, một đầu cự sa quỷ vật phía sau lưng mai rùa triệt để vỡ vụn, đổ vào bến nước bên trong. Càng ngày càng nhiều quỷ vật đến dưới tường thành. Cái kìm to lớn đồng thời mọc ra một khuôn mặt người con cua, trốn ở mai rùa bên dưới dùng sức đập tường thành, cái kìm mỗi lần vung mạnh ra, liền sẽ vang lên to lớn một đạo đông âm thanh, nếu là cấp 1 tường thành, đoán chừng nhịn không được mấy kìm, liền sẽ sụp đổ. Đáng tiếc, hắn là cấp 3 tường thành. Liên tục nện mấy lần, cũng chỉ ném ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cái hố mà thôi. Tường thành mấy mét dày, muốn nện xuyên, là đến hao chút công phu. Kia ướt đẫm y phục trắng phần đuôi như cá nữ quỷ chỉ là bắt đầu trong mưa ướt thân khiêu vũ, động tác cực kỳ mê người, ghé vào cửa hàng Trần Phàm tại nhìn thấy một màn này sau ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên, nhưng cơ hồ sau một khắc, hắn liền cảm giác tim truyền đến một trận ý lạnh, nháy mắt tỉnh táo lại. Lần nữa nhìn lại, cũng chỉ là bình thường vũ đạo, không có bất kỳ cái gì mị tâm thủ đoạn. Không thể không nói, Thu Quỷ ngươi tay nghề này không sai. Tạ. Ghé vào cửa hàng Trần Phàm sờ sờ trong ngực bình thường một mực ôn nhuận vừa rồi lại tàn mát ra ý lạnh hộ tâm giáp, đây là Thu Quỷ cho Quỷ Vương chế tạo, bị hắn thu được. Dị bảo tên, Quỷ Gia. Dị bảo phẩm cấp, lục sắc. Dị bảo hiệu quả, một chương đặc thù quỷ gia, từ cao cấp quỷ vật tự tay chế tạo, thiếp thân tận tình nhưng ngăn cản chí mạng công kích. Hiệu quả bên trên chỉ có thể nói đương chí mạng công kích. Vậy mà không biết lại còn có thể thanh thần, phòng bị hoặc. Đây cũng là Thu Quỷ tư tâm a. Hy vọng Quỷ Vương về sau không cần lo làm, không muốn bị cái khác nữ quỷ cho dụ hoặc đâu. Rất thực dụng công năng. Hắn thích. Bọn này phần nuôi như cá nữ quỷ tự nhiên là không làm gì được trong huyệt động khỉ quẻ bọn người, tường thành hoàn toàn phá hỏng huyệt động cửa vào, khỉ quẻ bọn người căn bản nhìn không thấy. Đương nhiên cũng chưa nói tới có mị hoặc có thể nói. Về phần đám kia rắn biển liền lợi hại, toàn thân cũng xương, không thấy huyết đủ. Tiết cùng tiết tương liên chỗ, sẽ chảy ra chất lỏng màu đen, lúc này ngay tại tường thành mặt ngoài không ngừng bò, muốn từ lật qua tường thành chui vào trong huyệt động, chỉ là đáng tiếc tường thành là hoàn toàn bao trùm, không có chút nào khe hở có thể để cho chui vào. Ngược lại là có thể tiến vào tháp pháo hình chữ nhật lỗ hổng bên trong, đồng thời tại nội bộ phá hư tháp pháo hạch tâm kết cấu. Hảo thủ đoạn. Nhưng tháp pháo thông qua ống đồng cùng tế đàn tương liên tục không ngừng trắng sữa thánh thủy. Từ ống đồng hướng chạy tháp pháo, mới vừa vặn bị hao tổn tháp pháo liền bị nhanh chóng chữa trị. Trước mắt đến xem, lần này quỷ triều ba thanh búa cũng liền dạng này. Đối doanh địa không cách nào tạo thành một tia uy hiếp. Về phần tường thành chớ nói chi là, kia vung lấy cái kìm mặt người của quỷ, vừa mới ném ra một cái hố, thánh thủy liền lập tức chữa trị, nếu như hắn là quỷ vật trông thấy một màn này cũng xác thực đủ làm người tuyệt vọng. Tường thành công lâu không phá, nhưng ngoài thành quỷ triều, lại tại cấp 5 tháp pháo oanh tạc bên dưới, không ngừng giảm bớt. Từng cỗ thi thể đổ vào bến nước bên trong. Quỷ huyết không bị khống chế hướng chạy tường thành gốc rễ, rất nhanh biến thành thây khô. Mà thả có tái cụ công xưởng số 2 huyệt động cửa vào chỗ tường thành triệt để cùng bách đá như đều là một thể, căn bản không có quỷ vật phát hiện nơi này có chắn tường thành, nếu là cẩn thận tìm kiếm có lẽ có thể tìm tới, đáng tiếc quỷ triều lực chú ý đều bị cái này chắn cấp 3 tường thành hấp dẫn. Ước chừng qua một chén trà công phu, đã không còn quỷ vật từ hẻm núi bước vào. Lại trong chàng còn thừa số lượng không nhiều quỷ triều, đã có rút lui xu thế. Muốn đi, ghé vào chỗ cửa hang Trần Phàm toàn bộ hành trình mắt thấy trận này thủ thành chi chiến, nếu mày lần nữa cẩn thận quét lượt quỷ triều, muốn đi cũng không làm. Cho đến bây giờ hắn còn không có trông thấy cái gì đặc biệt cường quỷ vận. Nói cách khác đầu mục còn không có gia nhập chiến trường đâu. Lần này đi, về sau đều là thai hoàng ẩm. Huống chi hắn cũng rất đỏ mắt loại này cao cấp quỷ vật sau khi chết rơi xuống dị bảo. Lúc này quan bế tế đàn cùng tường thành cùng tháp pháo ống đồng. Rất nhanh, tại mất đi tế đàn tu bổ, một tòa khảm nạm tại tường thành bên trong cấp 5 tháp pháo bị mấy cái rắn biển thuận hình chữ nhật lỗ hồng chui vào trong đó, nội bộ hạch tâm kết cấu rất nhanh bị phá hư, lúc này thì ngồi. Ngay sau đó, một tòa, hai tòa, ba tòa, 10 tòa cấp 5 tháp pháo toàn bộ tìm ngòi. Cùng vừa tới nơi đây dùng cho mở hang động chế tạo cái kia giản dị lô cốt, cùng bày ra tại lô cốt bên trên cấp 5 tháp pháo cũng đã bị triệt để phá hủy, mất đi tế đàn tu bổ tường thành, cuối cùng bắt đầu xuất hiện lần nữa mất mô. Nguyên bản chuẩn bị rút lui quỷ triều đột nhiên lại lần nữa khởi xướng tấn công mạnh. Đồng thời, bị hắc ám hoàn toàn bao phủ trong hẻm núi, vậy mà lần nữa tuôn ra một nhóm quỷ triều, trong đó khoảng chừng 6 đầu cự sa quỷ vật, cùng đại lượng mặt người quỷ cua cùng nhân ngư nữ quỷ, gián biển các loại, mà ở đây chút mới trào ra quỷ triều bên trong, còn có một cái to lớn mặt tuộc, ước chừng cao 3 mét. Như là một tòa núi thịt, chủ thể là một loại bệnh trạng gần như trong suốt trắng bệnh, mơ hồ có thể thấy được dưới da có u lam năng lượng đang thông thả chảy. Khổng lồ thân thể trung ương, có một chương không tách ra hợp, che kín hình dạng xoắn ốp hàm răng hình khuyên rất hút, giống chứa một vòng gai ngược máy bay chén, chính nhỏ giọt lấy chất lỏng xanh xệ. Nhất chói mắt tiêu chí là kia 8 đầu vô cùng tráng kiện xúc tu, mỗi một đầu xúc tu mặt ngoài đều lít nha lít nhít khảm nạm lấy vô số con mắt, những này con mắt to nhỏ không đồng nhất, đều ở vào khép kín trạng thái. Đại gia hỏa tới, ghé vào cửa hang Trần Phàm. Cẩn thận từng ly từng tí từ cái này to lớn bạch tuộc bên trên thu tầm mắt lại, hắn hoài nghi đối phương có thể cảm thấy được chú ý, dù sao con mắt nhiều như vậy. Xúc tu mỗi lần huy động, quỷ triều thế công liền mạnh hơn một điểm. Thoạt nhìn hẳn là thông qua xúc tu chỉ huy quỷ triều tác chiến. Nương theo lấy nhóm viện quân này cùng cái này bạch tuộc gia nhập, tường thành bị phá hủy tốc độ bắt đầu tăng tốc. Oeng! Bạch tuộc một cái trên xúc tu con mắt toàn bộ mở ra, u lam năng lượng tại trắng bệnh trong suốt dưới da nhanh chóng phun trào, nhanh chóng hướng chạy căn này trên xúc tu toàn bộ con mắt, mấy chục đạo hẹp mảnh lại u lam của sáng, trùng điệp đánh vào trên tường thành. Tường thành mặt ngoài lập tức hiện ra từng cái bóng rổ lớn nhỏ cái hố, uy lực 10 phần. Gia hỏa này hiển nhiên cũng rất hài lòng chính mình lần này công kích. Tám cái xúc tu hưng phấn tại không trung vung vẩy bên trong, đương theo lấy u lam năng lượng tại thể nội chạy, mặt khác một cái trên xúc tu con mắt lần nữa mở ra. Không sai biệt lắm. Ghé vào cửa hang Trần Phàm quan sát phía dưới, trong lòng yên lặng tính toán, thoạt nhìn hẳn là đều đến đông đủ, đầu mục đã gia nhập chiến trường. Sau một khắc, một đạo từ màu trắng đường nét tạo thành tường thành kiến trúc hư ảnh, đột nhiên xuất hiện tại hẻm núi cùng hố trời chỗ giao giới. Xảy ra bất ngờ một màn, để không ít trông thấy một màn này quỷ vật giật mình tại nguyên chỗ. Ngay tại lúc đó, trong kho hàng 3000 mai quỷ thạch hóa thành vỡ nát, thuận thông đạo một đường trèo lên, xông ra cửa hàng, hóa thành chất lỏng màu nhũ bạch thẳng tắp bắn về phía tường thành hư ảnh. Tường thành cấp tốc ngưng thực, đưa một đám quỷ vật kịp phản ứng lúc, một đạo dài 50m, 7m cao cấp 2 tường thành, tựa như một đạo lệch trời, triệt để phá hỏng hẻm núi cùng hố trời chô giao giới, đem nguyên bản có lưu một cái khe hố trời, triệt để biến thành tử lao. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Bạch Tuộc rõ ràng trở nên có chút bối rối, có lẽ là ẩn ẩn cảm thấy cảm giác bất an, cũng không còn có lưu dư lực, còn thừa 6 cái xúc tu con mắt cùng nhau toàn bộ mở ra, mấy trăm đạo sen lẫn khủng bố năng lượng u lam quang mang tựa như đom đóm nhóm đi đánh tới hướng tường thành. Ý đồ một kích phá thành, triệt để cầm xuống cái này làm nó bất an quỷ hỏa doanh địa. Nhưng mà, lúc này tế đàn đã cùng tường thành một lần nữa tương liên, chẳng những nhanh chóng chữa trị trước đó bị hao tổn cái hố, đạo này cực kỳ khủng bố công kích rơi vào trên tường thành, không đợi đầu sau công kích đến, đoạn trước công kích chỗ tạo thành cái hố liền đã bị chữa trị. Kia 10 tòa báo hỏng tháp áo cũng bị nhanh chóng chữa trị hoàn tất, lần nữa đầu nhập chiến trường. Hắc. Trần Phàm nhìn về phía dưới một màn này, nhếch miệng nở nụ cười. Muốn chạy? Đi tới địa bàn của hắn còn muốn chạy? Doanh địa phạm vi biến lớn không chỉ có riêng mang ý nghĩa có thể an trí càng nhiều kiến trúc, còn mang ý nghĩa chỉ cần tại hắn doanh địa phạm vi bên trong, dù là khoảng cách khá xa, chỉ cần hắn có thể trông thấy, đều có thể chế tạo kiến trúc. Lúc này hố trời đã biến thành tử lao, nhưng không thể không thừa nhận, cái kia Bạch Tuộc quả thật có chút linh trí, gặp mặt trước cấp 3 tường thành đã lại không công phá khả năng, u lam năng lượng tại trắng bệnh trong suốt dưới làn da nhanh chóng phun trào, trên xúc tu con mắt lần nữa mở ra, mục tiêu chuyển hướng chợt lại hẻm núi cấp 2 tường thành. Đã không muốn đánh hạ tòa này quỷ hỏa, mà là lần nữa bắt đầu sinh ra rút lui ý nghĩ. Liên tục nhiều lần cưỡng ép tôi động, cường độ công kích rõ ràng yếu rất nhiều, nhưng uy lực vẫn như cũ không kém. Vừa chế tạo ra tới cấp 2 tường thành, ở đây một kích bên dưới, gạch xanh bột phấn bắn tung tóe tại không trung, trong đó một đoạn đã xuất hiện một cái rõ ràng cái hố. Cái này chắn tường thành là lâm thời chế tạo, còn không có dùng ống đồng cùng tế đàn tương liên, không được bao lâu, đối phương liền có thể bành sập cái này chắn tường thành, rút lui nơi đây. Chỉ là đáng tiếc, Trần Phàm hướng cười quan sát phía dưới đã lâm vào ẩn ẩn hỗn loạn quỷ triều, hiển nhiên cái kia Bạch Tuộc đã có điểm vô tâm chỉ huy, nói khẽ: "Tối say thịt, một giai đoạn, khởi động." Hố trời bốn phía trên vách đá, còn thừa 17 cái chỗ cửa hang tường thành đột nhiên thu vào ngọn núi, lộ ra đen nhánh đến cực điểm cửa hang, từng tòa cấp 5 tháp pháo bị ống đồng chậm rãi thắp sáng. Năng lượng màu u lam đường vân tự thân nơi trọng yếu lan tràn mà ra, che kín tháp pháo mặt ngoài. Sâu không thấy đáy hố trời như là một thanh to lớn thạch quan, mà vách đá bốn phía chỗ cao 18 tòa hắc thùng thùng cửa hang tựa như tổ ong lỗ thủng. Đáy hố, vô số quỷ vật đang ngọ ngoại, trầm thấp tiếng gào thét tại hố trong vách quanh quẩn, điệp ra, cùng tiếng mưa rơi, phong thanh hỗn hợp với nhau, hóa thành khiến người tê cả da đầu lưng cảnh tạc đông. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ông, 18 tòa tháp pháo cùng nhau khởi động. Sau một khắc, 18 đạo mang theo lực lượng hủy diệt của sáng, từ khác nhau cao độ, khác biệt góc độ, hình thành hỏa lực đan xen xé nát đêm mưa xuyên vào đáy hố trời, sẽ tại đáy hố trời quỷ triều bao phủ đi vào. Kia là mang theo tử vong thác nước. Nếu như lúc này nào đó đầu quỷ vật có tâm tư nhìn về phía đỉnh đầu, sẽ nhìn thấy cực đẹp một màn, giống như lôi công chỉ có thể tại trong mây đen hạ xuống thần phạt, quang mang làm mãnh liệt như thế, đến mức hố sâu dưới đáy mỗi một cái quỷ vật mặt mũi bặm mẻo, đều trở nên không chỗ che thân. Ngay tại lúc đó, ở vào trên tường thành 10 tòa cấp 5 tháp pháo cũng cùng nhau gia nhập chiến trường. Tổng cộng 28 đạo không ngừng bắn ra của sáng, từ nhiều cái góc độ đổ sát lấy trong hố trời quỷ vật. Bị triệt để phá hỏng hố trời lúc này nghiễm nhiên biến thành lò sát sinh, mỗi một đạo cổ sáng tạo thành mắt xích công kích, tại đáy hố tóe lên mấy đạo bắn tung tóe lôi quang. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc a. Ghé vào cách xa mặt đất cao hơn 40m chỗ cửa hang Trần Phàm mắt thấy phía dưới một màn này, thần sắc hưởng thụ say mê ở trong đó nhếch miệng cười, một màn này thoạt nhìn tựa như phim bom tấn, vẫn là 3D đắm chìm thức quan sát. Trong lòng không khỏi thăng khí một loại cảm giác thỏa mãn. Nơi này là hắn những ngày này từng chút chế tạo doanh địa. Đây chính là hắn hao phí đại lượng tài nguyên tỉ mỉ bố phòng tối say thịt. Một khi khởi động, sẽ từ nhiều cái góc độ như thu hoạch, tàn sát lây dám xông vào nhập hắn địa bàn quỷ vật. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là giai đoạn thứ nhất khởi động. Hắn tối say thịt chỉ có hình thức ban đầu, còn chưa đại thành. Một chén trà công phu sau, quang mang đống nhiên dập tắt. Tháp pháo chậm rãi ngừng một chuyện, toàn bộ thế giới giống như lâm vào ngắn ngủi mất tính giác, chỉ có nước mưa ào 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 thanh âm như thường ngày nữa tới. Vô số vật mẹo thân thể cùng phái thi tựa như thuyền gỗ, chìm nổi dưới đáy hố trời, đại lượng mùi thối từ sen lẫn nước mưa đất mùi tanh dâng lên. Kết thúc. Đầu kia to lớn Bạch Tuộc đã vỡ thành mấy khối đổ vào một đám phái thi bên trong. Đêm tĩnh, lại không quỷ vật đánh tới. Chương 86, dị bảo tên, Vấn Thiên Hương. Đêm yên tĩnh, mưa lại chưa ngừng. Tường thành chậm rãi rời khỏi toàn phủ kín mai rùa phòng ngự hình thức, tường thành đỉnh chót cùng ngọn núi lần nữa có khe hở, Trần Phàm từ thông đạo đi ra đứng tại trên tường thành, nhìn về phía ngoài thành từng màn. Lại chế tạo một tòa phong tháp thu xếp tại tường thành hậu phương hang động trên mặt đất. Đây là một tòa đặc thù thành phòng kiến trúc. Hắn từ huy động huyệt trong lấy được cái này thành phòng kiến trúc bản thiết kế, cùng tầm thường thành phòng kiến trúc khác nhau. Tòa kiến trúc này bèn bèn là chế tạo ra đến, liền cần tiêu hao 500 mai quỷ thạch cùng tị phong châu, định phong châu và nhiều loại trong tài liệu tùy ý một cái. Như tiến tháp chỉ có thăng đến 5 cấp về sau, thăng cấp điều kiện mới trừ ra quỷ thạch sẽ tăng thêm tài liệu khác. May mà, hắn tình cờ có một viên tị phong châu chính là chế tạo phong tháp thiết yếu vật liệu. Ngày mai tị phong châu hay là điếu tang quỷ đầu mục lưu cho hắn. Trần Phàm nhìn về phía sau lưng phong tháp, khoảng chừng gần cao 10 mét, dường như gần sát nóc huyệt độ bộ, đây là một cái tương đối cao kiến trúc, cũng không phải là tráng kiện thành lũy. mà là giống một tòa thon dài mà ưu nhã đen sẫm sắt thạch tháp, đứng sừng sững trong huyệt động, lại giống là một thanh sắp ra khỏi vỏ thể kiếm. Có điểm giống tháp canh, nhưng rõ ràng so tháp canh nhìn lên tới tinh xảo rất nhiều. Thân tháp thẳng tắp, mặt ngoài khảm nạm lấy vô số mai hình dạng xoắn ốc cùng hình dọn nước màu bạc phù văn, những phù văn này cũng không phải là tự vật, mà là tại thời khắc chậm chạp lưu chuyển, phảng phất có nhìn không thấy gió đang hắn trên người không bao giờ ngừng nghỉ quét. Mà ở tháp đỉnh, đứng sừng sững lấy một đầu đồng ưng. Hắn không biết phải hình dung như thế nào cái này đứng sừng sững ở đỉnh tháp đồng ưng, chỉ cảm thấy ánh mắt vô cùng sắc bén, vô cùng bá khí, mở ra bóng loáng cánh mặt ngoài, hiện đầy vô số tổ ong trạng lỗ thủng, trong hốc mắt khảm nạm lấy một viên trong trắng hiện lục tị phong châu. Một cái khác hốc mắt thì là trống trơn, chỉ có một trong mắt. Sau một khắc Trần Phàm thúc dục đem ngoài thành bộ phận ống đồng, dẫn dắt đến trong huy động, thông qua ống đồng đem quỷ hỏa hòa phong tháp tương liên, như vậy đều không cần lại cho phong tháp đơn độc khảm nạm quỷ thạch cũng nguyên. Đương theo lấy ống đồng khởi động, thân tháp mặt ngoài phủ văn được thắp sáng. Quang mang như nước chảy từ đáy tháp cấp tốc hướng lên hội tụ, đồng cánh nhưng bàng mặt ngoài tất cả tổ ong lỗ thủng trong nháy mắt khóa gấp, phát ra như là đồng ưng gào thét làm người sợ hãi tiếng nghẹn nào. Sau đó, nhất đạo mắt Trần có thể thấy, bán trong suốt màu xanh cương phong, từ vô số trong lỗ thủng gầm thét phun ra ngoài, lướt qua đầu tường, thổi hướng thiên hố. Hắn thậm chí trông thấy nước mưa bởi vậy đã xảy ra khẽ khẽ chết đi. Sức gió không tính đặc biệt cuồng bạo, nhưng lại nhường đứng tại trên tường thành hắn cảm thấy từng cơn đớn lạnh, trong hố trời nguyên bản mùi hôi thối khó ngửi vị cũng bởi vậy tất cả đều theo hẻm núi chảy ra thiên thành. Khoa trương. Trần Phàm nhìn về phía phong tháp mặt ngoài kia được thắp sáng phủ văn đang có quy luật lấp lóe, nhìn lên tới dường như là quang mang từ đáy tháp nhanh chóng hội tụ đến đỉnh tháp, khóe miệng có hơi kéo ra. Phong tháp cơ bản chỉ có hai cái dùng, chống cự lục trùng vị triều, quét tới khó ngửi mùi, coi như là một cái phụ trợ tính thành phòng kiến trúc, nhưng cái này phong tháp chẳng những chế tạo điều kiện tương đối hà khắc, này thị giác quang hiệu quả cũng vượt xa trước mắt hắn vốn có kiến trúc, nhìn lên tới không giống như là cái một cấp phong tháp, giống như là năm cấp vạn tượng tiên dẫn các loại hình, nghe tới bức cách thì càng cao kiến trúc. Mặc dù rõ ràng chỉ là cái màu trắng kiến trúc, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần đẳng cấp lên cao, khẳng định sẽ có cái khác cường lực hiệu quả. Chỉ là lên tới hai cấp yêu cầu là 1.000 mai quỷ thạch cùng một viên tị phong châu, hắn tạm thời không có dư thừa tị phong châu. Lúc này cửa thành đã mở ra, qua hầu cả đám chậm rãi ra khỏi thành ngoại, nhìn về phía che kín tiên khanh một đám quỷ vật thây khô, sôi nổi mặt mũi tràn đầy rung động ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trước mắt cảnh tượng tuyệt đối không gọi được mỹ cảm, tất cả quỷ huyết đều bị trên tường thành quỷ huyết văn lộ hấp thu, dẫn đến thi thể tất cả đều trở thành thây khô. So di vãng nhìn lên tới càng có một tia khủng bố cảm giác, nếu là nơi này không có bị quỷ hỏa thắp sáng, là bình thường dưới ánh trăng tối tăm mờ mịt, lại bày lên một điểm mạng nện, cùng thỉnh thoảng chạy trốn lao thử. Đó chính là một cái chắc chắn bãi tha ma, uống ba bát rượu đến cũng phải bị dọa tỉnh tồn tại. Nhưng đối với từ nhỏ đã biết mình sát suất lớn ngày nào đó sẽ chết tại quỷ vật trong miệng qua hầu đợi người tới giảng, trước mắt một màn này đều là thế giới này thượng đẹp nhất phong cảnh. Ánh hoàng hôn đại xuyên sơn hà tuy đẹp, không bằng thiên hạ quỷ vật chết hết. Bọn hắn từ nhỏ e ngại quỷ vật, tại mùa mưa trong chôn tránh quỷ vật, lúc này chính số lượng lớn chết tại trước mặt bọn hắn. Một màn này mang tới cảm so trước kia muốn càng mạnh. Thiếu gia, qua hầu chống thí thần trường mâu, một que một cà thọt đi ra hang động, đứng ở nước mưa trong nhìn về phía bốn phía khắp nơi trên đất thi thể, quay đầu nhìn về phía đứng tại trên tường thành một bộ áo gai Trần Phàm, hốc mắt dần dần phím hồng, tâm tình của hắn lúc này cực kỳ khó mà hình dung. Hắn chỉ cảm thấy thiếu gia thật sự có đại bản lĩnh, đã hoàn toàn có năng lực tại đây hỏng bét thế đạo đánh xuống một mảnh thuộc về cơ nghiệp của mình. Bọn hắn vừa nãy đồng dạng ghé vào cái khác cách xa mặt đất cao hơn 40 mét cái hố khẩu chính mắt thấy cối xay thịt khởi động một màn kia. Những ngày này doanh trại chủ yếu công trình chính là cối xay thịt, nhưng một mực chưa mở động, bọn hắn cũng không biết cụ thể hiệu quả, cho đến khởi động một khắc này, bọn hắn mới tận mắt chứng kiến đến cối xay thịt bị lực. Thất thần làm gì, làm việc a. Chu Mặc từ trong ngực lấy ra đại đao người đầu tiên xông vào trong mưa to, cái khác ngậm tại nguyên chỗ mọi người cũng sôi nổi phản ứng, lấy ra công cụ tiểu xung đến trong mưa, cái kia đào quỷ thạch đào quỷ thạch, cái kia nhặt dị bảo, cái kia giải phẫu giải phẫu. Tất cả trình tự làm việc quá trình đã phối hợp cực kỳ thuần thục, phân công rõ ràng. Bọn hắn mấy người kia tại mùa mưa trong đã cộng tác càng ngày càng thuần thục. Chỉ có Ngạc Ngư không nhìn thấy cối xay thịt khởi động một màn, căn bản không rõ ràng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ hành trình một mực trốn ở hang động chỗ sâu toàn thân phát run, dùng chân trước ôm lấy đầu giấu trong góc. Lúc này thấy tường thành rơi xuống, đen lông lớn trong con mắt hiện ra một sợi hoài nghi, cẩn thận từng ly từng tí lại cẩn thận chậm rãi từ trong huyệt động đứng dậy, chậm rãi di chuyển leo ra tường thành, đúng lúc này liền nhìn thấy làm nó rung động một màn. Ngoài thành khắp nơi trên đất quỷ vật thi thể, không một đầu may mắn còn sống sót quỷ vật. Ngạc Ngư có chút khó có thể tin nhìn về phía trước mắt một màn này, lại quay đầu nhìn về đứng tại trên tường thành Trần Phàm, đúng lúc này lại thu hồi tầm mắt nhìn về phía đáy hố trời thi thể, sau đó lại lần nữa quay đầu nhìn về Trần Phàm. Không ngừng lặp lại cái này làm việc. "Uy, ngươi muốn làm gì?" Đứng tại trên tường thành Trần Phàm, đem Ngạc Ngư lần này tiểu động tác tất cả đều thu nhập tầm mắt, nhịn không được cười ra tiếng, "Ngươi cái tên này, cảm giác ngươi cũng nhanh gấp muốn nói chuyện." Đây là hắn lần đầu tiên từ Uy trong con mắt nhìn thấy như thế nhân cách hóa tâm tình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Năng lực từ Ngạc Ngư trong mắt nhìn ra kinh ngạc, khó có thể tin kiểu này phức tạp lại khó mà cho thấy tâm tình. Mà đúng lúc này, kiểu này biểu tình khiếp sợ dần dần chuyển hóa thành bội phục cùng. Một loại nhìn về phía cường giả loại đó biểu tình. "Được rồi, một bên nghỉ ngơi đi thôi, đợi lát nữa cho ngươi nướng hải sản ăn." Đi xuống tường thành Trần Phàm, đang chuẩn bị tự mình đi xem xét đầu kia trường sắc cá, liền trông thấy Ngạc Ngư một đường leo đến hắn chân một bên, không ngừng dùng bằng phẳng thô giáp đầu cọ quần của hắn, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng định nọ. Trần Phàm mặt không thay đổi khoe miệng giật một cái, trong chớp nhoáng này trong đầu của hắn toát ra bốn chữ: chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hắn đột nhiên cảm giác lý giải đến gia hỏa này vì sao hưng phấn như vậy, vì có một cái rất lợi hại bằng hữu, về sau có thể bảo bọc nó. Gia hỏa này thật sự không biết mình kỳ thực cũng không yếu không. Đấy hỗ trời. Trần Phàm cố kia to lớn trương ngư bên cạnh thi thể, nhìn từ trên xuống dưới, rất nhanh liền trông thấy hai tấm quỷ bì, cùng từ thiên hầu trên người tìm thấy tấm kia quỷ bì giống nhau như lúc, có chút thô ráp. Trên da có chữ viết. Tờ thứ nhất quỷ bì bên trên nội dung là: Thiên hầu nghe lệnh, mệnh ngươi dẫn theo bộ hạ vòng qua Tử Hải mang lên một năm này góp nhặt quỷ thạch, xuôi nam đến Giang Bắc Hoang Nguyên đi vô danh sơn tìm kiếm sơn hải thai, như tìm không được đi Hoang Nguyên cùng Thiên Hy tụ hợp chờ đợi bản tọa giáng lâm. Thật đúng là quỷ vương tứ đại thủ hạ một trong. Thiên hồ. Trần Phàm mặc đọc một lần tên này về sau, hít sâu một hơi, xuôi nam đến Giang Bắc Hoang Nguyên, Hoang Nguyên mặt phía bắc là cái gì? Mặt phía bắc chỉ có hải, nhóm này quỷ triều thật là vượt biển mà đến. Mà hắn cũng lần đầu tiên hiểu rõ mảnh này hải tên. Tử Hải. Nghe tới đều điểm xấu. Với lại nhóm này quỷ vật bề ngoài dường như rõ ràng nói cho hắn biết, trong biển cũng có quỷ vật, số lượng cũng không ít. Câu nói này thông tin rất đủ. Đi vô danh sơn tìm kiếm sơn hải thai. Hắn quét mắt thiên khanh bốn phía chỗ cao vết đá, nhìn lên tới hắn từ thiên hầu chỗ nào tịch thu được sơn hải thai đối với quỷ vương tới nói cực kỳ trọng yếu, mất sau tiếp tục lại tìm một cái, vô danh sơn có sơn hải thai sao? Một cái khác quỷ vương thủ hạ Thiên Hy đã tại trên cánh đồng hoang chờ đợi cùng thiên hồ hội hợp. Hai câu này rất khó nhớ sao? Trần Phàm yên lặng lẩm bẩm một câu về sau, đem tấm này quỷ bì nhét vào trong ngực, nhận được mệnh lệnh nhớ kỹ sau tấm này quỷ bì là có thể phá hủy a, nếu không bị địch nhân nhận được về sau, tin tức này không được đầy đủ bạo lộ sao? Hắn lại nhìn phía một cái khác trương quỷ bì. Đều đi qua năm 180, vị kia sớm đã sẽ không trở về. Đi thôi. Vòng qua Tử Hải đổ bộ vô danh sơn, chỉ cần tìm được sơn hải thai, ta nhớ ngươi một đám công, đối đãi ta tấn thăng đến quỷ vương về sau, nhất định toàn lực bồi dưỡng ngươi. Trần Phàm mặt không thay đổi trầm mặc tại nguyên chỗ, nhìn lên tới quỷ vương đối với vô danh sơn nơi này có chút kiêng kỵ, nếu không phải thực sự cần sơn hải thai có thể cũng sẽ không đến nơi này, năm 180. Trước đây thật lâu, nơi này ở qua một đại nhân vật. Nói cách khác cái này nhìn lên tới rất giống truy hố thiên khanh cùng hẻm núi, rất có thể thật là có người dùng truy ném ra tới. Phải là bao lớn một nhân vật ta chẳng qua cũng có tin tức tốt. Đó chính là quỷ vương rõ ràng không biết hắn trốn ở chỗ này, cũng không biết thiên hầu cùng thu quỷ đều là bị ai giết chết, căn bản không biết hắn tồn tại, như vậy làm quỷ vương biết được thiên hồ sau khi chết, có thể sẽ cho rằng là bị đại nhân vật trước khi đi bày ra trận pháp gây thương tích, không tiếp tục cắp sát. Như vậy không thể tốt hơn. Sơn hải thai như thế đáng giá không? Hắn gãi đầu một cái, nhìn về phía doanh trại. Quỷ trong lửa bây giờ đều thu xếp lấy một cái sơn hải thai, chủ yếu nhất, công hiệu chính là vững chắc hang động, nhường doanh trại phạm vi bên trong đào ra hang động cùng thông đạo không có lún mạo hiểm, không ngờ rằng sẽ như vậy đáng giá, ngay cả quỷ vương đều rất khó lại đạt được một cái. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này liền bị hắn ném sau, bởi vì hắn nhìn thấy thứ mình thích. Nhàn nhạt quỷ khí từ trương ngư trong thi thể bay ra, hình thành hai kiện dị bảo. Bằng hữu của ngươi thiên hầu đều rơi ba kiện, ngươi chủ mẫu thu quỷ cũng rơi xuống tế đàn này cái thứ tốt, ngươi như thế nào mới rơi hai kiện? Thực sự là không có tiền đồ a. Hắn nhặt lên trên mặt đất hai kiện dị bảo, đặt ở trong tay cẩn thận quan sát, lần này dị bảo hình dạng có chút kỳ quái. Trong đó một kiện dị bảo là hình tròn bỏ túi hương thai, phía trên cắm ba cây màu nâu đỏ hương. Dị bảo tên: Vấn Tiên Hương. Dị bảo phẩm cấp: Xanh lá. Dị bảo hiệu quả: Nhóm lửa một nén nhang, có thể đưa ra một vấn đề, hiến tế số lượng nhất định quỷ thạch sau đó sẽ có được tuyệt đối đáp án chính xác, như vấn đề không thể trả lời, hoặc không có hiến tế đủ số lượng quỷ thạch, thì cái kia nén nhang tự động vỡ vụn. Đồ tốt. Trần Phàm nhẹ giọng tán thưởng một câu, tình báo loại dị bảo đối với hắn hiện tại tới nói cực kỳ phù hợp, hắn bị mùa mưa vây ở hoang tàn vắng vẻ hoang nguyên, tài nguyên hắn có thể tự mình giải quyết, nhưng cùng ngoại giới là hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Rất nhiều thông tin cũng không biết được. Hắn thậm chí cũng không biết Giang Bắc Thành cùng Tề Thành này hai tòa thành chỉ có hay không có bị công phá. Chẳng qua cái này dị bảo sử dụng cũng phải cẩn thận. Hỏi quá đơn giản vấn đề không đáng. Thuần thua thiệt. Chỉ có 3 lần cơ hội. Nhưng muốn hỏi rất khó khăn vấn đề không thể trả lời hoặc là không có hiến tế đủ số lượng quỷ thạch, này nén nhang liền biết tự động vỡ vụn, tương đương với hoàn toàn lãng phí. Về phần cái gì gọi không thể trả lời vấn đề, hắn khoảng có thể hiểu được, vì điều kiện tiên quyết là này nén nhang sẽ cho ra tuyệt đối đáp án chính xác, hắn không có tuyệt đối đáp án chính xác dĩ nhiên chính là không thể trả lời, tỉ như hắn có thể hay không sống qua mùa mưa, vĩnh dạ khi nào kết thúc, nàng rốt cuộc có yêu ta hay không, mọi việc như thế vấn đề, hắn không có trước tiên sử dụng cái này dị bảo, chờ một lúc lại dùng, xem trước một chút một món khác dị bảo là cái gì. Dị bảo tên: Bạch Ngọc Mặt Dây Chuyền. Dị bảo phẩm cấp: Xanh lá. Dị bảo hiệu quả: Kiến trúc sư đeo cái kia dị bảo, chế tạo kiến trúc lúc hơi giảm xuống quỷ thạch tiêu hao. Trần Phàm mặt không thay đổi trầm mặc tại nguyên chỗ. Xanh lá phẩm cấp dị bảo. Đối với kiến trúc sư tới nói, hắn cảm thấy thậm chí có thể gọi là màu vàng phẩm cấp dị bảo. Sống càng lâu, cái này dị bảo mang tới ích lợi thì càng nhiều. Đây là liên tục không ngừng ích lợi. Nhưng đối với hắn tới nói, một điểm bức dùng không có. Hắn căn bản không phải kiến trúc sư, nhưng hắn hay là đem cái này dị bảo mang tại trên cổ, không nói những cái khác. Bạch Ngọc điêu khắc vô sự bài mặt dây chuyền, ngay ngắn bằng thẳng, đội lên còn thật đẹp mắt, về sau chờ hắn phường thị xây xong sau. Vừa vặn cần một hồi đầy đủ thịnh đại mở màn, đến thu hút thế lực chu quanh tầm mắt. Hắn cảm thấy cái này dị bảo xem như trọng đầu hí cũng rất không tệ. khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều kiến trúc sư tranh đoạt. Cũng tốt nhường hắn khoảng cách gần xem xét thế giới này kiến trúc sư đều hình dạng thế nào. Quái tò mò. Trần Phá mắt nhìn bốn phía bận rộn qua hầu đám người, tối nay bận rộn thật lâu, phía chiến trường này không có tốt như vậy thanh lý, mong muốn đem tất cả thu hoạch đều làm điểm ra đây, cần một phen thời gian. Hắn đã nghĩ kỹ nên hỏi vấn đề gì. Về doanh, tắm rửa thay quần áo, lại lần nữa đổi bộ y phục về sau, hắn mới tinh thần sảng khoái ngồi ở trên tường thành trên ghế xích đu, chuẩn bị bắt đầu đốt hương. Hắn thích ngồi ở trên đầu tường, quan sát chính mình tạo ra doanh trại, dù là không hề làm gì, cũng có một loại cảm giác thỏa mãn, doanh trại mỗi một góc đều là hắn từng chút một thiết kế tham dự ra tới, nơi này chính là nhà của hắn. Hắn ở cái thế giới này nơi sống yên ổn. Chương 87, nghĩ là thật mẹ hắn chu đáo a. 1, chương 87, nghĩ là thật mẹ hắn chu đáo a. 1, trên tường thành. Trần Phàm Tâm cẩn thận đem bỏ túi hương thai bày ra tại đống tường lỗ hổng bên trên, chuẩn bị bắt đầu vấn thiên. Không cần dẫn hỏa nhen nhóm. Suy nghĩ khẽ động. Bên trái nhất kia nén nhang liền không hỏa tự đốt, lũ lu khói xanh tung bay ở không trung hòa hợp đêm mưa. Hương vị vẫn rất tốt nghe. Hắn vô thức hít hà, sau đó mới hít sâu một hơi sắc mặt chân thành nói: "Cầu vấn thượng tiên, ta muốn phòng luyện công cái này kiến trúc, có nào cách có thể đạt được phòng luyện công kiến trúc bản thiết kế? Quá mức đơn giản vấn đề không đáng, quá mức phức tạp vấn đề, hắn cấp không nổi giá. Cho nên hắn có thể nghĩ tới chính là không hỏi tương lai, không hỏi về sau, đều hỏi chút ít bây giờ có thể dùng đến vấn đề. Hắn rất cần phòng luyện công cái này kiến trúc bản thiết kế, có thể hữu hiệu để thằng trong doanh địa thủ hạ thực lực bản thân, một cái doanh trại không thể vẹn vẹn chỉ có kiến trúc, thủ hạ cá nhân thực lực cũng rất trọng yếu, tỉ như ra ngoài thương hành, được có chút thủ đoạn ở trên người mới có thể bảo đảm tự thân cùng hàng hóa an toàn." Rất nhanh, hương thai lên cao lên lũ lu khói xanh, chậm rãi tập hợp một chỗ, đồng thời hình thành một hàng chữ. Cần hiến tế 10 mai quỷ thạch. Trần Phàm nhíu mày, trong kho hàng 10 mai quỷ bột đá nát hóa thành trắng sữa dịch thể chảy vào hương thai trong, mới 10 mai quỷ thạch sao, kia có lẽ là hỏi tiện nghi. Hắn vốn cho rằng đây cũng là cái rất hi hữu kiến trúc. Rốt cuộc tại hắn trong trí nhớ căn bản không có phòng luyện công cái này kiến trúc, đừng nói Trần gia, tất cả Giang Bắc thành đều không có. Sau một khắc, lũ lu khói xanh lần nữa hình thành một hàng chữ. Phòng luyện công cũng không kiến trúc bản thiết kế, là màu trắng kiến trúc nhà gỗ từ 3 cấp thăng đến 4 cấp lúc, có nhất định xác suất xuất hiện chất biến thăng cấp phương hướng, cái kia đầu chất biến thăng cấp phương hướng đánh giá là hi hữu. Chỉ có đầu này đạt được đường tắt. Trần Phàm mặt không thay đổi trầm mặc tại nguyên chỗ, nhìn về phía trước mặt dần dần tiêu tán khói xanh cùng cái kia thiêu đốt hầu như không còn một nén nhang, không biết nên nói cái gì. Này cơ bản mang ý nghĩa hắn trong thời gian ngắn cùng phòng luyện công khẳng định là vô duyên. Từ linh chế tạo một tòa nhà gỗ, đồng thời thăng đến 4 cấp cần tiêu hao 82 mai quỷ thạch. Cái này cùng rút mù hộp đồng dạng, có thể đánh lên 100 lần, có thể rút được. Lại có lẽ đánh lên 1000 lần cũng rút không đến. Không có cụ thể rõ ràng xác suất, chỉ biết là đánh giá là hi hữu, trời mới biết rút bao nhiêu lần mới có thể rút đến. Hắn còn khá tốt, chỉ ít hắn năng lực trông thấy bảng. Thế lực khác muốn một tòa phòng luyện công kia đại giới mới lớn, đầu tiên là chế tạo nhà gỗ tiêu hao quỷ thạch đều so với hắn nhiều, còn nhìn không thấy bảng, cho dù vận khí tốt thật gặp phải phòng luyện công thăng cấp phương hướng. Nhưng bởi vì nhìn không thấy bảng, chỉ có thể ngẫu nhiên đạt được một cái thăng cấp phương hướng. Xác suất lại giảm mạnh. Chẳng thể trách cả tòa Giang Bắc thành không có một tòa phòng luyện công đâu. Điều này kiến trúc căn bản cũng không phải là đồng dạng thế lực năng lực bổ sung lên. Nhưng, này ngược lại càng tăng lên hơn hắn mong muốn cái này kiến trúc quyết tâm, chỉ cần hắn có thể thu được phòng luyện công đều mang ý nghĩa hắn có thể bằng vào phòng luyện công trong thời gian ngắn để cho thủ hạ tại tự thân tu vi phương diện này đều vượt qua Giang Bắc thành. Toàn diện nghiền ép. Suy tư một lát sau, hắn nhóm lửa đệ nhị nén nhang lần nữa đặt câu hỏi. Khấu vấn thượng tiên, ta muốn đạt được phòng luyện công cái này hy hữu thăng cấp phương hướng, cũng có nào cách? Sau một khắc, lũ lu khói xanh phiêu khởi dâng lên hình thành một hàng chữ. Cần hiến tế 1000 mai quỷ thạch. Xong rồi. Trần Phàm trong mắt lóe lên một tia ý mừng, hắn cược một tay, nếu như câu trả lời này giá cả rất thấp, vậy đã nói rõ phương pháp chỉ có một cái chính là chỉ có thể chậm rãi thử, nhưng giá cả rất cao, ngược lại đều mang ý nghĩa có thể có đường tắt đi. Hắn đánh cược chính là tay này đường tắt, nếu không thua thiệt một trụ vấn tiên hương mà thôi. Trong doanh địa quỷ thạch không nhiều lắm. Trong kho hàng nguyên bản quỷ thạch, vừa nay chế tạo bức tường kia 50m tường thành tiêu hao hơn phân nửa, chẳng qua ngoài thành còn có, đều tại doanh trại phạm vi bên trong, có thể tùy tâm sử dụng. 1000 mai quỷ thạch hao hết sau, lũ lu khói xanh lần nữa hình thành một hàng chữ. Là màu trắng kiến trúc nhà gỗ từ 3 cấp thăng đến 4 cấp lúc, tìm được thiên địa linh bảo sơn hải thai để cạnh nhau đặt tại bên trong nhà gỗ. Kiến trúc thăng cấp trong quá trình, nhà gỗ sẽ hấp thụ sơn hải thai, nhưng có 10 thành xác suất đạt được phòng luyện công chất biến thăng cấp phương hướng. Giá trị. Trần Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, này 1000 mai quỷ hoa đá giá trị, hắn nhìn về phía hương thai trong cuối cùng một nén nhang, cuối cùng cái này trụ vẫn thiên hương, hắn không có ý định hiện tại dùng, chờ sau này lại dùng. Không đỡ dùng, trước giữ lại. Ngược lại là cái đó. Sơn hải thai. Trần Phàm quay người đi xuống tường thành. Đi vào hang động chỗ sâu, đi đến vách tường trước, bức tường này trong chính là 5 cấp bị hỏa, cửa vào bị tường thành chỗ chặn, bất kỳ người nào không cách nào bước vào. Tường thành nhận vào mặt đất, quỷ hỏa nền móng bày ra tại cái hố bên trong, lạnh bạch sắc hỏa diễm chậm rãi lung lay. Mà ở hỏa diễm bên trong, một cái khoảng trừng não người lớn, đỏ sậm nhễu thịt chính chậm chạp đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, vật này chính là sơn hải thai. Có thể luyện đan, bày trận, luyện khí, là thiên địa linh bảo, thiên tạo vật. Hắn khẳng định không thể nào dùng xong cái này sơn hải thai đến chế tạo phòng luyện công. Hang động vững chắc toàn bộ nhờ cái này sơn hải thai chống đỡ. Bất quá, căn cứ thiên hồ mang tới thông tin, tòa này vô danh sơn trong còn có một cái sơn hải thai. Ở đâu, hắn không biết, nhưng có thể bản địa thổ dân sẽ biết. Hắn quay người nhìn về phía ghé vào tường thành ngoại đầy mắt chờ mong Ngạc Ngư, chân trước ôm chặt lấy trong ngực to lớn sứ bạc, cái này lọ là dùng để cho gia hỏa này cho ăn cơm thứ gì đó, đã bị gia hỏa này nhớ kỹ, vừa nãy quỷ triều đột kích trốn ở trong góc lúc vẫn không quên dùng miệng đem sứ bạc đưa đi. Đen lông lớn con mắt trừng lên nhìn chằm chằm qua hầu mấy người. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với tối nay hải sản cực kỳ chờ mong. Dù sao lấy trước chưa ăn qua. Uy, Trần Phàm cao giống lên một tiếng. Ghé vào ngoài thành Ngạc Ngư nghe tiếng lập tức đứng dậy, ngậm sứ bạc hướng hắn một đường chạy chậm tới. Ngạc Ngư tứ chi tráng kiện lại ngắn nhỏ, chạy trốn dáng vẻ nhìn lên tới có chút buồn cười chất phác. Nghe, Trần Phàm ra hiệu Ngạc Ngư ngửi một chút thu xếp tại quỷ trong lửa sơn hải thai sau đó mới ôm lấy một tia chờ mong thăm dò tính dò hỏi, còn tại chỗ khác ngửi qua loại vị đạo này sao? Uy vô cùng nghe lời tiến lên hít hà. Đúng lúc này dường như không có quá nhiều suy tư, liền dùng sức gật đầu. Ngươi thật biết. Trần Phàm có chút không thể tin được kinh hỉ tới đột nhiên như thế, nhịn không được nết miệng nở nụ cười, vô Ngạc Ngư đầu, đi thôi, chơi đi, tối nay cho ngươi làm điểm tiểu hải sản ăn, sáng sớm ngày mai mang bọn ta đi nơi này xem xét. Gia hỏa này, quả thực là phúc tinh của hắn a, thực sự là cho hắn giúp không ít bận rộn. Chờ một chút, quay về, trước đừng đùa. Buổi tối tăng ca mở hạ hang động chiều sâu, đi làm việc. Đúng, đều mặt này tưởng, tiếp tục đào. Thương cố nhất định phải mau chóng chế tạo. Hắn những ngày này góp nhặt ống đồng đều trồng chất dưới đáy hố trời, lần này quỷ triều đột kích, bộ phận ống đồng đều bị phá hoại. Mặc dù đều là miễn phí chế tạo. Chương 87, nghĩ là thật mẹ hắn chu đáo a. 2, chương 87, nghĩ là thật mẹ hắn chu đáo a. 2, nhưng tất nhiên chế tạo ra đến đó chính là hắn, tóm lại là có chút đau lòng, có thương khố đều không đồng dạng, thương khố chế tạo giá cả mặc dù tương đối cao, nhưng bảng thượng thế nhưng rõ ràng thuyết minh, bên trong có càn khôn. Tối nay nhất định là cái đêm không ngủ. Vô danh sơn đáy hố trời, cả đám như hamster loại nhanh chóng quét dọn chiến trường. Đều là vật hữu dụng, ngay cả quỷ vật xương cốt cũng có thể cần dùng đến. Không có đồ vô dụng, cũng không có cụ thể trị số loại hình. Trần Phàm đứng ở một hào bên ngoài hang động nhìn về phía này chặn ba cấp tường thành, tại chiến đấu mới vừa rồi trong quá trình, đại lượng quỷ huyết tràn vào trên tường thành, quỷ huyết văn lộ có thể hấp thụ quỷ huyết đến để thăng tường thành cường độ. Hắn cũng không rõ ràng cụ thể tăng lên bao nhiêu, nhưng khẳng định so vừa tạo ra lúc mạnh hơn. Chỉ có chiến đấu quá trình bên trong sinh ra quỷ huyết mới có thể bị đường vân hấp thụ, dĩ vãng những kia ngã xuống sườn núi tử vong quỷ vật quỷ huyết cũng không bị đường vân hấp thụ. Lắc đầu không nghĩ nhiều, hắn nhìn về phía trồng chất dưới đáy hố trời ống đồng, đem ống đồng trải trong lòng đất một mét chỗ sâu vị trí, đem bức tường kia mới tạo ra tường thành cùng quỷ hỏa chỗ tương liên, này chặn tường thành vượt ngang qua hẻm núi cùng hố trời chỗ giao giới. Một sáng dâng lên, tất cả hố trời đem như là kín kẽ giếng sâu loại, dám can đảm xâm nhập trong đó tất cả sinh vật đều đem đụng phải cối xay thịt tẩy lễ. Rất nhanh, trong tế đàn trắng sữa dịch thể theo ống đồng hướng chảy này chặn tường thành, bắt đầu nhanh chóng chữa trị này chặn tường thành tổn hại khu vực. Khi nào mới có thể lần nữa đạt được một cái kiến trúc mổ đủ lệ bản thiết kế đâu? Trần Phàm đứng tại trên mặt đất cảm khái nói, cho đến nay hắn chỉ thu được ống đồng cái này cái kiến trúc mô đủ lệ bản thiết kế, tiểu này mô đủ lệ bản thiết kế thường thường tác dụng tại khác biệt kiến trúc lẫn nhau, mặc dù không thể đơn độc làm một cái kiến trúc sử dụng, nhưng lại có thể cực lớn đề cao trong doanh địa khác nhau kiến trúc cùng hoạt động tính. Từ đó phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả, làm được 1 cộng 1 lớn hơn 2. Nhưng kiến trúc bản thiết kế vốn là hi hữu, tiểu này kiến trúc mô đủ lệ bản thiết kế càng là hơn cực kỳ hi hữu. Cuối cùng, tại trải qua đầu hôm bận rộn, chiến trường cuối cùng bị không sai biệt lắm quét dọn xong. Mà Ngạc Ngư cũng mở ra đầy đủ chiều sâu. Trần Phàm đi tại một hào hang động, nhìn về phía bên trái trên vách tường trước cái này hẹn cao 5 mét, 4 rộng cửa hang, nơi này chính là thương khố cửa vào, cửa hang mặc dù không lớn, nhưng nội bộ lại rất có càn khôn, hậu phương đi theo động thất diện tích cực lớn, tương đương với một hào hang động chủ hang động diện tích. Cái này động thất chính là hai ngày này Ngạc Ngư mở ra tới. Một hào thương khố. Hắn cầm lấy một thanh đại đao, tại một tấm ván gỗ khắc xuống thương khố hai chữ, mới bày ở cửa hang bên cạnh. Đúng lúc này đi vào động thất. Sau một khắc, vô số đạo màu trắng đường cong tạo thành kiến trúc thương khố hư ảnh, chậm rãi hiện lên ở động trong phòng bộ. 300 mai quỷ đá bể nứt sau hóa thành trắng sữa dịch thể, hướng chạy hư ảnh rất mau tốc ngưng thực. Đó là một xanh lá phẩm cấp kiến trúc. Trong doanh địa hiện nay xanh lá kiến trúc cũng không nhiều, tính là hàng hiếm. Vẻ ngoài cùng hắn tạo ra những kia phòng vẫn đúng là không giống nhau. Hoàn toàn nhìn xem không ra bất kỳ người vì chế tạo dấu vết. Toàn thân là một khối to lớn, chưa qua điêu khắc cực đại thanh ngọc nguyên thạch, bề mặt sáng bóng chân trượt ôn nhuận, nội bộ lại tản ra nhàn nhạt màu xanh biết sương mù, chỉ có nhất đạo nhập thất môn hộ. Trên đầu cửa, khắc họa trông hắn xem không hiểu ảm đạm phù văn. Bên cạnh còn có cái lỗ hổng, dùng để cất đặt quỷ thạch. Hắn lần nữa an trí một cái thương khố cùng quỷ lửa ống đồng khởi động về sau, trên đầu cửa phù văn bắt đầu như hô hấp loại sáng tác, thương khố bắt đầu vận chuyển. Trần Phàm hít sâu một hơi, nhanh chân đạp cửa đi vào thương khố, chuẩn bị vừa xem kho hàng nội bộ. Hắn coi như là nhìn ra, cũng là màu trắng phẩm cấp kiến trúc tương đối tiếp địa khí, tỉ như tiến tháp, nhà gỗ, đồng ruộng loại hình, còn có chút phàm nhân dáng vẻ. Thơi phía trên một chút phẩm cấp hoặc là đẳng cấp cao sau đó, nhìn lên tới đều bức cách tràn đầy, xem xét thực sự không phải phàm nhân năng lực có. Đi vào thương khố cảm giác đầu tiên là dễ chịu. Kia ảm đạm màu xanh biết sương mù hút vào trong phổi, sẽ có một loại cực kỳ cảm giác thoải mái, dường như là hấp thuốc phiền loại. Đẩy cửa vào, đập vào mắt chính là một cái hành lang thật dài, tại hành lang hai bên tổng cộng có 4 cánh cửa, cuối hành lang còn có một cái chính đối bọn họ. Mỗi cái ốc xá đều có không giống nhau hiệu quả. Cái thứ nhất ốc xá, Giới tử thất, nội bộ không gian là ngoại bộ 50 lần, lại có thể khống chế xanh biết sương mù, tự do lấy phóng. Hắn đẩy cửa nhìn lại. Giờ khắc này, hắn có một loại đẩy cửa trông thấy trống trải sân thể dục quán cảm giác, nội bộ là một cái cực kỳ không gian trống trải. Hắn thăm dò tính đem thúc dục ngoài phòng ống đồng đưa vào tòa này trong phòng, từng cây ống đồng liền cùng một chỗ, bị phía dưới xanh biết sương mù phụ trợ trên không trung. Không có kệ hàng. Xanh biết sương mù chính là tự nhiên kệ hàng. Có thể khống chế xanh biết sương mù tự do lấy hàng cùng đảm nhiệm kệ hàng, như vậy mỗi chỗ không gian đều có thể hoàn mỹ sử dụng đến, dường như không có bất luận cái gì lãng phí. Cao cấp. Trần Phàm nhẹ thở ra một hơi, cấp ra chính mình đánh giá. Cùng hắn trước kia dùng nhà gỗ sung làm nhà kho so ra, quả thực là nhật nguyệt thấy đong đóm, không một cấp bậc. Hắn lại đi thăm còn lại 4 ốc xá, đều có không giống nhau hiệu quả. Theo thứ tự là, sinh cơ thất, cái kia thất có giữ tươi cùng ướp lạnh, cất giữ lương thực rất khó hư, cũng có thể chậm lại quỷ thực và thiên tài địa bảo dược tính trôi qua. Nội liêm thất, có ngăn cách trong phòng tất cả vật phẩm ba động cùng khí tức, để vào này thất vật phẩm, rất khó bị ngoại giới cảm giác hoặc phát hiện. Thiên tài địa bảo, nhằm vào bộ phận hi hữu lại đặc thù thiên tài địa bảo, sẽ tự động tạo ra đối ứng chứa đựng môi trường, căn cứ tạo ra môi trường khác nhau, tiêu hao quỷ thạch số lượng cũng khác biệt. Phòng hồ sơ, trong kho hàng tất cả làm việc đều sẽ ghi lại ở nơi này. Nghĩ là thật mẹ hắn chu đáo a. Trần Phàm nhịn không được lần nữa thở dài một hơi, nhìn về phía sâu trong linh hồn vĩnh dạ lãnh chúa bảng thượng thương cố bảng, này thật chỉ là một cái xanh lá phẩm cấp kiến trúc sao? Này so màu trắng phẩm cấp kiến trúc cũng mạnh hơn nhiều lắm a. Hắn trước kia ăn đều là cái gì nghèo hèn a? Thì như nội liêm thất, sát nhân đoạt bảo tốt giúp đỡ. Nếu như trên thế giới này những đại gia tộc kia có thể phán đoán nhà mình công tử chết cái nào thứ gì đó, trực tiếp đưa đến nơi này giết, chết rồi cũng không biết là ai giết, muốn tìm thù cũng tìm không thấy hắn. Chức năng này hắn tạm thời không cần đến, hắn còn tiếp xúc không đến kiểu này phương diện. Nhưng loại công năng này có thể dùng đến lúc suy nghĩ tiếp cách đạt được, đều đã chậm. Hắn đẩy ra cuối hành lang kia phiến phòng hồ sơ, một cái khoáng đạt căn phòng, gian phòng bên trong phiêu đã một cái trúc cuốn. Tâm niệm khẽ động, cái này trúc cuốn liền bay trong tay hắn, mở ra sau khi phía trên rõ ràng ghi chép một hàng chữ: Vĩnh Dạ lịch năm 378, ngày 15 tháng 10, giờ dần ba khắc. Doanh trại lãnh chúa Trần Phàm, tại giới tử thất trong để vào ống đồng 12.830 căn. Bất luận cái gì lấy ra, để vào, nhập kho thời gian, làm việc người, đều sẽ kỹ càng ghi lại ở phòng hồ sơ. Lại cái kia hồ sơ không cách nào bị tiêu hủy cùng sửa chữa, nghiêm chỉnh có hiện đại hóa cất vào kho hệ thống quản lý. Ho 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 chương 88, cái này đều gọi là chuyên nghiệp. 1. Chương 88, cái này đều gọi là chuyên nghiệp. 1. Cái này đều gọi là chuyên nghiệp. Trần Phàm không khỏi cảm khái nói, đưa trong tay trúc cuốn tùy ý ném ra ngoài, trúc cuốn liền bị xanh biết sương mù cuốn đi tung bay ở không trung. Nơi này là hắn doanh trại. Chỉ cần tại doanh trại phạm vi bên trong chế tạo kiến trúc, ngầm thừa nhận đều là hắn danh hạng, hắn là quyền hạn cao nhất lãnh chúa. Kho hàng này tự nhiên cũng là ngầm thừa nhận hắn là tuyệt đối lãnh chúa, nhưng cái này kiến trúc có ủy quyền công năng, có thể chỉ định mấy người có tòa này thương khố toàn bộ hoặc bộ phận quyền hạn. Nhưng hắn cũng được hủy bỏ cái này ngầm thừa nhận làm việc, như vậy có thể chế tạo ra vô chủ kiến trúc dùng cho bán cho thế lực khác, làm thế lực khác mua đi đồng thời nhỏ máu về sau, cái đó thế lực liền sẽ trở thành cái kiến trúc quyền hạn cao nhất lãnh chúa. Kiến trúc sư không cách nào tại đây đoạn chương trình trong lưu lại cửa sau. Cái này cũng là thế giới này trật tự duy trì cơ bản bản. Như có một ngày cái chương trình này xuất hiện sai lầm, kia việc vui đều lớn. Vương Quê, hắn đi ra thương khố đi vào động bên ngoài, lại tại động thất lối vào chế tạo lấp kín rộng 4 thước một cấp tường thành, với tay gọi Vương Quê, đem một viên lệnh bài đưa tới, vào trong nhỏ máu tại thương khố mặt ngoài, về sau ngươi chính là tòa này thương khố đệ nhất người phụ trách. Này miếng lệnh bài cũng cần ngươi nhỏ máu, có tự do xuất nhập một hào hang động tường thành cùng một hào thương khố lối vào tường thành quyền hạn. Hiện nay chỉ có một mình ngươi có thể tự do xuất nhập tòa này thương khố. Thích đáng quản lý. Đúng. Vương Quê thận trọng hai tay tiếp nhận lệnh bài, đầy mắt hưng phấn đồng ý tối nay ngươi vất vả chút, đem lão thương khố thứ gì đó đều chuyển đến mới thương khố, đem chiến trường sau thu hoạch cũng đều phóng tới mới trong kho hàng, không cần làm điểm, không sai biệt lắm làm xong sau đó đều đi ngủ sớm một chút. Không khổ cực, không khổ cực. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Phàm mới nhìn hướng cách đó không xa đang trông mong đi theo sau Tề Sùng Ngạn Ngư, không khỏi nở nụ cười, tốt, trước đi ngủ, không phải đã cho ngươi nướng mấy cái tiểu con cua ăn chưa? Tối nay tất cả mọi người mệt rồi ạ. Thu thập một chút chuẩn bị ngủ. Ngày mai cho ngươi nướng trương ngư ăn, cái đó khẳng định kinh đạo. Nhìn xem ngươi cũng không buồn ngủ, ta vừa rồi không phải tại hố trời bốn phía trên vách đá lại tiêu một chút điểm sao? Không buồn ngủ buổi tối tiếp tục đào hang đi, cối xay thịt hỏa lực hay là không nhiều đủ, cần tiếp tục tăng cường. Ngạc Ngư nghe vậy có chút thất lạc dừng thân không có lại đi theo Tề Sùng, chẳng qua có thể là nghĩ đến ngày mai nướng trương ngư, lại tràn đầy phấn khởi bò lên trên trong huyệt động cái đó bốn lượn lên cao thông đạo. Dọc theo đại lộ tiếp tục phá nhai đào hang đi. Ừm. Trần Phàm nhìn về phía Ngạc Ngư bóng lưng rời đi, dừng lại trong chốc lát về sau, mới lần nữa cầm lấy đại đao tại trên bàn gỗ khắc lại một cái cối xay thịt thông đạo chữ, bày ra tại Ngạc Ngư rời đi cái lối đi này cửa vào. Đây là đại lộ. Thông qua cái lối đi này, có thể đến cối xay thịt bố phòng tất cả hậu pháo vị. Nổi cái tên. Như vậy cảm giác mới có nghi thức cảm giác. Hắn vô cùng thích mệnh danh chuyện này. Như vậy nhưng thật ra là có chút không quá đẹp quan, hắn ngược lại là muốn tại trên tường khắc chữ, hay là đem tấm ván gỗ đinh ở trên vách tường, nhưng vấn đề là ngọn núi quá cứng, đinh không đi lên. Chờ sau này nghĩ biện pháp giải quyết dưới. Đây không phải cái đại sự gì, nhưng nếu như hoàn thành hắn sẽ vui vẻ. Người trừ ra còn sống bên ngoài, hay là cần một ít sẽ để cho chính mình vui vẻ sự việc. Bận rộn một ngày, tất cả mọi người mệt rồi à, sôi nổi ngừng lại trong tay sống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tối nay thu hoạch còn chưa cẩn thận kiểm kê hoàn tất, sáng mai lại kiểm kê. Trần Phàm đi vào nhà gỗ đơn giản rửa mặt một phen về sau, cũng chuẩn bị đi ngủ. Hiện nay trong doanh địa tổng cộng có 2 tòa dùng cho ngủ thạch ốc, hắn cùng qua hầu ngủ 1 tòa thạch ốc, còn thừa người ngủ 1 tòa phòng. 1 tòa khác đều là giường chung. Hiện nay doanh trại không gian còn chưa xa xỉ đến 1 người 1 gian phòng ốc. Thiếu gia, qua hầu sớm giúp hắn trải tốt giường, chuyện này qua hầu trước kia tại Trần gia lúc mỗi ngày đều muốn làm. Ừm, ngủ đi. Trần Phàm cười lấy mắt nhìn đứng ở một bên qua hầu, duỗi lưng một cái sau tùy ý nói, chờ mùa mưa ngừng, chúng ta cũng trở về Giang Bắc thành xem xét. Là muốn đoạt lại thân phận người thừa kế sao? Qua hầu đột nhiên trở nên có chút hưng phấn. Không phải. Trần Phàm cổ quái mắt nhìn qua hầu, Trần gia tài nguyên ta thật muốn muốn, nhưng thân phận người thừa kế ta không thế nào mong muốn, chủ yếu là nghĩ cải trang đi xem, lâu rồi không gặp qua người, cảm giác có chút ngăn cách, hấp hấp nhân khí. Tiện thể xem xét có thể hay không chiêu điểm nhân tuyển thích hợp, trong doanh địa quá thiếu nhân thủ. Qua hầu a, ta một mực rất hiếu kỳ, vì sao ngươi đối với ta đoạt lại người thừa kế chuyện này tích cực như vậy? A. Qua hầu hơi sững sờ, sau đó mới nằm ở cách đó không xa trên giường gỗ nhỏ giọng nói, từ thiếu gia ngươi đang Trần gia bị xa lánh về sau, ngươi một mực rầu rĩ không vui, cho nên ta cho rằng thiếu gia ngươi rất muốn đoạt lại thân phận người thừa kế. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ngươi cũng muốn nhìn về phía trước nhà. Trần Phàm nằm ở trên giường, đem 2 tay gối lên dưới đầu nhìn về phía trần nhà cười nói, được rồi, tắt đèn ngủ đi. Rất nhanh, ngọn đèn dập tắt. Trong phòng trở nên u ám, chỉ có hỏa lò mơ hồ truyền đến hào quang. Thế giới này rất nhiều người không thích tắt đèn đi ngủ, hắn có thể lý giải, đây hoàn toàn là thuộc về sinh lý sợ hãi, ngọn đèn điểm này quang mang có thể đem lại đầy đủ cảm giác an toàn. Bên hai dần dần an tĩnh lại, chỉ có 2 người yếu ớt tiếng hít thở. Sau đó không lâu, tiếng ngáy vang lên. Trong doanh địa tất cả mọi người dần dần ngủ say đi qua, chỉ có 1 người 1 ngạc còn chưa ngủ. Tối say thị thông đạo bên trong, ngạc ngư đang yên tĩnh lại chật chội trong thông đạo, đầy mắt hưng phấn ra sức đào sới, hướng rắn ngọn núi tại trước hắn dưới vớt từng mảnh chóc ra nó hé miệng đem rụng xuống bùn đất cùng đá vụn tất cả đều nuốt vào trong bụng, làm cực kỳ khởi kình. Nếu như suy nghĩ có thể thực chất hóa, kia lúc này đầu này ngạc ngư trên đầu nên có 1 hàng chữ. Kia màu mỡ lại thô to trương ngư xúc tu, bắt đầu nướng khẳng định ăn thật ngon. Rất muốn nhanh lên ăn vào à. Con cua cũng ăn ngon. Đều ngon. Mà một cái khác còn chưa ngủ người chính là Vương Khuê. Nhất hào trong huyệt động. Vương Khuê cầm trong tay lệnh bài đứng ở một hào thương khố động thất cửa vào bức tường kia tường thành trước mặt, hít sâu một hơi, chậm rãi giơ lên lệnh bài sắc mặt nghiêm túc khàn khàn nói, khai thành. Sau một khắc, trước mặt này chặn đem cửa hang hoàn toàn che chắn vào trong tường thành, chậm rãi ẩn vào mặt đất, lộ ra tiến về thương khố thông đạo. Nhìn thấy một màn này, trên mặt hắn nếp gấp cũng nhịn không được kích động run rẩy lên, có chút hưng phấn lần nữa giơ lên lệnh bài. Bế thành. Tường thành lần nữa nghe hắn lệnh, từ lòng đất dâng lên hoàn toàn ngăn chặn động thất cửa vào. Hắc hắc. Hắn thận trọng quay đầu mắt nhìn trạm trưởng nhà gỗ, ngọn đèn dập tắt, xác nhận trạm trưởng không sai biệt lắm ngủ về sau, mới lần nữa hưng phấn đem lệnh bài cầm trong tay không ngừng thí nghiệm, trong tay hắn cái lệnh bài này chẳng những có mở ra tòa tường thành này quyền hạn, còn có mở ra doanh trại chủ thành tường quyền hạn. Chẳng qua hắn không dám cầm bức tường kia tường thành làm thí nghiệm. Rốt cuộc trời còn chưa sáng. Chương 88, cái này đều gọi là chuyên nghiệp. 2, chương 88, cái này đều gọi là chuyên nghiệp. 2. Lỡ như có quỷ vật nhìn chằm chằm canh giữ ở doanh trại phạm vi ngoại, trông thấy tường thành rơi nháy mắt sau đó, theo lỗ hổng xông vào doanh trại, vậy hắn tiểu chân chính là doanh trại tội nhân, lấy cái chết cũng thường không đủ tội. Cái lệnh bài này cho quyền hạn của hắn, chính là đối với hắn tuyệt đối tán thành. Mà đứng trưởng chuyên môn xây dựng tòa này thương khố, cũng làm cho hắn có thực quyền. Sau này tài nguyên ra vào nhất định phải trải qua tay hắn mới được. Thí nghiệm mấy lần về sau, hắn mới có hơi chưa hết thòm thèm dọc theo động thất thông đạo, đi vào thu xếp thương khố hang động, nhìn về phía trước mặt cái này gần như thiên tạo vật thương khố, căn bản không có nóc nhà loại hình. Chính là một khối to lớn, thanh ngọc nguyên thạch, nội bộ bị đào rỗng. Thật nhuận a. Vương Khuê đi lên trước đem mặt dán tại cự thạch mặt ngoài, say mê lấy cảm thụ này cự thạch mặt ngoài truyền đến ôn nhuận, hắn có chút hưng phấn nhếch miệng cười lấy 2 tay chống nạnh, bày ra một cái rất tùy tiện tư thế. Bước vào thông đạo, đi vào giới tử thất cửa. Ngón trỏ ngón giữa đồng thời cùng nhau, như kiếm bản đột nhiên đâm ra. Tại trong kho hàng chạy xuôi xanh biết sương ngủ, trong nháy mắt hưởng ứng mệnh lệnh của hắn, cuốn lên giới tử thất trong chứa được ống đồng trên không trung không ngừng bay múa. Chơi bùa hồi lâu sau, Vương Khuê mới có chút đã nghiền đi ra thương khố, ngồi ở cửa, ngẩng đầu nhìn về phía hang động đỉnh đầu ngọn núi, nét mặt dần dần hoảng hốt. Hắn bao lâu không có vui vẻ như vậy qua? 13 năm a. Dù là nuôi một con chó nuôi 13 năm, cũng phải cho ăn ngon một chút a. Hắn muốn cho là mình đời này cứ như vậy, cho đến mùa mưa trước giờ giáng lâm thay đổi cuộc đời của hắn, nhường hắn nghĩ, vận mệnh của mình là từ đâu một khắc sửa đổi? Là từ hiểu rõ Trần Phàm thân phận một cái mắt, đều phái Tiểu Khưu đến giao hảo Trần Phàm. Vẫn là phải biết mùa mưa trước giờ giáng lâm, tới trước tìm Trần Phàm, chuẩn bị mang theo Trần Phàm cùng nhau rút lui. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nở nụ cười. Kỳ thực hắn cảm thấy nên cảm tạ hạ chính mình, dù là tại vương gia 13 năm không có lên thăng, cũng không có vỏ đá mẹ không sợ rơi, vẫn như cũ đang nghĩ biện pháp tìm kiếm lên cao khả năng tính, tại gặp phải một cái có thể là quý nhân nhân chi về sau, vẫn như cũ làm được chính mình có thể làm đến, không có bởi vì nhiều năm thất bại bỏ cuộc chính mình. Làm được rồi. Hắn hít sâu một hơi, từ trên mặt đất làm, đi ra động thất hướng lao thương khố đi đến, hắn vô cùng chân quý mình bây giờ tình cảnh, hắn cần phải làm là làm thật tốt. Hắn mấy ngày nay đã cân nhắc đã hiểu. Ở chỗ này, hắn hoàn toàn không cần suy xét làm sao lên cao. Một cái nhanh chóng phát triển thế lực, chỉ cần gia nhập đầy đủ sớm lại không phạm sai lầm, cho dù là con chó cũng có thể lên tới đầy đủ cao vị trí, mà hắn ở đây Vương gia một mực không thăng nổi đi, rất lớn một nguyên nhân nhưng thật ra là Vương gia chính mình cũng thăng bất động, nào có vị trí dành ra cho hắn. Nỗ lực rất trọng yếu, nhưng ở cái nào nỗ lực quan trọng hơn? Yên tĩnh trong doanh địa, Vương Khuê thở hồng hộc đẩy xe ba gác đem lao thương khố vật tư từng kiện tất cả đều chuyển tại mới thương khố cửa vào, sau đó lại dùng xanh biết xương mù cuốn lên vật tư phân loại bày ra đến mới trong kho hàng. Cái này xanh biết xương mù chỉ ở trong kho hàng chạy xuôi, cũng chỉ có thể tại trong kho hàng sử dụng. Nhóm này quỷ thạch phóng trong giới tử thất. Ừm, đây là ngày mai Uy Uy muốn ăn trứng ngư, đặt ở sinh cơ thất trong đi, trình độ trôi mất đều ăn không ngon. Nhóm này xương cốt phóng trong giới tử thất, dọn xong, dọn xong. Lầm bầm lầu bầu Vương Khuê đứng ở thương khố trong hành lang, thúc giục xanh biết sương mù, như là chồng chất một loại đem đồ vật đều lần lượt chỉnh tề dọn xong. Một đêm trôi qua rất nhanh. Hắc ám như thường ngày loại rút đi, mưa dầm liên miên vẫn như cũ không thấy thái dương. Qua hồi lâu, cho đến thời gian đi vào buổi sáng sớm, trong doanh địa mới dần dần náo nhiệt lên, có người bị Trần Phàm nằm ở tường thành trên ghế xích đu nhìn về phía bên ngoài vẫn như cũ không thấy ngừng mưa dầm, thở dài một hơi lẩm bẩm nói: "Chờ mưa cạnh, nhất định phải thật tốt phơi nắng thái dương. Lâu rồi không phơi qua mặt trời." Ăn cơm lạc. Trong doanh địa truyền đến tề sùng cao tiếng giống, bát cháo bánh bao cùng thức nhắm được bưng lên tường thành, mọi người vây quanh ở trên tường thành bắt đầu hôm nay cơm trưa. Trạm trưởng, Vương Khuê hào hứng vội vàng bưng lấy cháo gạo, ta tối hôm qua ngủ được chậm chút, tài nguyên đều kiểm kê hoàn tất. Hiện nay trong doanh địa tổng cộng có 2922 mai quỷ thạch, quỷ vật thây khô hơn 1000 cụ, xương cốt và quỷ tài một số, còn có 2 cái rơi xuống dị bảo, đều tại trong kho hàng. Như thế điểm quỷ thạch. Trần Phàm mày nhăn lại, tối hôm qua đầu kia Trương Ngư gọi thiên hồ, là quỷ vương tứ đại đầu mục một trong, mang theo góp nhặt 1 năm quỷ thạch tới, đám kia quỷ thạch không tìm được sao? Vương Khuê lăng tại nguyên chỗ, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Mặc đám người vô thức lắc đầu nói, không có à, ta cũng chỉ tiếp thu nhiều như vậy quỷ thạch. Cơ hồ là trong nháy mắt. Phản ứng qua hầu lúc này buông xuống bắt đũa, không chút do dự mở ra bên trái cửa thành. Một que một cà thọt chống thí thần trưởng mâu hướng hẻm núi thông đạo phóng đi. Chu Mặc cũng trong nháy mắt minh bạch qua đến, nhanh chân hướng doanh trại chỗ sâu chạy tới trở mình lên ngựa, xông ra doanh trại, rất nhanh liền vượt qua qua hầu. Mấy trăm tức sau, Chu Mặc cưỡi lấy khô lâu mã từ hẻm núi thông đạo lao ra thắng gấp tại dưới tường thành, có chút lo lắng cao giọng nói, trạm trưởng, trong hạp cốc chưa thấy bất luận cái gì quỷ thạch. Lúc này tất cả mọi người phản ứng lại. Tất nhiên đêm qua không tìm được nhóm này quỷ thạch, vậy đã nói rõ ra hỏa này khẳng định là tại quy mô tiến công trước, đem quỷ thạch đều lưu tại nơi nào đó. Trần Phàm nhíu mày, lẽ nào đêm qua còn có một nhóm quỷ vật lưu tại trong hạp cốc, nhóm này quỷ vật dùng để thủ hộ quỷ thạch, như gặp bất chắc đều ngay lập tức lui lại. Không hợp lý, a kia thiên hồ đều chính mình đăng tràng, còn có thể có lưu lực lượng sao? Với lại nếu như là lưu tại trong hạp cốc, kia làm lúc hẻm núi cùng hố trời chỗ giao giới tường thành dâng lên đồng thời, nên nội ứng ngoại hợp cộng đồng đánh tòa kia tường thành mới đúng. Hắn đứng tại trên tường thành nhìn về phía dưới Chu Mặc trầm giọng nói: "Đừng nóng nội, ngươi cùng đại ngư chia ra hành động, tại hẻm núi cửa vào khu vực phụ cận cẩn thận điều tra, tiện thể đi bờ biển xem xét, đêm qua quỷ triều là từ bờ biển đổ bộ. Đêm qua nhóm này quỷ triều thực lực cường đại, chúng nó trôi đi qua địa phương, tầm thường quỷ vật không dám tới gần. Cố gắng bất còn, đi tìm một chút." "Đúng." Nhận được mệnh lệnh, Chu Mặc cùng đại ngư rất nhanh trở mình lên ngựa, xông ra hẻm núi hướng ra phía ngoài tìm kiếm mà đi. "Ách." Trần Phàm ngồi ở trên tường thành lại lần nữa bưng lên bát, dọc theo bát xuôi theo hốt trượt, nếu quả như thật là đêm qua tên kia lưu lại một nhóm quỷ vật trông coi quỷ thạch, tình huống không đúng lập tức đều rút lui, vậy hắn cũng nên nhận. Quỷ vật đều có thể giảo hoạt như vậy hắn còn có thể làm sao xử lý? Lần này thua thiệt lớn. Lại lần nữa về đến trên tường thành qua hầu mơ hồ có chút phẫn nộ, những thứ này quỷ vật quá giàu hạn. Thua lỗ cái gì? Trần Phàm nghiêng đầu mắt nhìn qua hầu, nhịn không được bật cười, không có kiếm chính là thua thiệt đúng không? Đều trước đây doanh trại có thể lại có 5 cái dương lớn. Qua hầu có chút ngượng ngùng nói, thoải mái tinh thần. Trần Phàm mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá nhiều thất lạc tâm tình. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Phải là của ta đồ vật, vẫn là của ta, tâm tính để nằm ngang. Với lại, ta đều 7 thành 5 chắc, ngay tại bờ biển để đó đâu. Đợi lát nữa Chu Mặc đều dọn về. Chương 89, đây là người thành đại sự điều kiện tất yếu sao? 1. Chương 89, đây là người thành đại sự điều kiện tất yếu sao? 1. Qua hầu hơi sững sờ, có chút không nghĩ ra, thiếu gia, đây là như thế nào đoán được? Bấm ngón tay tính ra. Trần Phàm không có quá nhiều giải thích, cười nhẹ kẹp lên một đũa dưa muối bỏ vào trong miệng, mùi vị không tệ, nếm thử. Đêm qua vĩnh dạ dáng lâm sau, hắn ngây ra một lát. Quỷ triều liền vọt vào hẻm núi, hắn ngẩn người đoạn thời gian kia nhiều lắm là một chén trà. Quỷ vật tại ban ngày không thể xuống động, ai cũng không biết ban ngày quỷ vật đều chạy đi đâu rồi. Cho nên, hắn suy đoán, nhóm này quỷ triều có thể trước một đêm đều đến Hoang Nguyên, chẳng qua là lúc đó trời đã nhanh sáng rồi đều không có khởi xướng tổng tiến công, thế là liền chờ đến ngày thứ hai sắc trời đêm đen đến về sau, mới đưa quỷ thạch thu xếp tại nơi nào đó, chỉ lên trời hố khởi xướng tổng tiến công. Đây chỉ là cái suy đoán, nhưng hắn cảm thấy có 7 thành có thể. Rốt cuộc, quỷ triều cũng không thể tại thời gian một chén trà công phu, đều từ không biết nơi nào vượt biển đổ bộ đến châu hắn khởi xướng tổng tiến công a. Khẳng định trước một đêm tìm địa phương nghỉ dưỡng sức, tu chỉnh địa phương chính là quỷ thạch chỗ ẩn thân. Thiếu gia, tâm tư ngươi thái thật tốt. Qua hầu có chút đứng ngồi không yên vò đầu nói, nhóm này quỷ thạch nếu có thể tìm thấy, đủ lấy lòng mấy đời dương mối. Người thành đại sự muốn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, Hoàng Hà quyết tại đỉnh mà mặt không sợ hãi. đây là người thành đại sự điều kiện tất yếu sao?
Không phải.
Trần Phàm lắc đầu không khỏi nở nụ cười, nhưng như vậy có thể để cho ngươi nhìn lên tới như cái năng lực thành đại sự. Chỉ là nhìn lên tới như, nghe tới hình như không có tác dụng gì.
Đương nhiên hữu dụng, giống tiểu chân thành rồi.
Hắn đứng dậy bưng lấy cháo, nhìn về phía ghé vào trên tường thành mặt mũi tràn đầy hưởng thụ cẩn thận từng ly từng tí gặm Trương Ngư xúc tu ngạc ngư cao giọng nói, "Uy, ăn nhanh lên, đã ăn xong chúng ta muốn đi ngươi nói cái chỗ kia tìm sơn hải thai. Có thể tìm tới lại cho ngươi nướng hai cây." Tiện thể bạo cái đầu.
Hống.
Ngạc ngư nghẹn ngào một tiếng ra hiệu mình biết rồi về sau, mới nằm trên mặt đất, hai cái trầm trọng tráng kiện chân trước ôm lấy Trương Ngư xúc tu, một ngụm đưa trong tay xúc tu cuối cùng nuốt mất về sau, mới thỏa mãn nhìn về phía sứ trong bạc còn thừa hai cái nướng xong Trương Ngư xúc tu. Suy nghĩ một lúc không tiếp tục ăn, mà là ngậm sứ bạc, đem sứ bạc một đường điêu tại doanh trại chỗ sâu giấu đi, chuẩn bị về sau lại ăn. Lần nữa ghé vào ngoài thành, mặc cho nước mưa tí tách trên người mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái này đống nhiên cơm trưa chỉ có Trần Phàm một người ăn thật thoải mái. Những người khác có chút không quan tâm, thỉnh thoảng nhìn về phía hẻm núi, giống như một giây sau có thể nhìn thấy Khải Hoàn mà về Chu Mặc.
Tìm được rồi.
Trần Phàm buông xuống bát đũa, bật cười, có thể an tâm ăn cơm đi.
Thiếu gia, đây cũng là ngươi tính tới.
Không, là nghe được.
Thịt quỷ tử mẫu quả hay là dùng rất tốt.
Góc độ nào đó đi lên giảng, hắn cảm thấy thậm chí so truyền âm phủ đều tốt xứ, đều không cần lấy ra phủ lục, trực tiếp trong đầu ý niệm giao lưu. Rất nhanh, hẻm núi thông đạo, Chu Mặc cùng Đại Ngư cưới lấy hai thất khô lâu mã chậm rãi trở về, sau lưng dẫn dắt xe ba gác, trên xe ba gác trưng bày lấy bốn cái dương lớn. Trần Phàm đứng ở ngoài thành, mở ra bên trong một cái dương, đập vào mi mắt là tràn đầy quỷ thạch, cực kỳ loa mắt. Lại mở ra còn thừa mấy cái dương, trong đó ba cái trong dương tràn đầy quỷ thạch, chẳng qua lần này không phải thuần một sắc hai cấp quỷ thạch, mà là hai cấp quỷ thạch làm chủ một cấp quỷ thạch làm phụ, còn thừa hai cái trong dương thì là chứa một đống lớn lung ta lung tung quỷ tài. Cùng thiên hầu đám kia trong dương thứ gì đó không sai biệt lắm, ít cái sơn hải thai.
Được rồi, thu hồi đi thôi.
Hắn nhìn về phía một bên Vương Khuê cười lấy khoát qua tay, lại nhìn phía Chu Mặc, đi với ta một chuyến, có thể muốn đi cái tương đối địa phương nguy hiểm, ngươi cái đó đoạn thủy đao pháp biết luyện mới thành.
A.
Chu Mặc nụ cười trên mặt lập tức cứng tại chỗ. Trong cổ có hơi nhấp nhô, một thành cũng sẽ không.
Trạm trưởng, cái đó, ngươi
không phải chiều hôm qua mới cho ta sao? Một chút cũng không sử dụng được sao?
Không sử dụng được.
Được rồi. Giữa ban ngày không có quỷ vật tận hiện, nên cũng sẽ không có địa phương quá nguy hiểm. Trần Phàm cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là chở mình ngồi ở ngạc ngư trên lưng, ra hiệu Chu Mặc cũng leo lên ngồi đến, lại vô vô ngạc ngư đầu dặn dò, một sáng gặp được nguy hiểm, là ngay lập tức mang bọn ta thoát khỏi.
Ngạc ngư không có phản ứng,
giống như cảm thấy căn bản không cần trả lời.
Này không nói nhảm à, nó chạy trốn thành thạo nhất.
Vậy liền
xuất phát.
Vừa dứt lời, dưới thân ngạc ngư kia màu xanh sẫm trầm trọng thân thể trong nháy mắt hóa thành nhất đạo kề sát đất lao vùng bụt màu da thiểm điện, bốn cái cự trảo đảo đấm mặt đất, mỗi một lần phát lực đều dẫn tới đá vụn bể ra, trong chớp mắt liền bọt vào hẻm núi. Tất cả trong hạp cốc đều quanh quẩn nổi chống loại trầm trọng tiếng bước chân
rộng lớn trên lưng.
Trần Phàm đè thấp thân thể, nắm chắc nô lên lân giáp, yên lặng cảm thụ lấy dưới thân sóc này cảm giác, hai bên phong cảnh rất đẹp, nhanh chóng lui về phía sau hẻm núi, cùng khi thì bạch phá mưa to loài chim, nhưng hắn không tâm tư quan sát,
phải nắm chắc.
Này lỡ như bị quăng ra ngoài, sống tiếp xác suất sợ là không lớn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai bên mơ hồ vách đá rất nhanh tiêu tán, ngạc ngư tại hẻm núi lối ra một cái tiêu sái trôi đi, liền thay đổi thân thể dọc theo nó ngày xưa chạy xuống tới đường núi, lên núi đỉnh chạy như điên. Có phải hay không tại bờ biển tìm thấy?
Trong doanh địa, Qua Hầu thăm dò tính nhìn về phía Đại Ngư.
Ừ mừng.
Đại Ngư gật đầu một cái, Qua Hầu ca ngươi là làm sao mà biết được?
Thật đúng là tại bờ biển tìm thấy.
Cùng thiếu gia bấm ngón tay tính toán giống nhau như lúc.
Qua Hầu như có điều suy nghĩ nói, lẽ nào thiếu gia còn có thể chiêu này?
Đúng rồi, các ngươi khi trở về dẫn dắt xe ba gác ở đâu ra, ta nhìn xem các ngươi đi ra lúc không có dắt xe ba gác.
Hôm qua đi ra ngoài thu thập vật tư lúc, Uy Uy mang bọn ta trở về, làm lúc đi ra ngoài kéo mấy cái xe ba gác đều đặt ở phụ cận không người chạm điểm, vừa nay đi không người chạm điểm trong lấy xe ba gác.
Thời gian đốt một nén hương.
Trần Phàm từ ngạc ngư trên người tiếp theo, đứng ở trên đỉnh núi quan sát bốn phía, lúc này hắn ở vào đỉnh núi đỉnh cao nhất trên sườn núi.
Uy Uy hang ổ cách nơi này có một khoảng cách,
cùng hắn doanh trại cũng có một khoảng cách.
Ngọn núi này không coi là quá lớn, nhưng trên sườn núi còn có một đoạn tương đối bằng phẳng. Lúc này bọn hắn liền nằm ở lưng núi cuối cùng, đứng ở chỗ này có thể hiểu rõ trông thấy bị mưa bụi bao phủ Giang Bắc Hoang Nguyên.
Nếu là mùa mưa kết thúc thời tiết lại không tệ, đoán chừng có thể đem tất cả bằng phẳng Giang Bắc Hoang Nguyên đều thu vào đáy mắt.
Bốn phía cây cối ít,
chỉ có vụn vặt lẻ tẻ cây cối, không thành rừng.
Ngạc Ngư đưa hắn đặt ở một khối cùng ngọn núi hòa làm một thể cự thạch trước, trên đá lớn bị đào cái động, chỉ xéo lòng đất là huyệt động cửa vào chỗ.
Nơi này là.
Trần Phàm chau mày nhìn về phía trước mặt huyệt động cửa vào, một loại cực kỳ nhìn quen mắt cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn nhẹ khẽ nuốt nuốt huyệt động cửa vào chỗ kia rõ ràng bị trầm trọng móng nuốt mở hang động lưu lại dấu vết.
Chương 89, đây là người thành đại sự điều kiện tất yếu sao?
2, chương 89, đây là người thành đại sự điều kiện tất yếu sao?
2, chào ấn so Uy Uy phải lớn cái chừng gấp đôi.
Cửa hang độ rộng cũng lớn hơn điểm.
Uy, đây là ngươi trước kia đảo.
Hắn quay người nhìn về phía sau lưng Ngạc Ngư.
Ngạc Ngư lắc đầu.
Móng nuốt trên mặt đất kích thích, lại ngẩng đầu ai oán một tiếng.
Đã hiểu.
Trần Phàm con mắt có hơi nheo lại, nét mặt dần dần nghiêm túc lên, ngươi là nói nơi này là ngươi trước kia phụ mẫu đảo? Nhưng chúng nó đã lâu rồi không quay về đúng không? Đứng ở một bên Chu Mặc có chút mở mịt mắt nhìn trên mặt đất những kêu bơi chó chảo ấn, hồi tưởng lại một lần ngạc ngư động tác, thật sự là không có cách nào đem vừa nãy ngạc ngư tứ chi động tác cùng đoạn văn này liên hệ với nhau. Trước kia có người tới gần nơi này sao? Trần Phàm lần nữa đặt câu hỏi. Ngạc ngư gật đầu một cái, lại lắc đầu. Chu Mặc yên lặng trong lòng suy đoán động tác này hàm nghĩa, cuối cùng là có người tới gần hay là không ai tới gần. Ngươi là nói có người tới gần qua, nhưng đều bị ngươi cảm giác được đuổi đi đúng không? Ngạc ngư gật đầu. Có quỷ vật tới gần qua sao? Ngạc ngư lần nữa gật đầu lại lắc đầu. Ý của ngươi là, trước kia có, nhưng gần đây đã rất có không có qua quỷ vật tới gần qua đúng không? Ngạc ngư gật đầu. Lần trước có quỷ vật tới gần là lúc nào? Một năm trước. Ngạc ngư gật đầu, chân trước vô vô mặt đất. Đã hiểu. Trần Phàm nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, bây giờ nhìn lại tình huống đều sáng tỏ, nơi đây hang động là Bibi phụ mẫu trước kia hang ổ. Nhưng nó phụ mẫu đã rời đi rất lâu, nhưng chẳng biết tại sao chạy không mang theo Bibi. Sau đó Bibi mặc dù có nhà mới của mình, nhưng một mực bảo hộ lấy phụ mẫu hang ổ, không cho bất luận kẻ nào tới gần, nơi này lưu lại khí tức nhường tầm thường quỷ vật cũng căn bản không dám tới gần. Lần trước có quỷ vật tới gần là một năm trước, mà một năm trước vừa lúc là đại ngư thôn hủy diệt thời gian trọng yếu. Bibi hang ổ ngay tại hố trời bên vách núi. Một nhóm có trí tuệ quỷ vật, thông qua nếm thử xâm nhập trong lúc này dẫn đi Bibi, từ đó lại rơi vào đáy hố trời tập kích đại ngư thôn. Đã như vậy, hắn híp mắt lại tiếp tục phân tích nói, nhóm này quỷ vật rõ ràng là có chỉ huy hành động, không phải quỷ vương thủ hạ. Quỷ vương rõ ràng là lần đầu tiên phái người đến vô danh sơn, kia rất có thể là một cái khác không biết quỷ vương thủ hạ. Thiên nhiên quỷ hỏa khu, một phàm nhân thôn trang, có cái gì tốt phí hết tâm tư mưu đồ, trừ phi phía dưới có đồ vật, lấy được sao? Xác suất lớn không lấy được. Đêm đó đại ngư bạo trùng, giết chết tất cả quỷ vật. Nói cách khác, cái huyệt động này trong cùng thiên nhiên quỷ hỏa khu phía dưới, nên cũng có bảo bối. Cái đó không biết quỷ vương mưu đồ bảo bối rõ ràng không phải sơn hải thai mà là thiên nhiên quỷ hỏa khu phía dưới thứ gì đó. Đi thôi. Trần Phàm suy tư một lát sau, mới nhìn hướng bên cạnh Chu Mặc nói khẽ, tình huống đã rất rõ, Bibi, ngươi ở phía trước trên mặt lộ, chúng ta đi xuống xem một chút. Chu Mặc mặt không thay đổi theo sau lưng, không có phát ra cái gì nghi vấn. Hắn cảm thấy mình tên này rất tốt, giữ yên lặng là được rồi. Hắn kỳ thực rất muốn hiểu rõ, trạm trưởng đến tột cùng là thế nào xem hiểu ngạc ngư kia đơn sơ lại xung đột ngôn ngữ tay chân, nếu có một đầu ngạc ngư đối với hắn lại lắc đầu lại gật đầu, hắn sẽ chỉ cảm thấy đầu này ngạc ngư chứng động kinh phạm bảo. Trong huyệt động cực kỳ sáng sủa, cách mỗi một bước, trên vách tường đều khảm nạm lấy năng lực phát ra nhạt tia sáng màu vàng đá cuội. Uy uy hang động cùng khoảng, ngay cả đồ ăn phòng chứa đồ lớn nhỏ cùng với khoảng cách, đều cùng uy uy hang động giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là cái này hang động so sánh rộng. Uy uy, Trần Phàm đi theo ngạc ngư phía sau cái mông đột nhiên nở nụ cười. Ngươi có phải hay không từ mở mắt đều chưa từng thấy cha mẹ ngươi? Ghé vào hang động phía trước nhất, ngạc ngư không quay đầu lại, chỉ là thấp giọng nức nở. Trên vách tường đá cuội khảm nạm khoảng cách đều cùng uy uy hang động đá cuội khoảng cách giống nhau như lúc. Này đủ để chứng minh, uy uy hoàn toàn là học theo. Mà kiểu này gần như một so một bắt trước, thường thường phát sinh ở chưa từng thấy cha mẹ của mình, không biết nên như thế nào tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm sinh tồn, loại đó không an toàn cảm đối với một đứa bé tới nói là rất đáng sợ, đều toàn bộ bắt trước phụ mẫu lưu lại dấu vết. Kỳ thực hắn trước đây đã nhìn thấy Bibi xảo huyệt đều mơ hồ hơi nghi hoặc một chút, làm lúc cái huyệt động kia lối vào hơi cao hơn mặt đất. Cái này thiết kế là vì phòng ngừa nước mưa chảy ngược vào động huyệt. Nhưng hắn vừa tới đến ngọn núi này lúc, liền phát hiện, rơi vào ngọn núi này tất cả nước mưa đều sẽ hóa thành thủy vụ biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn không như tại hoang nguyên như thế. Nước mưa sẽ chảy vào hoang nguyên trong khe nước, trừ phi mưa đặc biệt lớn mới có thể hình thành ngắn ngủi bến nước. Hồng thủy càng không khả năng hình thành. Loại tình huống này, căn bản không cần thiết cho cửa hang làm thêm cao thiết kế, nước mưa căn bản làm không được chảy ngược hang động. Đương nhiên, mùa mưa trong nước mưa đặc thù, ngày thường mùa khô trong nước mưa sẽ không bị hấp thụ vẫn sẽ có chảy ngược mạo hiểm, hắn làm lúc suy đoán có thể là khả năng này. Bây giờ nghĩ lại, Vivi cho mình đào xào huyết lúc, căn bản không muốn cái gì qua thiết kế. Một so một sao chép phụ mẫu mở ra tới hang động. Trạm trưởng, có phải hay không tình huống không đúng lắm? Ngồi ở Trần Phàm bên cạnh Chu Mặc có chút bất an mắt nhìn sau lưng nhỏ giọng nói, thông đạo rất sáng sủa, không có gì dị thường, nhưng đây cũng quá sâu, bọn hắn ngồi ở ngạc ngư trên lưng trọn vẹn bò lên nửa canh giờ công phu. Uy uy tốc độ không tính quá nhanh, nhìn lên tới có chút cẩn thận, so sánh với sơn tốc độ chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng so với bọn hắn chạy trốn tốc độ nhanh hơn nhiều, thông đạo cực kỳ dài dòng buồn chán. Hắn thậm chí cảm giác cái này chiều sâu đã sớm vượt qua bình địa mặt. Bọn hắn chính ở sâu dưới lòng đất bò, lại đang tiến về càng sâu địa phương. Yên lặng xem biến đổi, Trần Phàm không có trả lời, chỉ là ngồi ở ngạc ngư trên lưng, mặc cho Uy Uy mang theo hắn hướng sâu trong lòng đất chạy tới. Hắn khoảng đoán được gia hỏa này tại sao muốn dọn nhà, mỗi lần đi ra ngoài về nhà muốn chạy lâu như vậy, sát thực đủ mệt. An no sau còn chạy không tới trên giường, liền chạy đói bụng. Chẳng qua nhìn xem này thận trọng dáng vẻ, sợ chấn tiếp theo ti thủ cặn bã dáng vẻ, rõ ràng đối với phụ mẫu lưu lại xào huyệt rất bảo vệ, đây cũng là Uy Uy duy nhất ký thác tinh thần. Mà Uy Uy năng lực dẫn hắn tới nơi này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là coi hắn xem như trừ phụ mẫu bên ngoài cái thứ hai thân nhân. Kỳ thực, tiểu gia hỏa này đều một cái từ nhỏ bị ba mẹ qua đời tiểu ngạc ngư thôi, lại đi ngang qua một cái đồ ăn phòng chứa đồ. Hắn lần nữa nhìn lại, quả nhiên lại là trống không. Dọc theo con đường này hắn nhìn thấy rất nhiều đồ ăn phòng chứa đồ, đều là trống không. Hắn rất hoài nghi nơi này nếu như trước kia Uy Uy phụ mẫu ở lại đây, mong muốn đem những thức ăn này phòng dự trữ đều lấp đầy, phải cần bao nhiêu quỷ vật thi thể. Tất cả Giang Bắc Hoang Nguyên quỷ vật, ít nhất phải chết cái 1/10. Cảm giác không kém mới đủ. Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên thông suốt sáng lên, thông đạo đi tới cuối cùng, mà ở cuối cùng là một cái to lớn hang động, Ngạc Ngư cũng chậm rãi dừng bước lại. Cuối cùng đã tới. Nơi này chính là thông đạo chỗ xấu nhất. DS, chữ sai ra tay trước sau đổi, cầu nguyện phiếu. Ho 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 chương 90, cao cấp. 1, chương 90, cao cấp. 1, Ngạc Ngư ngừng ở trong đường hầm, không tiến thêm nữa, chúng nó đã tới thông đạo chỗ xấu nhất. Đang đút cho ăn trong hang ổ, thông đạo chỗ sâu đồng dạng có một tòa to lớn hang động, mà trong huyệt động bày đầy uy uy đồ chơi cùng uy uy giường. Nơi này vẫn như cũ như thế. Trình thể cấu tạo nhìn lên tới cùng uy uy hang ổ gần như giống nhau. Duy nhất khiến người ta kinh ngạc cứng lưỡi chính là, cái huyệt động này đặc biệt lớn, cùng với cái huyệt động này bên trong lại có cái chết tiệt thác nước. Thác nước. Trần Phàm trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua trước mắt một màn này. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia vậy mà sẽ ở sâu dưới lòng đất nhìn thấy một cái thác nước. Hắn không rõ ràng nơi này trong lòng đất bao nhiêu mét sâu, nhưng hắn có thể xác định một điểm, nơi này tuyệt đối ở sâu dưới lòng đất. Hắn nhíu mày, quan sát kỹ lên trước mắt một màn này, rộng lượng nước ngầm từ vách tường chảy ra, tại vách đá một cái nô lên chỗ hình thành thác nước. Thác nước vô cùng hẹp, không tính đặc biệt rộng, thác nước phía dưới là một mảnh đầm nước phía trên sinh trưởng một gốc huyết liên hoa, trong huyệt động tràng cảnh tương đối đơn sơ, trừ ra cái này thác nước cùng thác nước phía dưới liên hoa, không có vật gì khác nữa. Còn có một cái đơn sơ giường, không giống như là ngủ người giường, ngược lại như là uy loại đó giường, do cỏ khô, da lông và tạo thành. Nhưng mà rõ ràng đã hoang phế đã lâu. Đúng lúc này, Uy Uy phát ra một hồi tiếng nghẹn ngào, leo đến bên cạnh trên giường, nhẹ ngửi ngửi. Cái đó phía dưới thác nước liên hoa, lẽ nào là thiên tài địa bảo sao? Đi theo Trần Phàm sau lưng Chu Mặc thăm dò tính mà dò hỏi, ánh mắt qua lại đánh giá tất cả huyệt động nội bộ. Trần Phàm trầm mặc không có nói lời nói, chỉ là bước đi đến trước thác nước, nhìn về phía thác nước phía dưới cái đó liên hoa, trước mặt chậm rãi trồi lên một tỷ bảng. Dị bảo tên: Tuyết Liên Hoa. Thành thục: Dị bảo phẩm cấp: Xanh lá. Dị bảo hiệu quả: Một loại đặc thù thiên tài địa bảo. Cần tại đặc thù môi trường hạ dưỡng dục trăm năm mới có thể thành thục, là thiên địa sản phẩm, có thể luyện đan, luyện khí, bày trận. DS, chưa thành thục trước ngắt lấy thì sẽ phóng xuất ra cực kỳ mãnh liệt độc tính, bao phủ xung quanh một giảm. Thành thục ngắt lấy về sau, cần tại trong vòng một canh giờ mau chóng cất đặt tại nhiệt độ thấp môi trường trong thích đáng bảo tồn, nếu không sẽ dược tính sói mòn. Bảng tượng thông tin cực kỳ đơn giản, không có cái khác thông tin. Đây đúng là một gốc tiên tài địa bảo, chẳng qua cùng Sơn Hải Thai có khác biệt là, nó trừ ra luyện đan, luyện khí, bày trận bên ngoài, lại không hẳn dùng. Không như Sơn Hải Thai còn có thể dùng để duy trì lòng đất chống rông kết cấu tính ổn định. Trần Phàm đứng ở trước thác nước, lặng lặng quan sát đến một màn này, cũng không có trước tiên tiến lên ngắt lấy. Hang động chỗ sâu tiếng oanh minh không dứt, to lớn thác nước như ngân hà đảo tả, rơi vào đầm sâu, kích thích đẩy trời hơi nước. Mà này gốc tuyết liên hoa đều sinh trưởng tại trong đầm nước, trôi nổi ở trên mặt nước. Toàn thân cực kỳ tuyết trắng, không thấy một tia cho bụi, tổng chín mảnh cánh hoa giang ra, cánh nhọn ngưng tụ thanh lãnh huy quang. Có vẻ đặc biệt đẹp mắt, cho người ta một loại lấy ra gà hầm khẳng định mùi vị không tệ cảm giác. Trạm trưởng, Chu Mặc đem đại đao sách trong tay, cẩn thận dò xét trong huyệt động, Trần Trờ hỏi đến, không phải nói nơi này đã từng có một đại nhân vật ở lại qua sao? Vì sao không nhìn thấy một chỗ ở lại dấu vết? Chí ít nên có một giường hoặc là tu luyện dùng bồ đoàn loại hình a. Trần Phàm lắc đầu, ta biết, vẹn vẹn là Quỷ Vương chỗ truyền ra ngoài thông tin, Quỷ Vương tất nhiên cũng không dám xưng hô tên hắn, tất nhiên là cái đại nhân vật, thứ đại nhân vật này nói không chừng ngày thường tu luyện đều là khoanh chân trên không trung, không dính thế tục nhân quả. Kỳ thực cũng có thể không phải cá nhân, thì như là Uy Uy phụ mẫu ạ, nhưng hắn cảm thấy khả năng này không lớn. Rốt cuộc một cái Ngạc Ngư hẳn không có cách mang theo lớn như vậy một cái truy, cho ngọn núi này ném ra một cái truy hô tới. Quỷ Vương trong miệng bị kia, rất có thể chính là một cái thực lực cường đại tu hành giả, mà Uy Uy phụ mẫu chính là nuôi dưỡng sủng vật. Mặc dù không biết này gốc tuyết liên hoa tạm thời có thể dùng làm gì, nhưng dù sao cũng là cái thiên tài địa bảo, có dù sao cũng so không có tốt. Với lại hắn thương khố vừa vặn có thể chứa được này gốc tuyết liên hoa, ngược lại cũng không cần lo lắng dược lực sói mòn. Nhưng hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất cũng không phải cái gì tuyết liên hoa, mà là Sơn Hải Thai. Cho đến nay, hắn còn chưa trông thấy Sơn Hải Thai ảnh tử. Mà cái huyệt động này dấu tuyết, dường như nhìn một cái không sót gì. Nếu như nói có khả năng có tuyết liên hoa lời nói, vậy cũng chỉ có tại cái đầm nước này hạ. Uy Uy, Trần Phàm nghiêng đầu nhìn về phía nằm sấp ở một bên Uy Uy, nhẹ giọng hô hoán, từ bước vào cái huyệt động này, Uy Uy tâm trạng đều có chút thất lạc, hắn khoảng có thể lý giải. Uy Uy lần nữa nghẹn ngào một tiếng về sau, lại trực tiếp tiến vào trong đầm nước, biến mất không thấy gì nữa, tóe lên trận trận sóng nước. Sau một lúc lâu mới lần nữa chui ra, mà trong miệng đã ngậm một cái Sơn Hải Thai. "Này này, ngươi có phải hay không điều sai?" Trần Phàm chau mày, nhìn về phía Uy Uy trong miệng ngậm vật kia. Hắn gặp qua Sơn Hải Thai, đặt ở quỷ trong lửa Sơn Hải Thai bề ngoài là chậm chạp đập đều nhịp đập rung động màu đỏ sẫm đậm, ước chừng não người lớn nhỏ, nhìn lên tới dường như một cái bị lột ra tới khối u đồng dạng. Mà Uy Uy trong miệng cái này Sơn Hải Thai cũng không phải màu đỏ sẫm, mà là một loại màu nâu, như núi thổ loại màu sắc. Toàn thân cũng không phải viên thịt, ngược lại là một cái măng. Uy Uy buông ra miệng, đem trong miệng măng đặt ở cạnh đầm nước trên mặt đất, đồng thời nghẹn ngào một tiếng, hình như đang nói, chính là cái này hương vị là giống nhau, nó cũng không biết vì sao hình dạng không giống nhau. Trần Phàm tiến lên một bước, nhìn về phía trước mắt cái này mang nổi lên đi ra bảng. Dị bảo tên: Sơn Thai. Dị bảo phẩm cấp: Màu vàng. Dị bảo hiệu quả: Một loại đặc thù thiên tài địa bảo, là đại sơn nhật nguyệt tích lũy hấp thu thiên địa tinh hoa hình thành, có thể luyện đan, luyện khí, bảy trận. Thời kỳ sinh trưởng ở giữa cực kỳ yếu ớt, như gặp kịch liệt chấn, đại chiến và ba động, liền sẽ nửa đường chết yểu, hóa thành sơn hải thai. Trần Phàm sắc mặt phức tạp, trầm mặc nhìn về phía trước mặt bảng. Uy Uy thật không có tìm nhầm, vật này cùng sơn hải thai thật đúng là một vật. Chẳng qua cái này phẩm cấp cao hơn nữa, trọn vẹn là màu vàng phẩm cấp, cùng hắn vật trở công xưởng một cái phẩm cấp, thành thuộc thể chính là sơn thai, nửa đường chết yểu chính là sơn hải thai. Nhưng hắn có chút khóc không ra nước mắt, hắn thừa nhận đây là cái thứ tốt, và mùa mưa qua đi, nhất định có thể bán đi một cái giá tốt, nếu như đụng phải cần người. Nhưng vấn đề là, đây không phải hắn hiện tại cần có. Hắn hiện tại chỉ là cần một cái chết yểu sơn hải thai, một cái chết yểu như vậy đủ rồi, dùng chết yểu sơn hải thai đến đạt được phòng luyện công chất biến thăng cấp phương hướng. Kết quả hắn tìm được rồi một cái tốt hơn sơn thai, mặc dù giá trị cao hơn, nhưng vô dụng. Này thì tương đương với một cái tại giã ngoại thám hiểm người, đói bụng, rốt cuộc tìm được một nhân loại vứt bỏ căn cứ, kết quả ở bên trong không tìm được một điểm thức ăn nước uống, ngược lại tìm được rồi một đống lớn quỷ thạch, cái kia có cái dám dùng a bất quá chương 90, cao cấp. 2, chương 90, cao cấp. 2, Trần Phàm chần chờ, có thể vật này cũng được, dùng, đợi lát nữa về nhà thử một chút, nếu như không dùng đến lời nói, nhìn xem có thể hay không cầm cây gậy đem cái đồ chơi này đập chết, sau đó nhường hắn lại biến thành sơn hải thai. Sinh trưởng giai đoạn nửa đường chết yểu lại biến thành sơn hải thai, cũng không biết thành thục sau đó lại đập chết lại biến thành thứ lộ gì. Sau đó hắn mới quét mắt bốn phía, chuẩn bị đường về. Hắn ở đây cái huyệt động này trong, cũng là Uy Uy phụ mẫu trong hang ổ, thu được hai kiện thiên tài địa bảo. Này hai kiện thiên tài địa bảo đều tương đối hi hữu, chẳng qua thân mình đều không có có tác dụng gì, không như sơn hải thai thân mình đều có vững chắc hang động tác dụng. Trước khi đi, ánh mắt hắn có hơi nheo lại, nhìn về phía đầm nước phía trên thác nước. Cái này thác nước cũng không tính rất rộng, nhưng xuất thủy lượng lại không ít. Nếu như nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, những thứ này thủy có thể đều là ngọn núi hấp thu nước mưa trải qua lòng đất loại bỏ về sau, thẩm thấu ở chỗ này. Cũng liền càng thêm đã chứng minh hắn cái kia suy đoán, mùa mưa trong nước mưa kỳ thực cũng không phải đơn thuần thủy, càng giống là một loại thuốc bổ loại hình tồn tại, đối với thiên tài địa bảo sinh trưởng cùng quỷ vật tu luyện cũng có trợ giúp thật lớn. Nhưng đối với nhân loại hình như không có trợ giúp gì. Mà ở đầm nước phía trên sinh trưởng tuyết liên hoa, một mực hấp thu nước mưa đổ vào, cho đến thành thục. Đầm nước phía dưới còn có cái gì sao? Trần Phàm nhìn về phía ngạc ngư, chỉ thấy ngạc ngư lắc đầu, như là đang nói dưới nước mặt không còn có cái gì nữa. Cũng không có quá nhiều dừng lại, dẹp đường hồi phủ. Đường trở về so lúc đến lộ phải nhanh một điểm. Không đến nửa canh giờ công phu, bọn hắn đều từ sâu trong lòng đất hang động bò lên ra đây. Trần Phàm từ ngạc ngư trên lưng tiếp theo, nhìn về phía bốn phía, trông thấy nước mưa vẫn như cũng bị ngọn núi hấp thu, mới có hơi thở phào nhẹ nhõm. Tất cả rơi vào ngọn núi này thể thượng nước mưa đều hội tụ tại trong đầm nước, dùng để bồi dưỡng tuyết liên hoa. Hắn nhưng thật ra là có chút bận tâm, đem tuyết liên hoa lấy đi về sau, ngọn núi không còn hấp thụ nước mưa, vậy hắn trong hố trời hậu phương lớn có thể muốn đứng trước hồng thủy mạo hiểm. Hiện tại ngược lại là không cần lo lắng, chẳng qua hắn càng hiếu kỳ, tất nhiên những thứ này nước mưa năng lực dựng dụng ra tuyết liên hoa, kia góc độ nào đó đi lên rằng, cái đầm nước này cũng là một loại bảo bối. Nhưng không có bảng biểu hiện, hắn cũng không biết nước mưa cụ thể cấu thành, cũng không nhìn ra Uy Uy đối với kia đầm nước đến cỡ nào thích, chờ sau này có càng nhiều thông tin, có thể mới có thể hiểu rõ cái đầm nước này cụ thể có tác dụng gì. Như vậy tiếp xuống, hắn quét mắt bốn phía, không tiếp tục dừng lại, mà là lần nữa vượt lên ngạc ngư phía sau lưng, chuẩn bị trở về nhà. Tuyết liên hoa đã hái xuống, nhất định phải tại trong vòng một canh giờ mau chóng phóng tới thích hợp chứa đựng môi trường, bằng không dược tính sẽ sói mòn. Và đem tuyết liên hoa sắp xếp cẩn thận về sau, hắn chuẩn bị lại tới một chuyến. Hắn thừa nhận, hai cái này thiên tài địa bảo đúng là đã rất không tệ thu hoạch. Nhưng hắn lúc này nội tình quá yếu, căn cơ quá kém. Hai cái này thiên tài địa bảo tại hắn nơi này đưa đến hiệu quả cũng không tính đặc biệt tốt, hắn kỳ thực càng muốn hơn một ít tương đối tục thu hoạch, tỉ như trực tiếp cho hắn đến một 3 vạn quỷ thạch 5 vạn quỷ thạch loại hình. Có những thứ này thạch quỷ thạch, hắn có thể đem chính mình cối xay thịt kế hoạch tiến độ lại thôi sâu một điểm. Uy Uy tại đây chờ đợi những năm này, kéo ra khỏi hai cái hố phân, kia Uy Uy phụ mẫu không được lôi ra thật nhiều cái hố phân, nếu có thể đem những thứ này hố phân tất cả đều tìm thấy, kia không phát tài. Và đem tuyết liên hoa sắp xếp cẩn thận về sau, hắn muốn đến tìm kiếm hố phân. Rất nhanh, Trần Phàm liền chạy về doanh trại, không có chút nào dừng lại, từ ngạc ngư trên lưng trèo xuống đến, đưa trong tay tuyết liên hoa trực tiếp giao cho Vương Quê, đồng thời nhanh chóng dặn dò. Nhiệt độ thấp môi trường bảo tồn, cất kỹ đặt ở trong kho hàng. Sau đó mới nhanh chân hướng hang động chỗ sâu đi đến. Đang tiêu hao 32 mai quỷ sau đá, một tòa do màu trắng đường cong tạo thành kiến trúc hư ảnh chậm rãi hiện lên ở trước mặt, đồng thời nhanh chóng ngưng thực. Một tòa tam cấp thạch ốc đột nhiên dâng lên. Tiếp xuống tới chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Trần Phàm hít sâu một hơi, có chút thấp thỏm từ trong ngực lấy ra hạt hoàng sắt thổ thai, cẩn thận đặt ở trong phòng góc, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị tiếp tục thăng cấp. Sơn thai cũng là thai đây này, hy vọng có thể hữu dụng đi. Chủ yếu hắn thực sự không xác định, cho sơn thai giết chết sau đó sẽ không biến thành sơn hải thai. Nói không chừng trực tiếp trở thành tử thai đây. Lần nữa tiêu hao 50 mai quỷ sau đá, trước mặt tòa này tam cấp nhà gỗ lên tới tứ cấp, đồng thời trồi lên một tỷ bảng. Nhà gỗ thăng đến 4 cấp, thăng làm thạch ốc, càng kiên cố hơn. Mời lựa chọn thăng cấp phương hướng. 1. Luyện khí công xưởng, có thể thông qua rèn đúc quỷ tài đến chế tạo linh bảo, cần luyện khí sư trấn thủ. 2. Luyện đan công xưởng, có thể thông qua luyện chế quỷ tài đến luyện chế đan dược, cần luyện đan sư trấn thủ. 3. Đã chất biến, nguồn linh cấp có thể để tu hành giả ở đây nhanh chóng tu hành, học tập võ kỹ. Khi hữu, dường như không chút do dự, Trần Phàm trong nháy mắt lựa chọn cái thứ 3 thăng cấp phương hướng, bằng có thể từ từ xem, trước tuyển lại nói. Hô. Trần Phàm hít sâu một hơi, Nhìn về phía trước mặt tòa này thăng cấp sau ẩn linh các nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười, nếu như không phải có chút bận tâm hình tượng, hắn lúc này thậm chí nghĩ thông thông khoái khoái cười to một hồi. Không có Sơn Hải Thai, xác thực không cách nào đạt được phòng luyện công thăng cấp phương hướng, nhưng lại có thể đạt được ẩn linh các thăng cấp phương hướng. Mặc dù cả hai đều là hi hữu cấp bậc chất biến, chẳng qua hi hữu cùng hi hữu trong lúc đó cũng có chênh lệch, không nói những cái khác, chỉ xem tên này liền biết hai cái này không phải một cái cấp bậc, ẩn linh các nghe tới đều so với kia cái gì phòng luyện công mạnh hơn nhiều. Với lại, đáng nhắc tới chính là tòa này thạch ốc là gián hang động chỗ sâu sở kiến, thang đến ẩn linh các sau rõ ràng có chút không đúng được, mà những kia màu trắng đường cong chính mình tại hang động trên vách tường đào ra một cái hố, đem biến lớn sau ẩn linh các nhét đi vào, điểm này cùng những kiến trúc khác cũng không đồng dạng, những kiến trúc khác diện tích chưa đủ chính là không bỏ xuống được, cũng sẽ không chính mình đào hang. Thang cấp sau ẩn linh các chiếm diện tích so trước kia nhà gỗ phải lớn hơn nhiều, chỉnh thể đều gần như hoàn mỹ khảm nạm tại ngọn núi bên trong, chỉ trừ lại một cánh cửa trong huyệt động trên vách. Đẩy cửa vào, đập vào mi mắt là trên mặt đất cực kỳ bằng phẳng mặt ngọc đất đá tấm giường chung, cao cấp. Trần Phàm cảm khái cấp ra chính mình đánh giá, xa nhà, nhiều ly kỳ tử, đại bản doanh của hắn hiện nay hay là cục đất đâu, toàn bộ nhờ ngạc ngư chạy tới chạy lui cho dẫm nện vững chắc, đại bản doanh của hắn đều không có sàn nhà đâu, ẩn linh các trong có sàn nhà. Đưa tay sờ sờ sàn nhà, rất lạnh bước, hẳn là chủng ngọc tài, đào cầm đi ra ngoài bán hẳn là cũng có thể bán chút tiền quay về. Bên trong không có bất kỳ cái gì phòng, một mảnh trống trải, cho vẹn cao mấy chục mét, diện tích nước chừng mấy ngàn mét vuông. Rất rõ ràng là bên trong có căn khôn, kiến trúc hư ảnh hoàn toàn không có này lớn, có chút cùng loại với giới tử thất bên trong có căn khôn, nội bộ diện tích so theo bên ngoài nhìn lên tới phải lớn hơn nhiều. Có chút sương mù mông lung, còn chưa khởi động. Hắn dùng ống đồng đem ẩn linh các cùng quỷ hỏa chỗ tương liên đồng thời khởi động. Sau một khắc, tất cả ẩn linh các đột nhiên sáng lên. Ho ho ho, chương 91, thánh nhân cuối cùng không bị lớn, có thể thành to lớn. 1, chương 91, thánh nhân cuối cùng không bị lớn, có thể thành to lớn. 1. Trần Phàm nhìn về phía trước mắt một màn, hô hấp đình trệ, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Chỉ thấy, tại ống đồng khởi động một khắc này, ẩn linh các trên trần nhà khảm nạm lấy vô số mai tỏa ra u lam quang mang thạch nhũ như treo ngược tinh hà loại, tung xuống lạnh băng ánh sáng màu lam. Quang tuyến không có phát tán, giống như thực chất, trực câu câu rơi trên mặt đất. Dường như băng khô. Hắn trong đầu tìm được rồi một cái thích hợp hình dung từ, như vô số vết xanh dương băng khô từ trên trần nhà rơi xuống. Mà những thứ này thạch nhũ cũng không phải lung tung bày ra, rơi xuống lạnh băng thanh quang, tại mặt ngọc đất đá trên mặt tạo thành một cái hắn xem không hiểu, nhưng xem xét đều rất cao cấp trận pháp. Liếc nhìn lại, tất cả ẩn linh các nội bộ giống tiên giới. Hô. Trần Phàm nhìn về phía một màn này, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về chính mình doanh trại, cái này ẩn linh các cùng hắn doanh trại nhìn lên tới không hợp nhau, hoàn toàn không giống như là cái kia thuộc về hắn kiến trúc. Cái này kiến trúc nhất định phải chặt chẽ giữ bí mật. Hắn không chút nghi ngờ, một sáng tiết lộ ra ngoài, sẽ có rất nhiều thế lực mơ ước tòa này ẩn linh các. Ngay cả phòng luyện công đều là rất nhiều thế lực đều chưa từng có kiến trúc, mà hắn nơi này đã có tọa càng cao cấp ẩn linh các. Hắn nhìn về phía ẩn linh các bảng, mặc dù nhìn lên tới rất ưu bức, nhưng cụ thể hiệu quả làm sao, vẫn là phải nhìn xem bảng. Kiến trúc tên, ẩn linh các. Kiến trúc phẩm cấp, màu trắng. Các loại kiến trúc cấp 4 cấp. Kiến trúc hiệu quả, 1, tốc độ tu luyện tăng tốc, quyết định bởi tiêu hao quỷ thạch số lượng, nhiều nhất tăng tốc đến gấp 10. 2, lĩnh hội võ kỹ tốc độ tăng tốc, quyết định bởi tiêu hao quỷ thạch số lượng, nhiều nhất tăng tốc đến gấp 10. 3, ở trong chứa sơn thai tinh hoa, có khá thấp xác suất đốn ngộ. DS, thăng đến 5 cấp cần tiêu hao 5000 mai quỷ thạch, cùng hải thai 1. 10 lần. Trần Phàm mặc đọc một lần cái số này về sau, mới bước đi tiến ẩn linh các, tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía từ trên trần nhà rơi ở trên người hắn lạnh băng ánh sáng màu lam. Ấm áp, có loại tiếp trước ngồi ở trung tâm tắm rửa trong trưng nhà tắm hơi cảm giác. Trầm rãi hai mắt nhắm lại, yên lặng vận chuyển chu mặc truyền cho hắn tâm pháp. Hắn trước kia thử tu luyện qua, mỗi ngày rút ra đại mấy canh giờ luyện công, lấy chu mặc cho tâm pháp của hắn, cần chí ít 6 tháng mới có thể hấp thu hết 50 mai quỷ thạch, thăng đến 2 cấp tu hành giả, cái tốc độ này có chút quá chậm, hắn cũng không thế nào để bụng. Một canh giờ sau, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, nhẹ nổ một ngụm trọc khí. Hắn đem ẩn linh các bật hết hỏa lực, lấy gấp 10 tốc độ tu luyện một canh giờ sau, không hổ ẩn linh các, hắn cảm giác không có bất kỳ cái gì tiến độ, liền xem như gấp 10 tốc độ, cũng chỉ tương đương với tu luyện 10 canh giờ mà thôi. Cường độ thân thể cũng không có tăng cường, hoặc nói tăng cường, chỉ hắn hoàn toàn không phát hiện ra được, ngược lại là quỷ thạch tiêu hao 7 mai cái này thẳng tắc quan. Vườn linh các trong có mấy người, tiêu hao bao nhiêu quỷ thạch, lúc này chỉ có một mình hắn tu luyện, cho nên tiêu hao quỷ thạch không coi là nhiều. Muốn thông qua cái này kiến trúc, đến nhanh chóng bồi dưỡng được một nhóm thực lực cường đại tu hành giả, kỳ thực không đáng. Tiêu hao thời gian đối với hắn đến giảng có chút quá dài. Tiêu hao quỷ thạch tỷ lệ giá cũng không cao. Nhưng nhanh chóng đem mọi người để thăng đến 2-3 cấp tu hành giả, có mạnh hơn thể phách, làm việc thoải mái hơn một điểm, kia hay là không có bất kỳ vấn đề gì, tiêu hao cũng ít, cũng được, nhường Chu Mặc càng nhanh tìm hiểu ra đoạn thủy đao pháp ra ngoài làm việc lúc cũng an toàn hơn. Ngang cấp tu hành giả không thể nào đánh thắng được quỷ vật, càng không khả năng đánh thắng được tiễn tháp loại hình thành phòng kiến trúc, nhưng có thể đánh hơn người. Đây cũng là tu hành giả chủ yếu tác dụng. Đánh người. Rốt cuộc ra ngoài có thể nào không có xung đột, so với miệng lưỡi rõ ràng quyền cước lại càng dễ giao lưu. Nay vẫn linh cát, thuộc về nội tình loại kiến trúc. Trần Phàm đi ra vẫn linh cát ngoại. Nhìn về phía trông mong đứng ở ngoài cửa Chu Mặc, buồn giờ lại vào trong chơi, trước cùng ta đi ra ngoài đi làm việc. Lại nhìn phía chạy đến tham quan kiến trúc mấy người. những người khác cũng đều đuổi theo, lên núi đào bảo đi. Cái này ẩn linh các quá cao cấp, hắn hiện tại ở vào không quan trọng kỳ, hắn mong muốn điểm tụ, hay là uy uy phụ mẫu hố phân càng làm cho hắn trở mong một điểm. Tụ tốt chút. Vô Danh Sơn bên trên, Trần Phàm cầm trong tay thí thần trường mâu, đang đốt uy phụ mẫu xào huyệt phụ cận trên đất trống, mỗi đi một bước đều dùng lực tướng thí thần trường mâu đâm vào lòng đất, lại rút ra đầu mâu cẩn thận nghe có hay không có bị, không hề đứt đoạn lặp đi lặp lại như thế. Tuy là màu trắng dị bảo, nhưng rất sắc bén. Nơi đây thổ nhưỡng không có đáy hố trời rắn như vậy, xem như lạc dương sạn hay là rất tốt dùng. Mà ở phụ cận, Vương Ma Tử Qua Hầu mấy người cũng là sôi nổi có dạng ra dáng, thảm thức tìm kiếm, bao gồm Uy Uy cũng đang không ngừng khắp nơi đào hố ý đồ tìm được phụ mẫu nó lưu lại hố phân. Chỉ là trọn vẹn bận rộn một canh giờ, ngay cả Hạo đều không có nhìn thấy. Thiếu gia, Qua Hầu thở hồng hộc đã chạy tới, có chút thở nói, kề bên này đều tìm khắp cả, chưa thấy một chỗ hố phân, có phải hay không là vị tiền bối kia năm 180 trước rời đi thì đem hố phân tất cả đều đào đi? Không thể nào. Trần Phàm kiên định lắc đầu phủ định khả năng này. Đó là tiền bối, là ngay cả Quỷ Vương cũng không dám đạo kỳ danh huy đại nhân vật, là năng lực một truy tại cả tòa núi ném ra một cái truy hố cường giả, tầm thường mấy vạn quỷ thạch ở trong mắt chúng ta đó là bà bối, nhưng ở kiểu này tiền bối trong mắt nói không chừng đều giấy vệ sinh đồng dạng. Khi ngươi có mấy chục vạn mai quỷ sau đá, ngươi trông thấy ven đường ném lấy một viên quỷ thạch lẽ nào ngươi sẽ nhặt sao? Ta khẳng định sẽ nhặt. Qua Hầu khẳng định nói. Trần Phàm trầm mặc sau một lúc lâu, cũng có chút không có sức, cái kia ngược lại là, ta cũng khẳng định sẽ nhặt, nhưng nếu như là tại trong hầm phân, ngươi khẳng định cũng không cần nhặt được a. Ta còn là sẽ nhặt. Cũng thế, ta cũng còn có thể nhặt. Nhưng hắn khẽ cau mày nói, cho dù thật sự nhặt, chí ít hẳn là sẽ lưu lại có đào móc dấu vết ngoài trời hố phân đi, chúng ta ngay cả ngoài trời hố phân cũng không có trông thấy. Hố phân khẳng định đều ở phụ cận đây, tiếp tục tìm. Dạng này một đại nhân vật, rất không có khả năng lúc gần đi năng lực mang đi trong hầm phân quỷ thạch. Nếu là nhỏ mọn như vậy, sao không mang đi Tuyết Hoa Liên cùng Sơn Hải? Đúng lúc này, khoảng cách cửa hang vài trăm mét địa phương, xa xa mặt đất ngạc ngư đột nhiên ngẩng đầu cao hống một tiếng, thanh âm bên trong xen lẫn hương phấn cùng tranh công hứng thú. Tìm được rồi. Trần Phàm nhãn tỉnh sáng lên, xét thí thần trường mâu đều vào tới, chỉ thấy ngạc ngư chính ghé vào một chỗ trên đất trống, đã dùng móng vuốt đào ra một cái hố hố tới. Làm được tốt, Uy Uy, đem hố đào lớn một chút. Tối về cho ngươi nổ đầu ăn. Sau nửa canh giờ, chương 91, thánh nhân cuối cùng không bị lớn, có thể thành to lớn. 2, chương 91, thánh nhân cuối cùng không bị lớn, có thể thành to lớn. 2, Trần Phàm mặt không thay đổi đứng ở cái này bị đào ra hố phân bên cạnh, dùng thí thần trường mâu khơi mào một khối đá tra xét, cái này hố phân đã qua đã lâu, không có chút nào mùi hôi thối, trải qua nhiều năm phân giải, những kia cất đái đã biến thành cùng loại hóa thạch tảng đá. Bọn hắn đã đập vỡ rất nhiều tảng đá, không có tìm được một viên quỷ thạch. Cái này khiến hắn có loại chính mình đang đánh cược thạch cảm giác. Hiện nay có thể xác định hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Uy Uy phụ mẫu xác thực cũng có hố phân, chẳng qua tương đối chú ý, hố phân khoảng cách xảo huyệt cửa vào khá xa. Chuyện thứ hai, cái đó cái gọi là đại nhân vật vô cùng bụn xịn. Cái này trong hầm phân một viên quỷ thạch đều không có, tên kia thời điểm ra đi toàn bộ mang đi. A, Trần Phàm nhịn không được có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng một cái năng lực một truy đập sập một ngọn núi đại nhân vật, trước khi đi còn chuyên môn đến trong hầm phân đào quỷ thạch, thật biết tình a không hổ là tiền bối. Đứng ở hố phân biên giới, Chu Mặc chắp tay trước ngực nổi lòng tôn kính nghiêm túc lấy, trước kia ta một mực đang nghĩ, đến tột cùng tu hành đến đẳng cấp gì mới có thể một truy đập xuyên một ngọn núi, phải tiêu hao bao nhiêu quỷ thạch. Hiện tại ta hiểu được, chính là kiểu này không lãng phí một viên quỷ thạch tâm thái, mới có thể trèo chống tiền bối đi đến cao như vậy cảnh giới. Bởi vì cái gọi là thiên hạ việc khó, nhất định làm tại dịch. Thiên hạ đại sự, nhất định làm tại mảnh. Hôm nay thấy tiền bối ngay cả như thế không quan trọng vật đều trân trọng, bên ta biết như thế nào thánh nhân cuối cùng không bị lớn, có thể thành to lớn. Ta trước kia lại vọng tưởng một lần là xong, quả nhiên là ngu không ai bằng. Tiền bối, ta hiểu. Ngươi ngộ mẹ ngươi. Trần Phàm mặt có chút tức giận mắt nhìn Chu Mặc, ngươi còn đặt chỗ này ngộ bên trên, đều đi cùng địa phương khác tìm tiếp, tất nhiên tìm được rồi cái thứ nhất hố phân, đều khẳng định còn có cái thứ hai cái thứ ba hố phân. Vị đại nhân vật kia cũng không thể đem trong hầm phân quỷ thạch đều mang đi đi. Cái này trong hầm phân tảng đá cũng toàn bộ nện xong. Nói không chừng dưới đấy có chút còn lại đâu. Lại qua nửa canh giờ, Trần Phàm mặt không biểu tình, mang theo Qua Hầu mọi người đứng ở một cái hố phân trước, chờ mặc, thật lâu không nói. Từ đào ra cái thứ nhất hố phân về sau, bọn hắn liền đã tìm thấy quy luật, Uy Uy phụ mẫu không thích đem hố phân xây ở khoảng cách xào huyệt lối vào quá gần vị trí, đều tại so sánh địa phương xa, bọn hắn cũng liên tiếp đào ra tòa thứ 3, tòa thứ 4, tòa thứ 5, thậm chí chọn vẹn tổng cộng 6 tòa hố phân. Có thể nói thu hoạch không nhỏ. Chẳng qua không có thu hoạch một viên quỷ thạch, ngược lại là thu hoạch một đống cất đái hóa thành hóa thạch. Thiếu gia, đứng ở một bên Qua Hầu thăm dò tính nhìn về phía trong hầm phân hóa thạch, dò hỏi, muốn hay không đem những này cất đái hóa thạch cũng toàn bộ mang về? Uy Uy phụ mẫu nhìn lên tới thực lực không yếu, những vật này trải qua trên trăm năm thổ nhưỡng phân giải, nói không chừng cũng là cái gì tốt bà bối, về sau có thể dùng đến. Có đạo lý. Trần Phàm khẽ thở dài một hơi, mặc dù vẫn còn có chút tiếc nuối, nhưng cũng vui vẻ chấp nhận, gật đầu một cái, đều vất vả chút, đem những này cất đái hóa thạch tất cả đều chứa ở trong dương mang về, nói không chừng về sau có thể dùng đến. Qua Hầu lời này ngược lại là nhắc nhở hắn, những kia quỷ vật, nhất là không có khai linh trí quỷ vật, đối với loại khí tức này cực kỳ mẫn cảm. Nếu là đem những thứ này cất đái hóa thạch bày ở một chỗ, tầm thường quỷ vật cũng không dám tới gần, tương đương với một cái sẽ không phát sáng tự nhiên quỷ hỏa. như vậy cũng coi như có một chút thu hoạch. Bởi vì cái gọi là tặc không đi không, đám người bọn họ đặt này đào lâu như vậy, cũng không thể tay không trở về đi. Kia còn thể thống gì? Làm việc. Trần Phàm phủi tay, nhìn về phía mọi người, lại lần nữa nở nụ cười, đây đều là bảo bối tốt, tất cả đều mang về, một khối đều đừng rơi xuống. Trạm trưởng. Chu Mặc từ một bên bu lại, như có điều suy nghĩ đưa ra một cái có thể. Chúng ta một mực có thể đều lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Chúng ta từ Quỷ Vương trong miệng biết được, năm 180 trước, có một cái được xưng vị đại nhân vật kia rời khỏi nơi này, mà chúng ta chỗ thân ở hẻm núi, cũng là vị đại nhân vật kia lưu lại truy hố. Đã biết vị đại nhân vật kia rất có thể là một cái tu hành đẳng cấp rất cao tu hành giả, hẳn không phải là kiến trúc sư loại hình, rốt cuộc kể bên này không có lưu lại cái gì kiến trúc tàn hại, nhưng nếu là đại nhân vật, rất có thể bên cạnh theo một đống tùy tùng đi. Nơi này hồ phân, rất có thể cũng không phải đại nhân vật tự tay đào, mà là đại nhân vật chỉ huy tùy tùng đi đào. Dạng như vậy, đem trong hầm phân quỷ thạch tất cả đều mang đi, cũng liền không kỳ quái đi. Sau đó thì sao? Trần Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Chu Mặc, có chút nghe không hiểu Chu Mặc nghĩ biểu đạt ý gì. Ý của ta là, nếu là như vậy, kia vị tiền bối này kỳ thực cũng không phải là ta nghĩ như vậy, không tính đặc biệt làm cho người kính nể. Ngươi đừng ngộ đạo, ngươi vội vàng đi làm việc đi. Trần Phàm khoát tay đuổi đi Chu Mặc sau đó, mới tiếp tục nhìn về phía bốn phía, có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm lấy. Vừa đi vừa không ngừng dùng qua hầu thí thần trường mâu hướng mặt đất đâm tới, hắn cảm giác mình bây giờ phi thường giống là một cái đang sử dụng lạc dương sạn trộm mộ tiểu tặc. Chẳng qua người khác trộm chính là mộ, hắn trộm chính là phân. Lại qua nửa canh giờ, này trong vòng nửa canh giờ, mọi người đem cất đái cất vào trong giường, lại để cho ngạc ngư qua lại lên núi xuống núi chạy mấy chuyến, cơ bản đã toàn bộ chuyển về đại bản doanh. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, cuối cùng cũng là từ bỏ. Hắn đã chọc lấy hồi lâu, đều không có tìm thấy mới hố phân, xem ra là thật sự chỉ có này vài tòa hố phân. Mà này vài tòa hố phân cũng đều không hề lưu lại quỷ thạch. Đi, về nhà. Trần Phàm tiện tay đưa trong tay thí thần trường mâu một lần cuối cùng chèn dưới chân mặt đất, sau đó rút ra, liền muốn hướng ngã sấp trên đất ngạc ngư đi đến, chuẩn bị trở về nhà. Sắc trời cũng không sớm, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, từ trong lòng đất rút ra thí thần trường mâu mũi thương chỗ, cuốn quanh lấy nhàn nhạt chất lỏng màu nhũ bạch. Đây là? Trần Phàm hơi sững sờ, sau một lúc lâu mới đột nhiên phản ứng, này hắn quá cực kỳ quen thuộc, đây là quỷ đá bể nứt sau chỗ phát ra chất lỏng màu nhũ bạch. Hắn vừa nay đâm vào mặt đất căn này trường mâu, đâm nát chôn ở lòng đất một viên quỷ thạch. Uy! Trần Phàm lập tức hưng phấn lên, nhìn về phía ghé vào một bên chuẩn bị đón hắn nhóm về nhà ngạc ngư, cao quát, đừng nằm sấp, đến cho mảnh này đào ra xem xét, phía dưới đều có đồ vật gì. Chẳng lẽ có cái không có bị đảo đi hô phân? Chu Mặc, qua hầu mấy người cũng lập tức hưng phấn lên, như một làn khói đã chạy tới, đầy mắt mong đợi nhìn đang đào móc ngạc ngư, nguyên bản đã tắt hy vọng lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Rất nhanh, cái này cái hố liền bị đào lên. Quả nhiên là cái hố sâu. Phía trước những kia hố phân cũng có đào móc dấu vết, vị đại nhân vật kia đem những kia trong hầm phân quỷ thạch đào sau khi đi, lại đặt hố phân lại lần nữa lấp lên, còn trách chú ý mà cái hố sâu này căn bản không có đào móc dấu vết, cũng căn bản không có cất đái hình thành hóa thạch. Tại hố sâu dưới đáy, không có bất kỳ cái gì hóa thạch, chỉ có cùng bùn đất hỗn tạp cùng nhau quỷ thạch. Liếc nhìn lại, đại lượng màu trắng quỷ thạch trong sen lẫn không ít tú lục sắc quỷ thạch, có vẻ cực kỳ chói sáng. Chương 92, cái này gọi làm hiếm tách rời. Một, chương 92, cái này gọi làm hiếm tách rời. Một, xuất hàng. Chu Mặc, qua hầu đám người đứng ở cái hố sâu này bên cạnh, nhìn về phía trong hố cùng bùn đất hỗn tạp cùng nhau quỷ thạch, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Trạm trưởng, thật sự tìm được rồi, nơi này thật sự có thật nhiều quỷ thạch. Nhưng mà hình như không phải hố phân, tựa như là có người cố ý đem quỷ thạch trốn ở chỗ này. Ta biết chuyện gì xảy ra. Chu Mặc đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta đã sớm nên nghĩ tới, ta không phải mới vừa nói sao? Cái này đại nhân vật khẳng định có rất nhiều tùy tùng, lúc gần đi nhường tùy tùng giúp hắn đem trong hầm phân quỷ thạch đều đào đi, có đúng hay không? Nhưng nếu là người, khẳng định liền sẽ có tư tâm, khẳng định là những thứ này tùy tùng dậy rồi tham nghiệm, cũng không có đem toàn bộ quỷ thạch đều lên giao, mà là đào cái hố sâu, đem bộ phận quỷ thạch nút trong nơi này, chuẩn bị đợi ngày sau về tới đây đem quỷ thạch mang đi. Nhưng không biết nguyên nhân gì, trong thời gian ngắn chưa có trở về. Trần Phàm sắc mặt phức tạp đứng tại chỗ, nhìn về phía trong hố sâu những thứ này cùng bùn đất hỗn tạp cùng nhau quỷ thạch, lại nhìn một chút ở bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ Chu Mặc cùng bừng tỉnh đại ngộ ngạc ngư. Đúng vậy, không chỉ Chu Mặc đột nhiên đã hiểu, ngay cả ngạc ngư hình như cũng đột nhiên đã hiểu cái quái gì thế đồng dạng. Vừa nãy đào ra hố phân đi qua quá lâu, ngay cả ngạc ngư đều nghe không thấy hố phân phía dưới hương vị, tất cả đều đã hóa thành hóa thạch, không có một tia mùi hôi thối. Chu Mặc suy đoán là sai. Nếu như là dạng như vậy, đều đi qua năm 160, cái đó đại nhân vật tất nhiên tu vi cao, vậy khẳng định cũng được, nhường kéo dài chính mình tùy tùng tuổi thọ, cũng không trở thành lâu như vậy đều không trở lại lấy từ mình chôn xuống quỷ thạch. Nếu như không cách nào duyên thọ, cái tiết như thế lâu cũng chết sớm. Huống chi, nếu là đi theo đại nhân vật sau lưng, cũng sẽ không như thế không có nhãn lực, làm loại chuyện ngu xuẩn này, liền vị như thế điểm quỷ thạch dậy rồi tham nghiệm. Kia đều chỉ có một cái khả năng, chẳng qua khả năng này thật là buồn nôn, hắn không phải rất muốn nói. Tốt. Trần Phàm ngắt lời mọi người suy đoán, cười nói, không cần nghĩ những kia có hay không, quản hắn là của ai, chỉ cần bị chúng ta phát hiện chính là chúng ta. Bắt đầu làm việc, đem những thứ này quỷ thạch tất cả đều chứa vào mang về nhà. Nửa canh giờ qua đi, cái hố sâu này trong quỷ thạch toàn bộ bị đào móc ra đây, mà một đoạn này trong lúc đó bên trong, Trần Phàm một mực bốn phía tìm kiếm, rốt cuộc không tìm được cái thứ hai giống như vậy hố sâu. Trạm trưởng, chính là có một nơi cảm giác hảo kỳ quái. Bọn hắn một mọi người đã ngồi ở ngạc ngư trên lưng, hướng phía dưới núi phản đi, chuẩn bị trở về doanh. Chu Mặc nắm chắc ngạc ngừ phía sau lưng lân giáp nô lên chỗ, trên mặt không đè nén được nụ cười cùng hưng phấn, cùng với một chút hoài nghi. Ngươi nói cái hố sâu này trong quỷ thạch rốt cục là ở đâu ra? Tiểu này không đầu không đuôi nơi phát ra, vẫn khiến người ta cảm thấy dùng tâm bất an, cảm giác rất có thể bị người tùy thời tới cửa đòi nợ đồng dạng. Với lại cái hố sâu này trong quỷ thạch số lượng thật nhiều a. Muốn so uy uy hai cái kia trong hầm phân quỷ thạch số lượng cộng lại đều hơn rất nhiều. Trần Phàm mặt không biểu tình, nhìn thoáng qua tò mò tràn đầy Chu Mặc, dừng lại sau khi, hay là thở dài yếu ớt nói, đây không phải là cái gì hố sâu, đó chính là hố phân, chính là uy uy phụ mẫu hố phân. Ở trong đó quỷ thạch tự nhiên là uy uy phụ mẫu kéo đi ra, nếu không còn có thể là ở đâu ra? Không đúng a. Cuối tuần có chút hàm hàm gãi cái óc, nếu như là uy uy phụ mẫu kéo đi ra, vì sao không có một chỗ cất đáy đâu? Phía trước mấy cái hố phân cũng có cất đáy, mặc dù thời gian trôi qua lâu, nhưng này chút ít cất đáy cũng sẽ hình thành tảng đá loại hình thứ gì đó a. Vì uy uy phụ mẫu tương đối chú ý, Trần Phàm lần nữa yếu ớt nói. Vừa dứt lời, ngồi ở một bên qua hầu cùng Vương Ma Tử liếc nhau một cái, lập tức đã hiểu là tình huống gì. Yên lặng đem hai tay mở ra, đặt ở trong mưa, nhường nước mưa cọ rửa. Tương đối chú ý, ngồi ở ngạc ngư trên lưng Chu Mặc có chút mờ mịt nhìn về phía bên cạnh mấy người, như thế nào cảm giác tốt, mọi người hình như đều hiểu, đều hắn không có đã hiểu nghĩa là gì đâu. Cho nên cái đó hố sâu thật là uy uy phụ mẫu hố phần, không phải kia đại nhân vật gì tùy tùng lén lút đem quỷ thạch chôn ở nơi đó. Rất nhanh, một đoàn người liền trở về doanh trại, lúc này sắc trời cũng không sớm, qua một đoạn thời gian nữa, sắc trời không sai biệt lắm cũng liền cái kia tối. Trần Phàm từ ngạc ngư trên lưng nhảy xuống, đứng ở trong hố trời, nhìn về phía mình trước mặt nhất hào hang động chủ thành tượng, hay là đợi ở chỗ này càng có một loại lòng cảm mến, cười lấy nhìn về phía đi ra ngoài nên tiếp Vương Quê, mở miệng nói: "Phía trước mấy lần trả lại tảng đá đều hảo hảo thu về a, lần này lại mang về một nhóm quỷ thạch, đều thu vào trong kho hàng đi thôi." "Được rồi." Vương Quê mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhanh chân lên đón, "Trạm trưởng, lần này thu hoạch nhiều như vậy sao?" "Vẫn được." Trần Phàm vui tươi hớn hở mà khoát khoát tay, nhìn về phía đi ra tề sủng, nhóm lửa làm chút đồ vật, cho Uy Uy đem cái đó đầu bạch tuộc cũng nấu, tối nay cho nó bạo cái đầu ăn, nó hôm nay cũng coi như lập được công. Sau đó, hắn mới một thân một mình đi vào doanh trại, bắt đầu chuẩn bị kiểm kê hạ doanh trại thu hoạch cùng an bài xuống doanh trại giai đoạn tiếp theo kế hoạch. Qua hầu ca, tại trạm trưởng sau khi đi, Chu Mặc mới có điểm vào đầu bức thai mà giữ chặt cũng chuẩn bị rời đi qua hầu, thật sự là không hiểu mở miệng nói. Trạm trưởng câu nói kia nghĩa là gì? Cái gọi là Uy Uy phụ mẫu là chú ý người. Tất nhiên cái đó hố sâu là hố phân, vì sao bên trong không có phân người đâu? Cũng không có phân người hình thành tảng đá đâu. Qua hầu dừng lại một chút về sau, mới mặt mũi tràn đầy cảm khái nói. Ý nghĩa chính là Uy Uy phụ mẫu ở phía trước trong hầm phân kéo chính là làm, mà ở cái cuối cùng trong hầm phân kéo chính là hiếm. Cái này gọi làm hiếm tách rời. Bằng không ngươi suy nghĩ một chút, ngươi làm hiếm đều kéo một cái trong hầm phân, có phải hay không quá buồn nôn? Vừa đến mùa mưa, vậy có phải hay không khen khen tung tóe? Cho nên Uy Uy phụ mẫu liền đem hố phân tách đi ra xử lý, nghĩ kéo làm liền đi phía trước mấy cái hố phân, nghĩ địa chạy liền đi cái cuối cùng hố phân. Trước mặt hố phân đâu, đều bị cái đó cái gọi là đại nhân vật mang đi, cái cuối cùng hố phân đâu, có lẽ là bởi vì vô cùng buồn nôn, cái đó đại nhân vật cũng không muốn làm muốn. Nhưng bởi vì trải qua nhiều năm như vậy, phía trước trong hầm phân đại tiện đều trở thành hòn đá, mà cái cuối cùng cất đái vì đều là hiếm, đều bị thổ địa hấp thu. Cho nên chờ chúng ta đào lúc đi ra, chính là cái gì cũng không có trạng thái, chỉ có quỷ thạch. Cũng may mắn Uy Uy phụ mẫu tương đối chú ý, thích tất cả làm hiếm tách rời. Bằng không thì cũng không tới phiên chúng ta còn có thể uống cái thang. Được rồi, chuẩn bị một chút ăn cơm đi. Hôm nay Uy Uy là công, công lao còn không nhỏ. Thiếu gia chuẩn bị cho Uy Uy bạo cái đầu, ta đi cấp nó lựa chọn nha đi. Qua hầu vô vỗ Chu Mặc bà bay, cảm khái hướng trong huyệt động đi đến. Đứng tại chỗ Chu Mặc sửng sốt một chút, sau một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ mà dựng thẳng một cái ngón tay cái, cảm thán nói: "Chú ý." Nhưng sau đó, hắn nghiêng đầu qua suy tư một hồi, một mình nói lẩm bẩm: "Nếu như là dạng như vậy, nhìn lên tới cái này tiền bối cũng không thể lắm làm được thánh nhân cuối cùng không vì lớn, có thể thành to lớn." Chương 92, cái này gọi làm hiếm tách rời. 2, chương 92, cái này gọi làm hiếm tách rời. 2, xui xẻo mặt cũng không muốn rồi, chỉ cầm làm. Hắn cảm thấy hắn phương diện này giác ngộ có thể so với kia cái tiền bối muốn mạnh hơn một chút. Nếu như là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha hiếm, hắn tất cả đều muốn lấy đi. Sát trời dần dần đen lại, mưa dầm liên miên, vẫn không có ngừng tư thế. Mùa mưa ước chừng còn có nửa tháng mới biết kết thúc. Trong doanh địa có chút bận rộn, mọi người càng từ vội vàng, thể sùng cho mọi người thao còn sống cơm tối hôm nay. Lũ lũ sương mù thăng tại đỉnh động, theo tường thành khe hở bày ra. Nhìn lên tới rất có mùi khói lửa. Mà ở ăn cơm trước, qua hầu thì là đứng ở tường thành ngoại, cầm trong tay thí thần trường mâu, nhắm ngay nằm trên mặt đất ngạc ngừ, mong muốn nếm thử cho trọng nha. Giống như ngày thường, chuyện này hắn đã làm qua nhiều lần, mỗi lần Uy Uy đều sẽ vô cùng hưởng thụ nheo mắt lại. Uy Uy đầu lưỡi kề sát hàm dưới, tính linh hoạt cũng không phải vô cùng đủ, liếm cái mũi đều rất miễn cưỡng, càng không làm được đem khoang miệng ở trong chỗ sâu bánh bột vật cặn bã cuốn đi. Trước kia hẳn là cũng không ai cho Uy Uy làm chuyện này, cho nên hắn mỗi lần làm chuyện này lúc, Uy Uy đều vô cùng hưởng thụ. Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, hắn thí thần trường mâu mỗi lần đâm ra, Uy Uy tổng hội đông tránh tây tránh. Tình huống thế nào? Uy Uy. Qua hầu hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua né tránh cho ăn này, lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thí thần trường mâu. Sau một lúc lâu mới đoán được một cái có thể, chần chờ nói: "Là không phải là bởi vì xế chiều hôm nay lúc, thiếu gia cầm thí thần trường mâu đâm phân, bị ngươi trông thấy?" Nằm trên mặt đất Uy Uy, nhanh chóng gật đầu, trong mắt tràn đầy bị quất. Được thôi. Qua Hầu túi đầu mắt nhìn trong tay mình thí thần trường mâu, nhanh chân hướng trong doanh địa đi đến, đồng thời đi vào sinh hoạt công phường, nhìn về phía ở bên trong đang bận rộn lấy Tiểu Khưu. Tiểu Khưu, ngươi trong sinh hoạt công phường mặt biết đánh nhau hay không tạo trường mâu a? Cho ta làm căn trường mâu chứ sao? Thành, không sao hết. Tiểu Khưu ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ngoài cửa Qua Hầu, xóa đi mồ hôi trên trán, nhếch miệng cười đáp lại chuyện này. Này đều thành. Tình cờ lúc này, Trần Phàm từ một bên đi vào sinh hoạt công phường, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Khưu, chế tác sinh hoạt công phường là bốn cấp, ta cũng không có lại tăng cấp, ta nhớ được nhưng đánh tạo vật phẩm bên trong không có trường mâu như thế một hạng a. Sinh hoạt công phường thăng đến 5 cấp cần tiêu hao 500 mai quỷ thạch, lại không cần bất luận cái gì thiên tài địa bảo hoặc dị bảo loại hình. Hắn này chuyến tới trước chính là chuẩn bị đem sinh hoạt công phường nhiều thăng mấy cấp, rốt cuộc giá cả cũng không quý, với lại sản xuất ra đồ vật đều là nhất định. Không ngờ rằng tình cờ chỉ nghe thấy Tiểu Khưu đáp lại Qua Hầu chuyện này. Có thể. Thấy trạm trưởng đi tới đồng thời hỏi tình huống, Tiểu Khưu vội vàng ngồi thẳng lên, lòng ra trong tay truy giải thích nói. Sinh hoạt công phường bên trong nhưng đánh tạo đặc thù vật phẩm là không có trường mâu, nhưng trong này có rất nhiều công cụ, tỉ như truy A, hỏa lò A loại hình. Thông qua những vật này gõ quỷ cốt, có thể tạo một cái giản dị trường mâu, không tính đặc biệt phức tạp, rất đơn giản. Như quỷ bị địa đồ kiểu này có hiệu quả đặc biệt, đều không có cách nào dùng truy đánh đi ra, nhưng như trường mâu A, đại đao A, những thứ này đơn giản đồ vật đều có thể làm được. Đương nhiên hiệu quả khẳng định không có những kia dị bảo loại hình tốt, chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể dùng. Tỷ như ta hôm nay cùng Vương Khuê thân thỉnh một điểm quỷ tài, đều là chút ít da lông loại hình, cho trạm trưởng các ngươi làm một nhóm áo tơi, như vậy về sau các ngươi đi ra ngoài đều không cần mắc mưa. Trần Phàm như có điều suy nghĩ nhìn về phía bảy để ở một bên do da lông chế tạo áo tơi, mũ rộng đánh các loại. Thủ nghệ quả thật không tệ, gia hỏa này những vật này đều là sinh hoạt công phường trong không có có đồ vật, toàn bộ là gia hỏa này thủ công ra tới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì sinh hoạt công phường bên trong công cụ chân đầy đủ hết duyên cớ, không có những công cụ này, mệt chết Tiểu Khưu cũng thủ công không ra. Thân thỉnh vị tài chuyện này hắn hiểu rõ, Vương Khuê đã nói với hắn, hắn còn chuyên môn nói với Vương Khuê qua, nếu như phía dưới có người muốn thân thỉnh những thứ này không đáng tiền vị tài, không cần trải qua hắn, chính ngươi phán đoán là được. Đương nhiên, hiện nay doanh trại năng lực thân thỉnh tài nguyên, cơ bản cũng chỉ có Tiểu Khưu. Nhưng trong doanh địa người sẽ chậm rãi nhiều nha, quá trình trước làm tốt, lấy hậu nhân nhiều, cũng sẽ không hiển đến luôn cuống tay chân. Hắn vậy mà không biết Tiểu Khưu dùng nhóm này vật liệu là dùng tới làm gì, không nghĩ tới nhanh như vậy đều có thành quả. Không tệ. Trần Phàm nhìn về phía trong mắt mơ hồ có chờ mong Tiểu Khưu, nhếch miệng cười, làm rất tốt, này tính năng động chủ quan không sai, ta đều không có nghĩ tới áo tơi, mũ rộng vành những thứ này, ngươi có thể nghĩ tới còn có thể làm ra, không tệ. Ngươi trước từ công xưởng trong ra đây, ta cho sinh hoạt công phường lại cấp dưới. Tốt tốt. Tiểu Khưu đội bằng đáp. Đang tiêu hao 500 mai quỷ thạch sau đó, sinh hoạt công phường từ 4 cấp thăng đến 5 cấp. Bảng không có đặc biệt nhiều biến hóa. Chỉ là nhiều hơn hai kiện nhưng đánh tạo đặc thù sinh hoạt vật phẩm. Theo thứ tự là quỷ đinh cùng quỷ kỳ, quỷ đinh. Tên như ý nghĩa, một loại đặc thù cái đinh, cực kỳ cứng rắn, do quỷ vật xương cốt rèn đúc mà thành. Mà quỷ kỳ thì là có chút thuyết pháp. Mỗi cái thế lực cũng có thuộc về mình cờ xí tại khoảng cách khá xa, thì như mấy ngàn mét lúc, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đội nhân mã đi ngang qua, đừng nói mặt người, có thể ngay cả cờ xí đồ án đều thấy không rõ. Lúc này liền cần dùng đến quỷ kỳ. Dù là khoảng cách khá xa, nhưng chỉ cần mắt thường năng lực mơ hồ nhìn thấy, đều có thể thấy rõ ràng cờ xí thượng đồ án cùng thế lực tên, từ đó rõ ràng hiểu rõ xa xa đi ngang qua phương kia nhân mã là lệ thuộc thế lực nào. Coi như là cho thấy thân phận một loại. Giang Bắc Trần gia đều có thuộc về mình quỷ kỳ, cờ xí thượng đồ án là đao kiếm cùng xoa. Hắn không có lại tăng đến 6 cấp. Thăng đến 6 cấp cần tiêu hao 2000 mai quỷ thạch, và mùa mưa qua lại nói, hắn trước tiên cần phải đem cối xay thịt chế tạo hoàn tất, mùa mưa trong lúc đó tài nguyên ưu tiên nghiêng thành phòng kiến trúc. Rất tốt. Trần Phàm nhìn về phía đứng ở một bên Tiểu Khưu, cái đó quỷ đinh ngươi mau chóng đánh cho ta tạo ra đến một nhóm, ta vội vã dùng, về phần cái đó quỷ kỳ cũng không sốt ruột, chẳng qua có thể tiếp thu ý kiến quần chúng nghĩ, cho chúng ta thế lực nghĩ cái chính thức điểm danh chữ. Cùng một cái nhìn lên tới vừa khiêm tốn lại kêu căng cờ xí đồ án. Mùa mưa qua đi, chúng ta muốn chính thức mới thế lực về mặt thân phận bàn ăn cơm đi. Đúng. Tiểu Khưu hít sâu một hơi đồng ý. Không biết là hiệu suất nhanh hay là quỷ đinh chế tạo lên thực sự đơn giản. Cơm còn chưa làm tốt, Tiểu Khưu đều đã làm xong một nhóm quỷ đinh. Hô. Trần Phàm tiếp nhận quỷ đinh thở dài ra một hơi, mang theo cốt truy nhanh chân hướng Nhất Hảo Thương Khố cửa hàng đi đến. Hắn đã sớm muốn đem cái kia đáng chết tấm ván gỗ đè vào cửa hàng bên trên, đặt ở bên cạnh trên mặt đất nhìn lên tới cùng doanh trại mẹ hắn nhanh phá sản đồng dạng. Tuy nói là việc nhỏ, nhưng chính là cái này từng kiện việc nhỏ tụ cùng một chỗ, nhường doanh trại chậm rãi có một chút nhân dạng. Hò 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 chương 93, chiến hậu kiểm kê. 1, chương 93, chiến hậu kiểm kê. 1, Trần Phàm đứng trong huyệt động Một Hảo Thương Khố trước mặt, hắn chuyên môn trong huyệt động lại đào cái động thất sắp đặt thương khố, mà kho hàng này lối vào chỗ là cao 5 mễ, rộng 4 mét. Cửa vào khá lớn, chủ yếu là lo lắng về sau có cái gì đặc biệt bật lớn, nhét không vào thương khố. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay cái đinh cùng truy, lại liếc nhìn cửa động độ cao. Bì bì. Trần Phàm nghiêng đầu nhìn về phía ghé vào Tề Sùng trước mặt nhìn chằm chằm vào Tề Sùng thịt nướng ngạc ngư, đến, giúp ta lót chút chân. Chu Mặc, ta bịn cái đinh, ngươi đến truy. Đừng nện vào tay. Hai người đứng ở ngạc ngư trên lưng, rất nhanh liền đem từng cái có đánh dấu Một Hào thương khố, vườn linh cát, tối say thịt thông đạo và tấm bắn gỗ, tất cả đều treo ở đối ứng vị trí. Ừm, không tệ. Trần Phàm đứng trong huy động, Nhìn về phía một màn này, nét mặt thỏa mãn gật đầu một cái. Những vật này nói như thế nào đây? Không có thực tế dùng, nhưng dường như kiếp trước công ty bên trong mỗi cái văn phòng đều sẽ treo tốt đối ứng bảng hiệu một dạng, bình thường không hề tồn tại cảm, này ít sau đó liền biết cảm thấy là lạ. Có vật này sau đó, doanh trại nhìn lên tới càng biến đổi thêm chính quy. Thấy tạm thời không có chuyện gì, Chu Mặc thừa dịp cơm còn chưa làm tốt điểm ấy trong lúc, đội vàng hấp tấp xông vào gần Linh Cát, trải nghiệm tòa này kiến trúc mới mang tới cảm giác. Chỉ cũng một cá nhân tu luyện lời nói, dù là 10 lần tốc độ tu luyện, tiêu hao quỷ thạch cũng rất ít. Rốt cuộc Chu Mặc tu vi quá thấp, nếu như tu vi lại cao hơn một điểm, hấp thụ quỷ thạch nhiều, kia tiêu hao quỷ thạch liền biết biến nhiều. Bữa cơm này ăn rất ngon lành. Có lẽ là hôm nay thu hoạch lớn nguyên nhân, tất cả mọi người cười đến rất vui vẻ, ăn đến cũng rất thơm. Bao gồm nằm sấp trong huy động, ôm đầu bạch tuộc cho ăn này, ăn cũng vô cùng thoải mái. Vĩnh dạ đúng hạn giáng lâm. Hắc ám lần nữa bao phủ tất cả hoang nguyên. Cơm no chìm vào giấc ngủ. Tối nay vẫn như cũ không người gác đêm, hoặc nói tối nay là uy gác đêm. Gia hỏa này hình như rất ít cần đi ngủ, với lại vừa có gió thổi cỏ lay, cái thứ nhất bị bừng tỉnh, gác đêm hạt giống tốt. Mà hố trời cùng hẻm núi trôi nối tiếp bức tường kia nhị cấp tường thành thì là bị hoàn toàn ẩn vào mặt đất. Nay chặn tường thành không phải công sự phòng ngự, trên tường thành không có đánh tạo một tòa ụ súng, cũng không phải dùng để đối địch dùng, mà là làm địch nhân đều tràn vào trong hố trời lúc, dùng để đoạn địch nhân đường lui dùng, làm này chặn tường thành dâng lên lúc, chính là đóng cửa đánh chó lúc. Trong doanh địa dần dần an tĩnh xuống, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tối nay là mùa mưa thứ 14 cái ban đêm, lại kiên trì không đến 20 ngày, mùa mưa đều kết thúc. Thạch ốc giường chung bên trong, Chu Mặc ngồi ở trên thảm, đem đại đao đặt ở dưới gối đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một cái rúa, tại trên ván gỗ khắc họa lấy trong miệng phối hợp lẩm bẩm. Dưới thân khoác lên da lông cùng đống cỏ khô xem như thảm, không có giường đơn, hắn từ uy trong miệng tìm được rồi giường của hắn đơn, chẳng qua đều là nước bọn, hắn cảm thấy thật là buồn nôn, tẩy xong còn chưa hong khô đâu. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu tản ra hào quang nhỏ yếu. Vương Ma Tử cùng A Nhạc bọn người đồng dạng ngủ ở một bên chăn đệm nằm dưới đất bên trên, lặng lặng nhìn Chu Mặc khắc xuống mùa mưa đến ngược. Mùa đến lúc này, trong nhà đã luôn luôn đặc biệt yên tĩnh, mọi người luôn luôn yên lặng nhìn giờ khắc này. Còn có không đến 20 ngày a. Vương Ma Tử liếm một cái khoe miệng, có chút dư vị mà nết miệng nở nụ cười, "Chư vị, đừng nói ta chưa đủ phúc hậu, và mùa mưa sau khi kết thúc, ta mời tất cả mọi người đi Giang Bắc thành thật tốt chơi một chơi. Lần này mùa mưa chạy trốn, đại gia hỏa cũng coi là quá mệnh minh đệ, ta cũng không hề hỏi, đến lúc đó mời mọi người đi trong thanh lâu chơi bữa Giang Nam muội tử." Gọi là một cái ước ác, eo xoay gọi là một người xinh đẹp. Với lại cùng Giang Bắc những thứ này cậu thả nữ nhân không giống nhau, Giang Nam nữ tử kia đều có thể là từng bước nói chuyện đều ôn nhu thì thầm, cho người cảm giác là hoàn toàn không giống. Ta lần trước trong túi hạt bụi chưa đủ, đi tìm cái phòng đỏ, tìm cái Giang Bắc bản địa quả phụ, tên kia thể trạng so với ta đều trắng, ta sau khi đi vào quần còn chưa thoát đâu, quần nàng trước thoát, ngươi biết nàng mở miệng trước nói cái gì sao? Vương Ma Tử dừng lại một hồi, mới trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Cô nương kia đi lên đều cho ta đến một câu ra môn sức lực tạo à, muội tử vất vả, ta dựa vào, vậy hắn mụ ai chịu nổi à? Cho nên ngươi chạy. Nam ở một bên Tiểu Khưu có chút nhìn có chút hả hê nói. Hắn tương đối trẻ tuổi, không có đi qua thành lâu, cũng không có đi qua phòng đỏ, đối với những địa phương này chỉ là nghe nói, nhưng không bao giờ vào xem qua. Lúc này nghe Vương Ma Tử giảng, hắn cũng cảm giác say sương ngon lành. Vậy khẳng định không thể chạy a. Vương Ma Tử sắc mặt nghiêm túc nói, nam tử này vào thành lâu thì tương đương với binh sĩ lên chiến trường, tiến vào lại ra khỏi, đó chính là nhu nhược. Bất kể trông thấy cái gì cô đương, đều là mệnh của ngươi, ngươi được cứng ngắc lấy ra đầu sông về phía trước, lùi bước đều xỉ nhục. Ta có thể nuông chiều nàng sao? Ta làm lúc đều cho nàng trị ngoan ngoãn, ngày thứ hai từ nàng trong phòng lúc đi ra, cô đương kia chân đều mềm nhũn, sau đó một tháng đều không có tiếp khách, nghe nói là đi ra ngoài đi tiểu đêm chân đều run lên. Căn phòng mở tối bên trong, vang lên một hồi tiếng cười. Ngày bình thường Vương Ma Tử thích nhất nói câu đùa tụ, bọn hắn cũng vui vẻ được nghe. Cũng không phải bọn hắn thích nghe câu đùa tụ, mà là tại mùa mưa trong năng lực nghe điểm mùa mưa trước chuyện phát sinh, luôn cảm giác bọn hắn còn có thể sống đi qua. Bất quá ta nói ngươi a, Vương Ma Tử. Nam nghiêng tại bên tường Chu Mặc trêu ghẹo nói, ngươi trong túi còn có quỷ thạch a? Mùa mưa sau khi chấm dứt, ngươi lấy cái gì mời chúng ta đi thanh lâu? Nếu như ngươi nếu tư tàng quỷ thạch, vậy ta có thể muốn lập công, huynh đệ. Gia nhập cái này trạm điểm trước, bọn hắn tất cả góp nhặt quỷ thạch, những năm này tích xúc đều giao cho trạm trưởng. Nộp lên số lượng nhiều nhất chính là Vương Khuê, vất vất vả làm đi 13 năm ông thợ, thật không dễ dàng góp nhặt điểm mật ong, một ngày kia toàn bộ nộp lên, một điểm không dư thừa. Mà bọn hắn những ngày này tất cả đều sắp vào trạm trưởng nơi ẩn nút cầu sinh, tự nhiên cũng không mở miệng nói cái gì đòi hỏi tiền công loại chuyện này. Không có tại nhà khác tị nạn còn muốn hỏi chủ gia đòi tiền đạo lý, có thể giúp đỡ điểm bận điệu, cũng coi như cho chủ gia điểm phản hồi. Không có, trong túi so mặt đều sạch sẽ. Vương Ma Tử rất độc thân trắng ra nói, nhưng các ngươi không cần phải để ý đến ta quỷ thạch từ đâu tới đây, chỉ cần đến lúc đó trạm trưởng năng lực mang bọn ta đi Giang Bắc thành tản bộ một vòng. Giang Bắc thành cũng không có tại mùa mưa hủy diệt lời nói. Chỉ cần một đêm, ta có thể làm đến đầy đủ mời các ngươi đi chơi quỷ thạch. Có chút thủ đoạn nha, Vương Ma Tử. Chu Mặc cười ha hả nhìn qua một bên Vương Ma Tử, đem tấm ván gỗ để ở một bên, duỗi lưng một cái sau nằm xuống. Được rồi, đều ngủ đi, ngày mai còn muốn lên làm việc đâu, còn có tâm tư nghĩ mùa mưa sau khi chấm dứt đi chơi đâu, và trước sống qua mùa mưa rồi nói sau. Hắn ngược lại là không có hoài nghi tới Vương Ma Tử có hay không có bản lĩnh này, nói câu không dễ nghe, bọn hắn đúng là lập phách, nhưng mà năng lực ở trên vùng hoang dã đảm nhiệm một cái trạm trưởng, như thế nào bình thường hạng người. Chương 93, chiến hậu kiểm kê. 2, chương 93, chiến hậu kiểm kê. 2, kia khẳng định vẫn là có chút ăn cơm bản sự ở trên người, dù là tay không tấc sắt, chỉ cần về đến Giang Bắc thành, làm chút quỷ thạch quay về, vẫn có thể làm được. Nhà gỗ dần dần an tĩnh xuống, mọi người cũng sôi nổi chìm vào giấc ngủ. Huyệt động cửa vào chỗ tam cấp tường thành để bọn hắn ngủ được đặc biệt an tâm. Bọn hắn thậm chí cảm thấy mình có thể so Giang Bắc thành người ngủ được đều muốn an tâm, rốt cuộc Giang Bắc thành bên ấy mặc dù nhiều người, nhưng tường thành chỉ có nhất cấp, khó mà nói hiện tại Giang Bắc thành đều đã hết rồi. Trong doanh địa mọi người cơ bản tất cả đều thiết đi. Trần Phàm thì là đứng ở nhất cấp trong kho hàng, thưởng thức chính mình hôm nay thu hoạch. Nụ cười trên mặt đè nén không được nổi lên đi ra. Nhất là đứng ở giới tử thất cửa, nhìn về phía những kia tung bay ở không trung từng mai quỷ thạch, nhìn lên tới thật khả quan đấy, có loại nông dân bá bá trông thấy hoa màu thu hoạch lớn cảm giác. Trạm trưởng, theo sau lưng Vương Khuê, trong tay nâng lấy từ phòng hồ sơ trong lấy ra thẻ che hồi báo. Đêm qua, Quỷ Vương tứ đại đầu mục một trong Thiên Hồ toàn quân bị diệt, hắn mang theo người tứ đại cái dương cũng bị chúng ta toàn bộ thu được. Bên trong một cái trong dương chứa các thức quỷ tài, ta đã toàn bộ phân loại tốt. Còn lại ba cái trong dương tràn đầy các loại quỷ thạch, tổng cộng 17.000 mai chỉnh. Hay là cái số nguyên a? Trần Phàm nhìn về phía phiêu phù ở giới tử thất không trung quỷ thạch, trong mắt tràn đầy ý cười không ngừng gật đầu. Này Quỷ Vương thật là một cái người tốt đây này. Lão bà thu quỷ cho hắn tiến hộ tâm giáp, thủ hạ vội vàng cho hắn tiến quỷ thạch. Căn cứ hắn biết, còn có một cái gọi là Thiên Hy đầu mục, hiện tại hẳn là cũng từ phía nam sa mạc đổ bộ hoang nguyên, chỉ là không biết đối với tình huống nơi này hiểu rõ mấy phần, có thể hay không khởi sướng dạ tập. Gia hỏa này trong tay cũng không ít quỷ thạch, rốt cuộc Quỷ Vương có thể khiến cho Thiên Hồ mang theo một năm góp nhặt quỷ thạch đến, cái kia hẳn là cũng sẽ để cho Thiên Hy mang theo một năm quỷ thạch đến đây đi. Nếu như tối nay không đợi được gia hỏa này công đến lời nói, hắn đều phải nghĩ biện pháp chủ động đi trên cánh đồng hoang câu dẫn đối phương đến đây. Không bèn bèn là vì nhóm này quỷ thạch, mà là Quỷ Vương còn có còn lại hai cái đầu mục, nếu như có thể tại Quỷ Vương hơi dáng lâm trước đó một kích phá lời nói, như vậy cho dù Quỷ Vương tìm thấy hắn cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Chúng ta buổi chiều lên núi, từ trên núi mang về quỷ thạch, kiểm kê hoàn tất hay chưa? Số lượng cũng không thiếu a. Trần Phàm nghiêng đầu nhìn về phía một bên Vương Khuê. Hồi trạm trưởng, đã triệt để kiểm kê hoàn tất. Vương Khuê cúi đầu mắt nhìn trong tay hồ sơ, ngẩng đầu tiếp tục nói, tổng cộng 36.726 mai. Nhiều như vậy? Trần Phàm đồng tử hơi co lại, nhìn về phía phiêu phủ ở giới tử thất không trung quỷ thạch. Đào móc quá trình, bọn hắn cũng cảm giác cái hố sâu này trong quỷ thạch không ít, ngược lại là không ngờ rằng sẽ có nhiều như vậy. Cộng lại doanh trại hiện nay còn có bao nhiêu quỷ thạch? Tổng cộng 56.570 mai quỷ thạch. Vương Khuê một bên hồi báo, một bên từ trong túi móc ra một cuốn sách nhỏ, tiếp tục nói: "Đêm qua đối với Thiên Hồ đánh một trận, chữa trị tường thành cùng ngũ súng tế đàn tiêu hao, tổng cộng là 437 mai quỷ thạch. Trong đó đại bộ phận tế đàn tiêu hao đều là tam cấp tường thành tiêu hao tu cấp, tam cấp tường thành quỷ thạch tiêu hao muốn càng nhiều. Tối say thịt một giai đoạn 18 tọa ụ súng toàn bộ khởi động. Cung tường thành bên trên 10 tọa ụ súng tổng cộng tốn hao 217 mai quỷ thạch. Đêm qua đánh một trận, tổng cộng tiêu hao 654 mai quỷ thạch. Đêm qua trận chiến kia, chúng ta kiếm lời không ít." Ừm. Chân Phàm điểm nhẹ phía dưới. Hắn cho Vương Khuê nhiệm vụ không bèn bèn là một cái quá khó, hắn cho Vương Khuê chuyển xuống rất nhiều kiến trúc quỷ thạch tiêu hao xem xét quyền hạn, như vậy Vương Khuê là có thể thu hoạch đủ nhiều dữ liệu đến tập hợp hướng hắn sửa sang lại, không cần hắn lần lượt đi kiểm tra cùng tính toán, sẽ giảm bớt hắn một phần lớn khí lực. Đương nhiên, đây cũng là một cái vô cùng hạch tâm quyền hạn, chuyện này ý nghĩa là những thứ này dữ liệu một sáng tiết lộ ra ngoài, thế lực khác năng lực rất dễ dàng mà đánh giá ra rất nhiều thông tin. Trình độ nào đó tới nói, cái này cũng đại biểu cho rất mạnh tín nhiệm. Kiếm khẳng định là kiếm. Trần Phàm đối với cái này ngược lại là không có quá kinh hỉ, tiếp tục nói: "Tại trên cánh đồng hoang, chỉ cần quỷ triều xâm lấn đồng thời sống tiếp được đi, khẳng định là sẽ không thua thiệt. Những ngày này, ngày thường quỷ hỏa tiêu hao khoảng tại bao nhiêu?" Doanh trại hiện tại rất nhiều kiến trúc đều cùng quỷ hỏa tướng ngay cả, tỉ như cần khảm nạm quỷ thạch thương cố, vườn linh cát, cùng với phụ trách duy trì hẻm núi ngoại không người chạm điểm các loại. Rất nhiều kiến trúc đều là mỗi ngày cần kéo dài tiêu hao quỷ thạch, những chữ số này hắn không có cụ thể đi nhớ. Thương cố hiện nay mỗi ngày tiêu hao quỷ thạch tại 11 mai, vốn là một viên, không dùng đến nhiều như vậy, nhưng mà tại tiếp thu trạm trưởng ngươi cho Tuyết Liên Hoa sau đó, gốc kia Tuyết Liên Hoa đặc thù chứa đựng môi trường, mỗi ngày liền biết tiêu hao 10 mai quỷ thạch. Nhiều như vậy. Trần Phàm nhíu mày, dọc theo thương khố hành lang, đi tại cuối thiên tài địa bảo thất, đẩy cửa nhìn lại. Chỉ thấy trong phòng nổi lơ lửng một cái do xanh biết xương mù tạo thành màng mỏng. Màng mỏng bên trong ẩn chứa lạnh băng hàn khí, có thể thấy rõ ràng đông tuyết bao trùm tại màng mỏng mặt ngoài, nhìn lên tới dường như là một cái bị đặt ở trong tủ lạnh tử cung đồng dạng. Mà ở cái này màng mỏng trong thì huyền không nổi lơ lửng một gốc Tuyết Liên Hoa. Chính là hắn từ trong xảo huyệt mang về gốc kia Tuyết Liên Hoa, một gốc đặc thù thiên tài địa bảo. Trần Phàm chầm chầm vào này gốc Tuyết Liên Hoa nhìn sau khi, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Vương Khuê, tiếp tục nói: "Ta biết rồi, ngươi tiếp tục." Mặc dù này gốc Tuyết Liên Hoa tạm thời không có tác dụng gì, mỗi ngày còn muốn tiêu hao hắn 10 mai quỷ thạch, nhưng hắn khẳng định cũng không trở thành cứ thế từ bỏ này gốc thiên tài địa bảo. Một gốc thiên tài địa bảo, hay là xanh lá phẩm cấp thiên tài địa bảo, thực tế giá cả chí ít sẽ ở 5000 quỷ thạch trở lên, thậm chí cao hơn nữa. Và mùa mưa sau khi chấm dứt, hắn là có thể nghĩ biện pháp đi cùng thế lực khác tiếp xúc một chút, đến thu hoạch càng nhiều thông tin. Bất luận là hiểu rõ Tuyết Liên Hoa chân chính tác dụng cũng tốt, hay là đem Tuyết Liên Hoa chuyển tay cũng tốt, khẳng định cũng sẽ không lỗ bốn. Còn lại mỗi ngày kéo dài tiêu hao kiến trúc chính là không người chạm điểm. Hiện tại chúng ta tổng cộng có 10 cái không người chạm điểm, mỗi lúc trời tối bình quân tiêu hao đại khái là 100 mai quỷ thạch. Chẳng qua cái này hồi báo cũng không tệ. Không người chạm điểm trên cơ bản mỗi ngày hồi báo tại 700 mai quỷ thạch tả hữu.
Không tệ.
Trần Phàm điểm nhẹ phía dưới, cái này tỷ lệ hồi báo kỳ thực rất tốt, tương đương với mấy ngày đều hồi vốn, còn lại đều thuần kiếm, nhưng đối với lấy được uy phụ mẫu di sản hẳn đến rằng, điểm ấy quỷ thạch rõ ràng lộ vẻ có chút không đủ nhanh. Không cần báo cáo quá cẩn thận, đến một tổng số theo. Đã hiểu, hiện nay trong doanh địa khi chưa gặp được quỷ triều tập kích lúc, mỗi ngày doanh trại cố định tiêu hao cộng lại tại 120 mai quỷ thạch tả hữu.
Ừm.
Trần Phàm đứng ở giới tử thất ngoài cửa, nhìn về phía bị xanh biết xương mù bao lấy bồng bềnh trên không trung quỷ thạch, vô vô Vương Khuê bà bay, khổ cực, đi ngủ sớm một chút đi, sau đó mới một thân một mình đi ra thương cố. Mùa mưa đến ngược, còn lại 16 thiên. Ho 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 chương 94, kỹ năng chủ động bạo phong hấp nhập. 1, chương 94, kỹ năng chủ động bạo phong hấp nhập. 1, hắn còn có 16 ngày. Một sau 6 ngày, liền muốn đồng thời đối mặt hai đại nguy cơ. Bên trong một cái nguy cơ là quỷ vương có thể đến, một cái khác nguy cơ chính là mùa mưa sau khi kết thúc, cùng thế lực khác tiếp xúc. Mùa mưa sau khi kết thúc, đều sẽ nên đón dài đến mấy tháng mùa đông. Đến lúc đó nhiệt độ cực thấp, có rất ít thương đội người đi đường đi khắp tại trên cánh đồng hoang. Dựa theo những năm qua lệ cũ, lúc này, bất luận là thế lực khắp nơi cũng tốt, hay là Giang Bắc thành cũng tốt, đều tại bách phế đại hưng, tu bổ tổn hại thành trì tường thành loại hình, cũng không có công phu đi bên ngoài thương hành. Bởi vì mùa đông dường như không có bao nhiêu người vượt ngang hoang nguyên, cho nên đếm đại gia tộc cũng sẽ không tại trên cánh đồng hoang bố trí trạm điểm. Và mùa đông qua đi, năm sau đầu xuân, mảnh này hoang nguyên mới biết lần nữa náo nhiệt lên. Mà mục tiêu của hắn chính là, tại mùa mưa sau khi kết thúc, liền bắt đầu lên bàn ăn cơm. Giết quỷ vật kiếm quỷ thạch, đây là mùa mưa trong cách chơi, mùa mưa qua đi, quỷ vật thực sự không phải dễ giết như vậy, liền phải thông qua biện pháp khác kiếm quỷ thạch. Trần Phàm một bên tự hỏi kế hoạch tiếp theo, vừa đi đến tối say thịt trong thông đạo, bắt đầu tiếp tục bố trí ụ súng. Những ngày này, Uy Uy lại tại cối say thịt trong thông đạo đào ra không ít cái hố tới. Một tòa, hai tòa, ba tòa. Một tòa ụ súng giá bán là 480 mai quỷ thạch, mà dùng cho che lớp cửa động lớp kín nhị cấp tường thành là 60 mai quỷ thạch, cộng lại chính là 540 mai quỷ thạch. Cái giá tiền này chính là cối say thịt bố phòng trong kế hoạch, bên trong một cái trọng yếu giá cả. Hắn muốn đem hậu phương lớn chế tạo thành một cái con muỗi đều không bay vào được lưới hỏa lực, dù là quỷ vương đến, hắn đều có thể cho quỷ vương oanh thành một cái sàng. Tại một hơi chế tạo 20 tòa ụ súng sau đó, dùng hết 10.800 mai quỷ thạch, đổi lấy chính là, tại hố trời bốn phía vách núi treo leo bên trên, lúc này tổng cộng có 38 tọa ụ súng. Một sáng địch nhân xâm lấn, bước vào hố trời chỗ sâu, này khảm nạm tại hố trời vách đá bốn phía 38 tọa ụ súng, đều sẽ lấy khác nhau góc độ, không cao bằng độ, hình thành nhất đạo cực kỳ chặt chẽ lưới hỏa lực, tiến hành bao trùm tính không góc chết đả kích. Chủ yếu nhất là, địch nhân thậm chí khó mà hoàn thủ. Không sai biệt lắm. Làm xong đây hết thể về sau, Trần Phàm đi tại trên tường thành, nhìn về phía bị quỷ lồng sưởi cháo hố trời. Hố trời nội bộ gối xay thịt bố phòng không sai biệt lắm 38 tọa còn có thể. Như vậy tiếp xuống nên suy xét hẻm núi bố phòng. Cái này chờ trời sáng lại nói. Hắn nhìn về phía hẻm núi thông đạo, chỗ nào có một cái thật dài, thẳng tắp, rộng 2 mét quỷ hỏa đạo lộ kéo dài ra ngoài. Đó là trên mặt đất trải ống đồng chỗ kéo dài ra ngoài doanh trại phạm vi. Trong doanh địa lúc này có chút thiên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng thùng thùng thanh truyền đến, đó là ngạc ngư còn đang ở đào hang âm thanh. Hắn tối nay cho ngạc ngư phân phó nhiệm vụ là đem động đào được hẻm núi đi, đào được hẻm núi hai bên. Chờ hắn ban ngày tại hẻm núi hai bên bắt đầu bố trí pháo đài. Trong doanh địa tất cả mọi người ngủ, hắn đứng tại trên tường thành, nhìn về phía bên ngoài phát một hồi nốc, một lát sau mới khẽ thở dài một hơi, đồng dạng đi trở về trong phòng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Thế giới này quá tệ. Hắn không có gì muốn xưng vương xưng bá ý nghĩ, hắn chỉ nghĩ ở cái thế giới này năng lực sống lâu một chút, tiếp tục sống, tốt nhất sống được dễ chịu một điểm, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hắn cùng vương ma tử không giống nhau. Vương ma tử trước kia là thương hành, đối với thế giới bên ngoài rất hiếu kỳ. Hắn đối với thế giới bên ngoài kỳ thực không có gì tốt kỳ. Ngươi suy nghĩ một chút thế giới bên ngoài nhiều nguy hiểm à, cũng có người có thể một cái búa đem sơn ném ra cái truy hô tới. Hắn liền muốn lặng yên ở tại Giang Bắc, chế tạo một cái thuộc về hắn tuyệt đối an toàn hậu phương lớn, sau đó vượt qua quãng đời còn lại. Rất nhanh, trời đã sáng. Bao phủ tất cả hoang nguyên hắc ám như thường ngày rút đi, trong doanh địa lần nữa tràn ngập dậy rồi ồn ào náo nhiệt thanh. Làm rất tốt. Sáng sớm, Chu Mặc đám người đều đi ra ngoài thu hôm qua không người chạm điểm thu hoạch đi, mà Trần Phàm thì là ra khỏi thành tường, đi vào hố trời cùng hẻm núi chỗ giao giới ngẩng đầu nhìn về phía hẻm núi hai bên trên vách đá. Hôm qua Huy Huy đào ra từng cái cửa hang, tổng cộng 6 cái cửa hang. Hiệu suất so bình thường chậm một điểm, rốt cuộc từ cối xay thịt thông đạo, một đường dọc theo hố trời bốn phía vách đá đào, lại đào được hẻm núi cái này khối. Đường này trình cũng không ít, lượng công việc này so bình thường kỳ thực còn muốn lớn. Nơi đây đã không tại doanh trại trong phạm vi, thanh phong kiến trúc chỉ có thể công kích ở vào doanh trại phạm vi bên trong địch nhân. Đem ụ súng thu xếp ở chỗ này, có thể thông qua ống đồng thắp sáng, nhưng ụ súng chỉ có thể công kích ở vào ống đồng cung cấp doanh trại phạm vi bên trong địch nhân. Cho nên hắn muốn làm chính là bố trí cối xay thịt giai đoạn 2. Hắn nhanh chóng về đến doanh trại, dọc theo cối xay thịt thông đạo một đường lên cao, đi đến hẻm núi hai bên 6 cái động hố vị trí. Đứng ở cửa hang biên giới, quan sát phía dưới hẻm núi. Đây là một cái tuyệt cao vị trí, cách xa mặt đất độ cao hẹn hơn 40 mét khoảng chừng, chỉ cần đi vào hố trời, chỉ có 2 cái thông đạo, một cái chính là hẻm núi, một cái là hố trời đỉnh chót. Mà chỉ cần thông qua hẻm núi bước vào hố trời, nơi này chính là tốt nhất vị trí công kích. Hắn tiêu hao 3240 mai quỷ thạch, đang đút uy tối hôm qua mới đào ra này 6 cái trong cửa hang, chia ra bố trí một tòa 5 cấp độ súng. U súng góc chết nhưng thật ra là thật lớn, nhưng nếu như là thẳng tắp vách núi tường người phía dưới, đều khó mà công kích đến, cho nên hai bên trái phải đều có ba tòa lời nói, có thể bảo đảm phạm vi công kích không góc chết. Làm xong đây hết thể về sau, hắn mới thông qua ống đồng đem này 6 tòa ụ súng cùng quỷ hỏa tướng ngay cả. Lúc này chỉ cần ống đồng khởi động 6 tòa ụ súng tùy thời có thể phát huy, chẳng qua đánh không đến người chính là, còn cần một bước mới có thể coi như là hoàn mỹ. Trần Phàm lần nữa đi ra doanh trại, đi vào hẻm núi trong thông đạo, ngẩng đầu nhìn về phía hai bên cửa hang. Mà lúc này, Uy Uy đã dựa theo mệnh lệnh của hắn, tại hẻm núi thông đạo lòng đất 1 mét sâu vị trí, đào ra một cái hố đất. Hắn đi đến hố đất bên cạnh, tại hố đất trong chế tạo một tòa tam cấp quỷ hỏa, phí tổn 63 mai quỷ thạch. Liền đem thổ lại lần nữa điền trở về. Làm xong đây hết thể về sau, Trần Phàm mới thỏa mãn vùi tay. Hắn ở đây hố đất trong chế tạo tòa này tam cấp quỷ sống mái với nhau chưa thắp sáng, đã thông qua ống đồng cùng trong doanh địa năm cấp quỷ hỏa tướng ngay cả. Chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, tòa này quỷ hỏa sẽ bị trong nháy mắt thắp sáng. Cùng lúc đó, hẻm núi hai bên 6 tòa năm cấp vũ súng cũng sẽ tùy theo khởi động, công kích có can đảm xâm nhập hẻm núi tất cả địch nhân. Tam cấp quỷ hỏa tại lựa chọn tăng thêm doanh trại phạm vi thăng cấp phương hướng về sau, lớn nhất doanh trại phạm vi đường kính có thể đi tới 50m, vừa vặn có thể bao trùm hẻm núi lộ rộng. Cả tòa hẻm núi tổng dài ngàn mét. Nói cách khác, hắn chỉ cần 20 tòa tam cấp quỷ hỏa, theo thứ tự bố trí, liền có thể tại tất cả quỷ hỏa đều thắp sáng trong nháy mắt, đem chọn tòa hẻm núi đặt vào công kích của hắn phạm vi. Hắn đem cái này bố trí mệnh danh là cối xay thịt giai đoạn 2. Tất cả gió êm sóng lặng, nhìn lên tới người vật vô hại hẻm núi, sẽ tại cối xay thịt giai đoạn 2 khởi động lúc, hóa thành điên cuồng lấy tính mạng người ta máy gặt. Đương nhiên, hiện nay chỉ có một hình thức ban đầu, kế hoạch này khởi công tương đối lớn, trong thời gian ngắn khó mà hoàn thành. Cối xay thịt giai đoạn 2 khởi động sau. Chương 94, kỹ năng chủ động bạo phong hấp nhập. 2, chương 94, kỹ năng chủ động bạo phong hấp nhập. 2, này 20 tọa tam cấp quỷ hỏa cũng sẽ ở sau khi chiến tranh kết thúc báo hỏng. Đương nhiên, nếu như không muốn báo phế lời nói, này 20 tọa tam cấp quỷ hỏa có thể ở vào thường sáng trạng thái. Mỗi ngày tốn hao cũng không quý, cũng liền mỗi ngày tiêu hao 20 mai quỷ thạch, tương đương với mỗi ngày dưỡng 2 gốc tuyết liên hoa. Nhưng này dạng liền không có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hắn cái này cối xay thịt giai đoạn 2 suy nghĩ chủ yếu sử dụng tràng cảnh là tại, địch nhân cẩn thận vòng qua hẻm núi thông đạo, chuẩn bị tiến công hô trời. Lúc này đại quân đã tại thiên cốc hẻm núi trong thông đạo kéo ra khỏi một cái rất dài binh tuyến. Thì như quỷ vương. Đối phương hoàn toàn không tưởng tượng nổi, đầu này dài ngàn mét hẻm núi rõ ràng bị đêm tối bao phủ, sẽ trong nháy mắt hóa thành doanh trại phạm vi. Đến lúc đó cối xay thịt giai đoạn 2 khởi động sau mang đến hiệu quả là xuất kỳ bất ý bị ép rời khỏi lão doanh địa sự kiện kia, nhưng hắn đã hấp thu không ít giáo huấn. Rất nhiều quỷ vật sẽ cố ý ở tại ngươi doanh trại phạm vi bên trong công kích ngươi, ngươi cũng không dám đi trong bóng tối tìm nó, cũng chỉ có thể bị ép công kích, vô cùng buồn nôn. Cho nên đầu này dài ngàn mét hẻm núi chính là hắn bố trí cả bẫy. 20 tọa tam cấp quỷ hỏa, mỗi lần khởi động sau cần cố định tốn hao là 1260 mai quỷ thạch, hắn gánh chịu nổi. Phối nhường hắn khởi động cối xay thịt giai đoạn 2 địch nhân, cũng tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn đầy đủ hồi báo. Không tệ. Trần Phàm đứng ở trong hạp gốc, nét mặt thỏa mãn nhìn về phía hẻm núi hai bên vách đá. Sau đó phải làm liền là tại mùa mưa trước đem hạp cốc này lấp đầy. Quỷ hỏa bị hắn thu xếp tại lòng đất 1 mét sâu vị trí, không phải hắn không nghĩ thu xếp tại càng sâu vị trí, mà là ống đồng chỉ có thể bố trí tại sâu nhất lòng đất 1 mét sâu vị trí, quỷ hỏa xuống chút nữa thu xếp một điểm, ống đồng liền liên tiếp không đến quỷ nổi tiếng. Làm rất tốt. Trần Phàm nhìn về phía một bên vỗ cái đuôi tranh công ngạc ngừ, nét mặt hài lòng nói: "Tiếp tục hảo hảo làm, tranh thủ sớm chút đem hẻm núi hai bên tối xay thịt thông đạo tất cả đều là thông." Lại lần nữa về đến trong doanh địa đứng tại trên tường thành Trần Phàm, mới nhìn hướng trong tay từ trong kho hàng lấy ra hai kiện dị bảo. Làm lúc quét sạch hết cùng thiên hồ chiến trường sau, thiên hồ rơi mất hai kiện dị bảo. Còn lại thiên bộ thi thể trong cũng rơi xuống hai kiện dị bảo, này hai kiện dị bảo đều bị Vương Khuê thu vào trong kho hàng còn chưa xem xét. Hắn luốt luốt trong tay cái này quen thuộc hạt châu. Dị bảo tên: Thị Phong Châu. Dị bảo phẩm cấp: Xanh lá. Dị bảo hiệu quả: chế tạo phong tháp thiết yếu vật liệu một trong, một loại đặc thù thành phòng kiến trúc, có thể nổi lên đại phong. Ông bạn già, hắn trước kia lại đạt được một cái Tị Phong Châu, dùng để chế tạo một tòa phong tháp. Hắn nhìn về phía tường thành sau tòa kia thon dài mà ưu nhã đen sẫm sắc thạch tháp. Cái này kiến trúc vô cùng khốc. Rõ ràng là cái màu trắng kiến trúc, lại khốc không tưởng nổi. Phong tháp đỉnh đồng ứng cùng mặt ngoài khảm nạm lấy vô số mai hình dạng xoắn ốc cùng hình giọt nước màu bạc phù văn, đặc biệt đẹp mắt. Ừm. Hắn không có quá nhiều do dự, tiêu hao 1000 mai quỷ thạch cùng trong tay này mai Tị Phong Châu, đem tòa này phong tháp thăng đến 2 cấp. Hắn cảm thấy đem tòa này phong tháp thăng đến 2 cấp, khẳng định so nhiều một tòa phong tháp tới càng tốt hơn. Sau một khắc, trước mặt tòa này phong tháp mặt ngoài vô số mai màu bạc phù văn đột nhiên bắt đầu lấp lóe, tốc độ dần dần tăng tốc đồng thời đột nhiên ngừng. Bên ngoài cùng trước đó không có gì khác nhau. Trước mắt cũng bắn ra một tỷ bảng. Phong tháp thăng đến 2 cấp, sức gió lớn hơn, có thể điều tiết khống chế. Mời lựa chọn thăng cấp phương hướng. 1. Có thể thổi gió mát, để thăng doanh trại phạm vi bên trong nhiệt độ. 2. Có thể nói mát, giảm xuống doanh trại phạm vi bên trong nhiệt độ. 3. Có thể chất biến phương hướng không biết. Trần Phàm mặt không thay đổi trầm mặc tại nguyên chỗ. Cái thứ nhất thăng cấp phương hướng thật sự rất tốt, nhiệt độ càng ngày càng thấp, lập tức liền muốn tới mùa đông, có một vật như vậy tất cả trong doanh địa đều sẽ trở nên rất ấm áp. Cái thứ hai thăng cấp phương hướng tại mùa hạ cũng rất tốt. Nhưng ai có thể từ chối một cái có thể chất biến đâu? Dù sao hắn là khó mà từ chối. Nay hoàn toàn không có cho hắn lựa chọn không gian, a đây là hắn lần thứ hai gặp được có thể chất biến, lần trước gặp được có thể chất biến, hay là cho tường thành thu được một cái trông gai phản giáp hiệu quả, rất không tệ. Không chút do dự, hắn nhanh chóng đi xuống tường thành về đến trong phòng, tắm rửa, đốt hương. Làm xong đây hết thảy sau mới lần nữa đi đến trên tường thành hít sâu một hơi, xác nhận cái thứ ba thăng cấp phương hướng, bắt đầu chất biến. Chất biến hoàn thành. 3. Tòa này phong tháp có thể mở ra kỹ năng chủ động bạo phong hấp nhập mở ra về sau, có đó không doanh trại phạm vi bên trong sinh ra có thể điều tiết khống chế cường đại hấp lực. Phổ thông, ngạch. Trần Phàm có chút chần chờ nhìn về phía phong tháp kiến trúc bảng. Kiến trúc tên, phong tháp. Kiến trúc phẩm cấp, màu trắng. Các loại kiến trúc cấp 2 cấp. Kiến trúc hiệu quả, 1. Có thể gây ra đại phong. 2. Có thể mở ra bạo phong hấp nhập. GS, thăng đến 3 cấp cần tiêu hao 2000 mai quỷ thạch, cùng Tị Phong Châu 2 hoặc Định Phong Châu 2. Các loại. Bạo phong hấp nhập. Đây coi như là trong doanh địa thứ nhì cái kỹ năng chủ động, cái trước kỹ năng chủ động hay là mưa tên phong bạo. Nhưng hắn có chút chưa nghĩ ra cái đồ chơi này có thể làm cái gì dùng. Vơ vét chiến lợi phẩm. Cảm giác dùng sẽ rất chật vật à, thi thể cái gì tất cả đều bị hấp lực dán tại dưới tường thành, chỉnh càng khó thu thập. Có thể coi như đối địch đến dùng. Địch nhân xông vào hẻm núi về sau, khẽ hấp, trực tiếp hút vào trong hố trời, sau đó mở ra cối xay thịt một giai đoạn. Ừm. Trần Phàm nhếch miệng nở nụ cười, cái này nhìn lên tới cũng không tệ, thích hợp làm khống chế kỹ năng dùng, nhưng rất nhanh hắn lại nhìn thấy phía sau câu kia bổ sung, gần như chỉ ở doanh trại phạm vi bên trong có hiệu lực. Nói cách khác không thể đem trong hạp cốc địch nhân hút vào hố trời, trừ phi khởi động hẻm núi trong thông đạo bố trí quỷ hỏa, nhưng đều khởi động những kia quỷ nổi tiếng. Còn muốn ngọn gió nào tháp, trực tiếp khởi động cối xay thịt giai đoạn 2. Được rồi. Trần Phàm suy nghĩ một hồi nhi về sau, tạm thời chưa nghĩ ra cái này bạo phong hấp nhập kỹ năng chủ động có thể dùng tới làm gì, trước để đây nhi đi, chắc chắn sẽ có thể dùng đến lúc. Hắn nhìn về phía một món khác dị bảo. Dị bảo tên, đậu nành. Dị bảo phẩm cấp, xanh lá. Dị bảo hiệu quả, cần trồng tại 2 cấp đồng ruộng trong thành thục chu kỳ là ngày 5, vị đẹp lại hơi tăng cường tố chất thân thể. Trong điều kiện, mỗi ngày cần lấy quỷ huyết đổ vào 2 lần. Quỷ thực loại dị bảo. Hắn thuận tay gọi ghé vào đồng ruộng bên cạnh những ngày này một mực thổi phồng quỷ hoa tề sùng, đem cái này quỷ thực cũng giao cho tề sùng, đồng thời lại nhiều chế tạo 2 mảnh 2 cấp đồng ruộng, này đậu nành hạt giống số lượng không ít lặng. Hô. Lúc này trời mới vừa sáng không lâu. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Phàm quét mắt doanh trại bốn phía, duỗi lưng một cái sau ra khỏi thành tường trở mình lên ngựa chuẩn bị đi trong hạp cốc tản bộ một vòng, không có ý định rời khỏi Vô Danh Sơn, ngay tại trong hạp cốc đi bộ một chút, người không thể mỗi ngày ngồi ở trên tường thành. Dễ cho thân thể ngồi phế, thỉnh thoảng được động một chút. Nếu như năng lực không mưa liền tốt. Mặc dù đã phủ thêm áo tơi, mũ rộng đành, nhưng này mưa rơi quả thực có chút đáng ghét. Chương 95, Giang Nam Công Dương 800 dặm cử kỳ cứu thê. 1. Chương 95, Giang Nam Công Dương 800 dặm cử kỳ cứu thê. 1. Giang Bắc Hoa Nguyên, Bắc gần biển, Nam Lâm sa mạc. Phía đông là Giang Bắc Thành, bên phải là Bình Thành, mà ở phía nam sa mạc càng phía nam, có một đạo sông lớn từ phương xa thiên thượng chảy xuống, theo sa mạc biên giới chảy qua tụ hợp vào biển cả. Sông lớn phía nam chính là Giang Nam, phía bắc chính là Giang Bắc. Sông lớn phía bắc, liếc nhìn lại đều là chất đầy hạt cát sa mạc cùng mặt đất khô nước hoang nguyên, mà sông lớn phía nam lại là màu mỡ bình nguyên cùng liên miên tràn ngập sinh cơ rừng rậm. Luận tư nguyên, Giang Nam so Giang Bắc phong phú hơn nhiều. Luận thành trì, Giang Nam nổi danh thành có mấy tòa, Giang Bắc ngay cả một tòa ra dáng thành trì đều không có. Cho nên tại Giang Nam trong mắt một mực chướng mắt Giang Bắc, đem nó xưng là Thâm Sơn cùng cốc nơi. Mà lúc này, Giang Nam một mảnh rừng rậm trong chỗ cao nhất trên ngọn cây đứng hai người, một cái thân mặc thanh bảo, khác một người mặc áo gai. Cái kia ngươi xưng hô như thế nào? Giang Bắc Lama, hay là ngươi có một cái năng lực nói ra được tên sao? Thân xuyên áo gai lão giả tóc bạc trắng, chất đầy da mặt nếp gấp lộ ra tàn thương, trông về phía xa chân trời bình tĩnh nói. Giang Nam mùa mưa chưa nói trước giáng lâm, trời trong gió nhẹ, nhưng trông về phía xa chân trời, đại lượng hắc vân như thiên thần hạ xuống trừng phạt loại từng mảng lớn bao phủ tại Giang Bắc trên đầu. Không chờ thanh bảo nam nhân đáp lời, lão giả tiếp tục chậm rãi mở miệng nói: phía dưới tòa thành trì kia gọi ẩn thành là tổ tiên cho chúng ta đánh xuống một phen cơ nghiệp, lấy tên này ngụ ý muốn tại đây thế đạo bảo toàn tự thân một mực gần nấp xuống dưới, cho đến vĩnh dạ rút đi. Vĩnh dạ là mấy trăm năm trước giáng lâm, trước đây cũng không có vĩnh dạ, bất kể nó là nguyên nhân gì đưa đến, luôn có rút đi một ngày. Vĩnh dạ là bất ngờ, không phải trạng thái bình thường. Thành nội đẳng cấp cao nhất sinh hoạt công phường đã có 7 cấp, hoàn toàn có thể chế tạo tinh xảo xa hoa quần áo, nhưng chúng ta Giang Nam Công Dương nhất tộc tất cả tộc nhân vẫn như cũ thân xuyên áo gai, chính là vì thời khắc cảnh cáo chính mình. Thế giới này đã không phải là thế giới của chúng ta, là quỷ vật thế giới. Sợ rằng chúng ta nhìn như có lực lượng, nhưng ở trọng đại nguy cơ trước mặt cũng là không chịu nổi một kích, chúng ta muốn làm chỉ có một việc, đó chính là như sâu kiến giống nhau sống tạm xuống dưới, mà không phải như bọ chét một dạng, từ cho là mình nhảy cao điểm, đều chợt tới chợt lui. Khi ngươi ngẩng đầu nhìn trời, liền biết phát hiện mình lấy làm tự hào nhảy lên độ cao, so với ngày qua giảng, gần như không đáng giá nhắc tới. Còn có nửa tháng, Giang Nam cũng muốn nên đón mùa mưa. Ngươi muốn tại 2 tháng rưỡi sau mùa đông mang ta nữ nhi đi Giang Bắc. Ngươi biết kia ý vị như thế nào? Kia mang ý nghĩa Giang Nam Công Dương gia tộc duy nhất kế thừa, ta nữ nhi duy nhất có thể biết chết tại Giang Bắc. Đứng ở trên ngọn cây thanh bảo nam nhân trong miệng ngậm cái đuôi con chó bất cần đời lắc đầu cười nói, ta cũng không muốn để nàng đi cùng, có một nữ nhân đi theo bên cạnh sát nhân vô cùng không tiện, vừa vặn ngươi khuyên bảo nhường nàng ở tại trong thành đừng có chạy lung tung. Áo gai lão giả trầm mặc sau một hồi, mới nói khẽ: "Ta không biết tên của ngươi, cũng không muốn biết tên của ngươi. Nhưng đêm qua nữ nhi của ta rất nghiêm túc nói cho ta biết nàng nghĩ đi chung với ngươi, dù là chết tại Giang Bắc. Ta chưa bao giờ thấy qua nàng quyết tuyệt như vậy dáng vẻ. Rất nhiều gia tộc đều sẽ vì quyền thừa kế gây rối bụi, ta không muốn để cho sau khi chết gia tộc cũng biến thành như vậy. Những năm gần đây tất cả không ổn định nhân tố đều bị ta dọn dẹp, bây giờ Công Dương nhất tộc cực kỳ đoàn kết. Nếu như ngươi vui lòng lưu lại, ngươi có tiếp không quản Công Dương nhất tộc, chỉ cần để ngươi hải tử sửa họ là Công Dương kế thừa Công Dương nhất tộc là được. Đầu năm nay huyết mạch kỳ thực không có ích lợi gì, chẳng qua là đem mọi người tụ tập cùng nhau bao đoàn sưởi ấm mà thôi. Đừng vội từ chối, ta biết ngươi là võ sĩ. Lão giả dừng lại trong chốc lát sau tiếp tục nói, mỗi cái thế lực đều sẽ có chính mình bí ẩn, Công Dương nhất tộc cũng không ngoại lệ. Tại ẩn thành trọng yếu nhất chỗ sâu có một tòa phòng luyện công, chỉ cần ngươi lưu lại, tòa này phòng luyện công ngươi có thể tùy ý sử dụng, đợi triệt để nắm trong tay Công Dương nhất tộc thế lực lại đi trả thù cũng không muộn. Nguyên bản một mực trên mặt ý cười thanh bảo nam nhân đồng tử đột nhiên co lại, thân thể không bị khống chế quay người quan sát hậu phương ẩn tàng trong rừng rậm tòa thành trì kia, toát ra chưa từng thấy qua thất thố. Phòng luyện công, một tòa có phòng luyện công thế lực, chỉ cần tiết ra thông tin, năng lực dẫn tới vô số người tìm nơi nương tựa. Mà năng lực có phòng luyện công kiến trúc đều không ngoại lệ không phải thanh danh hiển hách thế lực lớn, Công Dương nhất tộc mặc dù không yếu nhưng cũng không xứng có phòng luyện công tiểu này tồn tại. Làm sao? Lão giả thấy thế không khỏi nở nụ cười, dù tòa này phòng luyện công người không nhiều, rốt cuộc thế lực của chúng ta còn chưa lên tới bình cảnh, tạm thời không cần đến phòng luyện công. Thế lực phát triển đem bị thạch nện ở kiến trúc bên trên, tỷ lệ giá tối cao. Nhưng kiến trúc thăng cấp đến phía sau sẽ có đủ loại kiểu dáng hạn chế, cần thu thập các thức thiên tài địa bảo dị bảo chờ đến thăng cấp kiến trúc, tại kiến trúc không có cách nào thăng cấp, bị thạch không xài được lúc, mới là phòng luyện công đất dụng võ. Ta kỳ thực không hiểu các ngươi võ sĩ. Ngươi bây giờ là 9 cấp tu hành giả. Chớ nói tại Giang Bắc, đặt ở tất cả Giang Nam đều là rất không tệ tu vi. Nhưng thì tính sao đâu? Ta phía dưới trên tường thành trọn vẹn có 48 tòa 5 cấp vũ súng, ngươi dám đón đỡ tùy ý một tòa 5 cấp vũ súng công kích sao? Ngươi không tiếp nổi, dám tiếp nhất định phải chết. Tu hành giả duy nhất ý nghĩa chính là tại rời khỏi gia tộc lãnh địa về sau, biến thành gia tộc vươn đi ra cánh tay, nhưng này không quan trọng, chỉ cần ngươi vui lòng lưu lại, cái này phòng luyện công chính là của ngươi. Thanh bảo nam nhân sau một hồi, mới đưa tầm mắt chật vật từ phía sau tòa kia ẩn vào trong rừng rậm thành trì trong rời, nên tiếp lao giả tầm mắt, dừng lại sau một lúc lâu đột nhiên nở nụ cười, không được. Ngươi nói sai rồi, kỳ thực ta không phải võ sĩ. Ta chỉ là muốn giết chết đáng giết người mà thôi. Tu hành giả một cái khác ý nghĩa chính là ta muốn tại ở đâu sát nhân ngay tại ở đâu sát nhân, không cần ôm cây lợi thỏ. Bất quá. Ta cái này mục tiêu là xông vào một cái thế lực lãnh địa, thập tử vô sinh, ta cần phải làm là trước khi chết làm hết sức giết chết đủ nhiều người. Nguyên bản kế hoạch của ta là trước khi đi mượn cớ thoát thân, chỉ đi một mình. Cho nên ngươi yên tâm. Ta vốn cũng không sẽ mang theo nàng, càng sẽ không nhường nàng chết. Tốt với ta người không nhiều. Nàng chết rồi. Có thể duy nhất lên cho ta hương người cũng không có, như thế khó tránh khỏi có chút có vẻ ta vô cùng là phách. Lão giả trầm mặc sau một hồi mới lần nữa đặt câu hỏi, xác định không lưu lại. Không. Phong luyện công đối với ngươi không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Có. Thanh bào nam nhân nghiêng đầu trông về phía xa bao phủ tại Giang Bắc vùng trời Hát Vân, nói khẽ, nhưng ngày xưa đủ loại cửu hận như tâm ma quấn quanh ở trên đầu ta, mỗi lần trời tối người yên lúc nhớ ra, đều khó mà ức chế nhớ ra. Bọn hắn phải chết. Chương 95, Giang Nam Công Dương 800 dặm cử kỳ cứu thê. 2, chương 95, Giang Nam Công Dương 800 dặm cử kỳ cứu thê. 2, ta tu luyện là vì sát nhân, không giết người tu luyện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tốt. Lão giả lần nữa trầm mặc một lúc lâu sau mới phía sau sắc khàn khàn nói, ta đồng ý nàng cùng đi với ngươi. Nhưng không thể là 2 tháng rưỡi về sau, mà là nửa tháng sau. Tại Giang Bắc mùa mưa kết thúc, Giang Nam mùa mưa chưa đến thời cơ này, ngươi mang nàng rời đi tiến đến Giang Bắc. Nửa tháng sau, nữ nhi của ta sẽ cùng ngươi cùng nhau khởi hành, cùng các ngươi cùng nhau đồng hành còn có. Công Dương nhất tộc đại trưởng lão, Công Dương nhất nguyệt. Công Dương nhất tộc thương đội sẽ toàn bộ hành trình cả tộc kỳ đi cùng. Nàng sẽ không cùng ngươi bước vào cái đó lãnh địa trong phạm vi thế lực. Chờ ở bên ngoài. Giả sử ngươi sống mà đi ra cái đó lãnh địa phạm vi thế lực, Công Dương nhất tộc giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Giả sử ngươi chết ở đâu, Công Dương nhất tộc sẽ vào trong giúp ngươi nhặt xác, nhưng sẽ không giúp ngươi báo thù. Ta không thể nào để cho ta nữ nhi cùng ngươi đang không bị bất luận cái gì người biết tình huống dưới chui vào Giang Bắc, như thế rất dễ dàng chết rồi. Thanh bào nam nhân dần dần thu hồi trên mặt kia trưởng treo lấy nụ cười, lần đầu tiên thật tình như thế nhìn về phía trước mặt lão giả này, hắn muốn cho rằng lần nói chuyện này sẽ là đối với hắn được mạng, hắn đối với cái này sớm thành thói quen, có thể kết quả lại làm cho ý hắn ngoại. Một lúc lâu sau, hắn mới nói khẽ, hào phách lực, nhưng tại sao là nửa tháng sau khởi hành, ta kế hoạch giết người nhà đó, tại 2 tháng rơi sau mới biết chuẩn bị tiệc thọ, đó là ta đã sớm định tốt động thủ thời cơ. Ngươi lần này xác suất lớn sẽ chết, trước khi chết mang nàng tại Giang Bắc chơi thượng 2 tháng quá đáng sao? Nam nhân nhìn về phía lão giả đục ngầu đồng tử, lắc đầu đồng ý. Không quá phận. Công Dương nhất tộc thái thượng trưởng lão, Công Dương nhất nguyệt. Hắn nghe qua tên này. Một cái thủ giả nhân. Đã từng khởi động qua một lần, lần kia khởi động đối với một cái thế lực đối địch tạo thành hủy diệt tính đặc kích, có thủ giả nhân thế lực không nhiều, nhưng phàm là có thủ giả nhân thế lực đều tương đương với có một cái đưa đến uy hiếp át chủ bài. Cái gì đều không cần làm. Chỉ là đứng, cũng đủ để làm cho người kiêng kỵ ba phần. Về Công Dương nhất tộc thương đội cả tộc kỳ làm bạn, đồng dạng cũng là một sự uy hiếp. Bất kỳ một cái nào có danh tiếng gia tộc, dỡ lên tộc kỳ đều đại biểu cho đối ngoại thuyết minh một sự kiện. Lần này đi ngang qua Quý Phương phạm vi lãnh địa, chỉ là đi ngang qua, cũng không ác ý, còn có nhiệm vụ trọng yếu chấp hành, bất kỳ cái gì có can đảm trở ngại thế lực đều đem đứng trước đến từ Công Dương nhất tộc điên cuồng trả thù. Tộc kỳ cũng không phải năng lực tập lập dơ lên, như thế đều mất đi lực uy hiếp. Công Dương nhất tộc lần trước ra ngoài thương đội dơ lên tộc kỳ là tại 17 năm trước. Đó là Công Dương nhất tộc gia chủ người già được nữ, chủ mẫu sản xuất mấy tháng sau tu luyện tẩu hỏa nhập ma, nhu cầu cấp bách một hạt khởi tử hồi sinh đan cứu mạng, nội tình tất cả gia thương đội dơ lên tộc kỳ trong đêm liều chết đi đường, đi nhanh 800 dặm, tiến đến đan tông cầu được một hạt khởi tử hồi sinh đan. Một đường thẳng tắp vòng qua mấy thế lực hạch tâm phạm vi, cũng không đường vòng, không một thế lực dám ra tay ngăn cản. Dù là so Công Dương nhất tộc cương ép thế lực cũng chưa ngăn cản. Năm đó là mùa đông, Công Dương nhất tộc tộc kỳ tại trên mặt tuyết phi nhanh, chuyến ra một đoạn giang nam Công Dương 800 dặm cử kỳ cứu thê giai thoại. Cái đó Công Dương nói chính là trước mắt lao giả này, Công Dương Cao. Mà 17 năm sau, Công Dương nhất tộc tộc kỳ lại sắp lần nữa đồng bệnh tại giang nam vùng trời. Lần này, chỉ là vì hộ nữ nhi an toàn, hộ nữ nhi năng lực bình an về nhà. Thanh bào nam nhân trầm mặc sau một hồi không có nói tiếp, chỉ là nhón chân đi nhẹ tại thụ tiêu thượng điểm nhẹ, trong chớp mắt liền biến mất ở rừng cây rậm rạp trong, không thấy tăm hơi. Thanh bào nam nhân chân trước vừa đi không bao lâu, áo gai lão giả dưới chân liền truyền đến rối loạn tư mừng, chỉ thấy tán cây phía dưới một cái váy trắng cô nương chính lấy một loại không phải vô cùng lịch sự tư thế, hai chân kẹp ở trên cành cây, gian nan leo lên phía trên. Thấy thế, áo gai lão giả không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, linh khí vung tay áo mà ra, đem đang leo cây nữ nhi quấn lên đặt ở trước mặt thụ tiêu bên trên, đồng thời linh khí che đến hắn dưới chân ổn thân hình. "Cha, ngươi cùng hắn nói cái gì?" Vừa đứng vững váy trắng cô nương cũng không nói hoài tới hình tượng, có chút thở nói, "Gấp cái gì? Đợi lát nữa trở về ta không sẽ nói cho ngươi biết." Áo gai lão giả có chút tức giận nói, "Ta đáp ứng ngươi cùng hắn cùng đi Giang Bắc, trong tộc thái thượng trưởng lão Công Dương Nhất Nguyệt sẽ toàn bộ hành trình đi cùng, thương hội cũng sẽ cả tộc kỳ đi cùng, bảo đảm an toàn của ngươi." "Thật tốt quá." Nữ tử váy trắng có chút hưng phấn cầm tiểu quyền trên không trung cơ, như vậy Giang Bắc lão ma sẽ không phải chết. Lão giả mắt nhìn nữ nhi, cũng lời vốn nắn hắn mới vừa nói là bảo đảm an toàn của ngươi, cũng không phải bảo đảm an toàn của các ngươi, chỉ là từ trong ngực lấy ra một cái xưa cũ hộp, khẽ mút sau một lúc lâu, mới trầm mặc đưa cho nữ nhi. "Đây là 17 năm trước, Công Dương Nhất tộc tiến đến Đan Tông cầu được khởi tử hồi sinh đan. Chỉ cần còn có một hơi, bất luận là bất luận cái gì triệu chứng, tẩu hỏa nhập ma, trúng độc, quỷ vật xâm hồn các loại, tế đàn không cứu về được, nó đều có thể cứu, một hạt vào trong bụng, khởi tử hồi sinh. Năm đó viên đan dược này không kịp đưa đến mẫu thân người trên tay. Hy vọng chuyến này nó năng lực hộ ngươi an toàn." "Cha." Váy trắng cô nương tiếp nhận đan dược, hốc mắt phiếm hồng lóe ra lệ quang, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt quen thuộc lão giả, nào vào hắn trong ngực nhỏ giọng nói, "Ngươi thật tốt, ta cho là ngươi sẽ cưỡng chế không cho ta đi." Lão giả không có nói lời nói, chỉ là vỗ nhẹ nữ nhi phía sau lưng, vẻ mặt hốt hoảng trông về phía xa Giang Bắc. Nếu như điều kiện cho phép, hắn thậm chí nghĩ chính mình cũng đi. Chẳng qua, tộc kỳ xuất động, gia chủ nhất định phải trấn thủ gia tộc, bằng không ai có thể có năng lực nhạc trưởng tộc bất kể bất cứ giá nào mở ra trả thù, hắn trấn thủ ở gia tộc chính là đối với nữ nhi này chuyến ra ngoài lớn nhất bảo hộ. Vong thê trước khi chết, tiếc nuối lớn nhất chính là thở thiếu thời bị tại hắn khuyên nhủ phía dưới bỏ cuộc sự kiện kia. Cái này khiến hắn cảm thấy, hắn thích cái cô nương kia rất sớm trước liền chết, tại năm đó hắn không muốn nhường nàng đi làm sự kiện kia sau đó liền chết, sau đó mấy chục năm đều là ngơ ngơ ngác ngác còn sống, cho đến trước khi chết mới thanh tỉnh lại, lần nữa hối hận. Và hối hận cả đời. Không bằng liền đi đi, cho dù chết cũng không tiếc nuối. Mà hắn muốn làm chính là trấn thủ gia tộc. Lão giả cương triều loại vuốt vuốt nữ nhi đầu mới linh khí vung tay áo mà ra, đem nữ nhi tiến đến mặt đất, xuống dưới chơi một lát đi, ta tại đây người một người chờ một lúc, lâu rồi không đứng ở chỗ này. Đưa tiến nữ nhi sau đó không lâu, một người mặc áo đen che mặt tráng niên mới từ xa xa ngọn cây không ngừng bay vọt tới gần, trong chớp mắt liền đi đến lão giả bên cạnh, đưa tới một quyển thẻ tre, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói: "Lão gia, về Giang Bắc lão ma tình báo đã toàn bộ điều tra hoàn tất, chính là chỗ này." Sau đó mới có chút chần chờ bổ sung một câu: "Nhân sinh lý lịch không thể lắm dùng hết thải hai chữ để hình dung, thật sự muốn đem tiểu thư giao phó cho loại người này sao?" Ho ho ho, chương 96, lục trùng quỷ triều. 1, chương 96, lục trùng quỷ triều. 1. Công Dương cao mặt không thay đổi nhìn về phía trước mặt thẻ tre trong thông tin. Vĩnh Dạ lịch năm 370, ngày mùng ngày 9 tháng 9, Giang Bắc lão ma hiện thân tại Giang Bắc thành, giết sạch địa phương một phạm nhân bang phái Khất Nhi bang trên dưới tổng cộng 74 khẩu, treo đầu tại cửa thành. Đây là Giang Bắc lão ma lần đầu hiện thế sát nhân, bị thế nhân xưng là Giang Bắc lão ma, nhưng bản thân có phải Giang Bắc người, tạm thời chưa có cụ thể tình báo. Đứng ở một bên áo đen thủ hạ mở miệng bổ sung cụ thể thông tin. Bây giờ là Vĩnh Dạ lịch năm 378. Nói cách khác, 8 năm trước là Giang Bắc lão ma lần đầu tiên động thủ đại quy mô sát nhân. Sau đâu? Công Dương cao nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Sau không người hỏi, áo đen thủ hạ lắc đầu, Vĩnh Dạ giáng lâm về sau, thế đạo đại loạn, lại không nha môn, địa phương thế lực trật tự đồng dạng do địa phương thế lực duy trì, nhưng Giang Bắc thành tình huống đặc thù, đồng thời không có một cái nào làm chủ thế lực. Thuộc về ba nhà thế lực liên thủ cộng trị. Thành nội trị an chưa nói tới đặc biệt tốt. Điều này rõ ràng không phải loại lương thiện, lại không có xâm phạm tam đại thế lực lợi ích chuyện không hề người đi quản. Có chút kỳ quái là, theo tình báo biểu hiện, Giang Bắc thành bên trong một cái thế lực Dã Lang Bang bang chủ tình huynh đệ tiết nặng hơn, kỳ nghĩa khí làm việc, làm lúc tất cả mọi người cảm thấy Dã Lang Bang sẽ vì Khất Nhi bang ra mặt, nhưng Dã Lang Bang từ đầu tới cuối không có bất kỳ cái gì phát ra tiếng cùng hành động. Ừm. Công Dương cao gật đầu một cái, không có lại hỏi, tiếp tục nhìn về phía trong tay thẻ tre. Thu thập tình báo không vẹn vẹn là thu thập tin tức trọng yếu. Như Dã Lang Bang bang chủ Hỉ Nghĩa Khí làm việc tiểu này nhìn như không tình báo quan trọng, nhiều khi cũng có thể để lộ ra một ít tình báo. Vĩnh Dạ lịch năm 370, ngày 31 tháng 10, Giang Bắc Lao Ma hiện thân tại Giang Bắc thành phụ cận một cái thôn xóm, giết sạch cái kia thôn tổng cộng 37 nhân khẩu. Đây chính là một cái phổ thông thôn xóm. Áo đen thủ hạ lần nữa bổ sung cụ thể chi tiết, mùa mưa qua đi quỷ vật không có như vậy tàn sát bừa bãi, Giang Bắc thành rất nhiều phàm nhân sẽ mua tọa quỷ hỏa, ở ngoài thành quay vòng đất tạo thành một cái tạm thời thôn xóm, ở ngoài thành trồng một ít hoa màu vật các loại. Mùa mưa sau liền biết về đến Giang Bắc thành. Ta cẩn thận điều tra, ngay cả một cái hai cấp tu hành giả đều không có, toàn bộ là phàm nhân. Đồ hết này thôn tử sau không có mấy ngày, năm đó mùa mưa đều giáng lâm. Vĩnh Dạ lịch năm 371, ngày mùng ngày 1 tháng 3, Giang Bắc Lao Ma hiện thân tại Giang Bắc Bình thành một cái chợ bán đồ ăn bên trong, cùng giết chết 26 người, cũng đều là phàm nhân, chợ bán đồ ăn trong tiểu thương gần như chết hết, còn sót lại 3 người chẳng biết tại sao bảo lưu lại tính mệnh. Vĩnh Dạ lịch năm 371, ngày mùng ngày 7 tháng 7, Giang Bắc Lao Ma lần này đổ Bình thành một cái thế lực lớn nhất, thừa dịp đối ngoại rời khỏi doanh trại phạm vi toàn thể ra ngoài tế tổ lúc, tàn sát không còn, lại trở về thế lực lãnh địa, đem tàn để ở nhà lão nhược bệnh tàn toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Vĩnh Dạ lịch năm 373, ngày mùng ngày 9 tháng 9, Giang Bắc Lao Ma tiến về Giang Đông, Giang Đông Phường thị đột nhiên bạo khởi giết chết làm lúc là 4 cấp kiến trúc sư phường chủ. Vĩnh Dạ lịch năm 374, hay là ngày mùng ngày 9 tháng 9, Giang Bắc Lao Ma trà trộn vào Nhất Kiếm Tông ra ngoài mua sắm vật liệu trong thương đội, xâm nhập Nhất Kiếm Tông, tàn sát hơn 10 vị đệ tử cùng giết chết một vị trưởng lão về sau, bị ụ súng trúng đích trọng thương thoát khỏi. Vĩnh Dạ lịch năm 375, Giang Bắc Lao Ma lần nữa như thế. Liên tiếp mười mấy món chuyện, đều là Giang Bắc Lao Ma cuộc đời lý lịch. Lao ra, đứng ở bên cạnh áo đen thủ hạ nhỏ giọng nói, chủ yếu nhất là ta đem những thế lực này bao gồm thôn cùng Khất Nhi bang quá khứ đều làm hết sức lật ra một lần, không có cộng đồng kẻ thù. Nhất Kiếm Tông là Giang Đông nổi danh kiếm tu môn phái, làm sao có khả năng cùng Giang Bắc trong thành phạm nhân bang phái Khất Nhi bang nắm giữ một cái kẻ thù? Thế gian đều đang đồn luôn. Giang Bắc Lao Ma đơn thuần yêu thích sát nhân, không có bất kỳ cái gì nguyên do, ngửa tay liền biết đi giết một nhóm người giải giải ngứa. Dạng này người, có phải hay không còn không bằng Đan Tông thiếu chủ, chí ít Đan Tông thiếu chủ hắn. Âm thanh im bặt mà dừng. Công Dương Cao sắc mặt bình tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía áo đen thủ hạ, ngươi bắt hắn chỗ tốt rồi. Thuộc hạ không có. Người mặc áo choàng đen lúc này cũng ý thức được tự mình nói sai, vội vàng cúi đầu. Vậy liền đừng nhắc lại việc này. Đan Tông thiếu chủ lần trước tới trước nói và Giang Nam mùa mưa sau khi kết thúc sẽ đến Công Dương nhất tộc cầu hôn. Nhưng hắn đến chính là, Công Dương nhất tộc sẽ không thiếu đạo đại khách. Công Dương Cao đem thẻ che nhét vào trong ngực, không muốn lại nhiều giảng. Danh môn chính phái, người mang thủ nghệ, lại là thế hệ trẻ tuổi trong thực lực mạnh nhất luyện đan sư, tương lai Đan Tông tông chủ, tuấn tú lịch sự, ăn nói phong nhã. Quả thật không tệ. Thấy thế nào đều so cái này Giang Bắc Lao Ma muốn tốt hơn nhiều. Nhưng hắn không thích. Nguyên nhân rất đơn giản, nữ nhi của hắn không thích, nữ nhi của hắn không thích người hắn cũng không thích. Huống chi, đây là Đan Tông thiếu chủ đệ thất thứ cầu hôn, phía trước 6 lần cưới thiếu nữ tất cả bị chết thảm, lần này tìm được rồi bọn hắn Công Dương nhất tộc. Thời gian chạy qua rất nhanh, trong chớp mắt, đi qua mấy ngày. Tối nay là mùa mưa trong thứ 17 cái ban đêm. Sắc trời mới vừa tối, Trần Phàm một thân một mình ngồi ở trên tường thành, nhìn về phía bên ngoài bị quỷ hỏa bao phủ doanh trại, nỉ non. Này 3 ngày, doanh trại gió êm sóng lặng. Trừ ra có số ít quỷ vật xâm nhập doanh trại ngoại, không có gì quỷ triều đánh tới. Mà tối say thịt giai đoạn 2 cũng tại ngay ngắn trật tự thúc đẩy. Hẻm núi cuối cùng vách đá 100 mét chiều rộng vị trí đã bố trí 20 tọa ụ súng, vách đá hai bên cách mỗi 5 mễ đô an đạt một tọa ụ súng. Đồng thời hẻm núi dưới đáy cũng đã chế tạo 20 tọa 3 cấp quỷ hỏa, toàn bộ chôn ở lòng đất. Một sáng khởi động, tất cả hẻm núi sẽ trong nháy mắt bị quỷ lồng sửa cháo, hóa thành hắn doanh trại phạm vi. Tối say thịt giai đoạn tháng 2 năm 20 tọa ụ súng, tăng thêm tối say thịt một giai đoạn 38 tọa ụ súng. Lúc này, nó tòa này hố trời tổng cộng có 58 tọa ụ súng đến thủ hộ hậu phương lớn an toàn. Mấy ngày nay không có gì đại thu hoạch, cũng không có cái gì đại tiêu hao, trong doanh địa quỷ thạch còn có ba hơn 2000 mai, khẳng định là chưa đủ cối xay thịt giai đoạn 2, hắn hiện tại thực sự khẩn cầu quỷ triều đánh tới, hắn đã tất cả đều chuẩn bị xong, quỷ triều mau lại đây đi, lại không đến hắn nhanh nghèo kiệt xác. Quỷ thạch đến, quỷ thạch đến. Đến quỷ thạch, đến quỷ thạch. Trần Phàm ngồi ở trên tường thành, hai tay bưng lấy bát sứ, miệng nhỏ nết cốt thang thấp giọng lẩm bẩm. Thời tiết lạnh, nhiệt độ hàng được càng ngày càng thấp. Hắn ngồi ở trên tường thành, hai tay đều có chút bị đông cứng được đỏ lên. Chén này cốt thang vào trong bụng, năng lực cấm dạ dày không ít. Chu Mặc từ một cái vứt bỏ trạm điểm trong làm đến rồi mấy đầu thịt khô, đây chính là cái đồ tốt. Bọn hắn cũng không nỡ lòng xào rau ăn, cắt điểm lấy ra hầm cái thang, uống năng lực uống nhiều một quãng thời gian. Đúng lúc này, hẻm núi trong thông đạo đột nhiên truyền đến tiếng động. Trần Phàm hơi sững sờ, vội vàng đem bát sứ để ở một bên, hai tay khoác lên đống trên tường, đứng dậy nhìn về phía hẻm núi thông đạo. Trong mắt lóe ra khẽ khẽ chờ mong, là có quỷ vật đánh tới. Hắn đã làm tốt vạn toàn mong đợi, nhường quỷ vật tới mạnh nữa liệt điểm đi. Có phải hay không Thiên Hy tìm tới cửa? Số lượng không ít a. Chương 96, nhục trùng quỷ triều. 2, chương 96, nhục trùng quỷ triều. 2, Trần Phàm con mắt nhìn chằm chằm hẻm núi thông đạo, thần sắc dần dần nghiêm túc lên, mặc dù hắn cho đến trước mắt còn không có trông thấy một đầu quỷ vật xuất hiện tại hẻm núi cuối cùng, nhưng hắn có thể cảm giác được tế đàn tiêu hao đột nhiên trở nên to lớn, cho đến bây không, kia mang ý nghĩa đã không có thể chữa trị đồ vật. Đó là giã ngoại không người chạm điểm nhận lấy công kích, tế tế đàn tu bổ tường thành tốc độ theo không kịp tường thành bị phá hư tốc độ. Hắn mấy ngày nay lại bố trí 10 tòa không người chạm điểm. Lúc này, đã có 3 tòa không người chạm điểm bị nhanh chóng phá hủy. Sau một khắc, mấy chục cái không có tứ chi, hẹn nhân loại con non lớn như vậy bụ bấm viên thịt, xuất hiện tại doanh trại phạm vi. Viên thịt mặt ngoài hiện đầy vài trương lớn chừng bàn tay mặt người, mỗi tấm biểu tình đều cực kỳ thống khổ, từ trong hạp cốc vọt vào hố trời, đồng thời thẳng vào đâm vào dưới người hắn tam cấp trên tường thành, hóa thành một bãi xanh lá chất lỏng sền sệt. Trần Phàm đầu tiên là sửng sở, nhưng nhanh chóng phản ứng được, phá hủy hắn không người chạm điểm quỷ triều, đúng là hắn người quen biết cũ, nhục trùng quỷ triều. Tới tốt lắm. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, nếu như là cái khác quỷ triều lớn như thế quy mô, hắn còn phải lo lắng một chút, nhưng nếu như là nhục trùng quỷ triều, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng. Tiểu này quỷ vật không có tứ chi, sẽ không di động, toàn bộ nhờ theo gió bay đi, bay tới không phải đâu. Trước kia tại lão doanh địa, hắn gặp qua lớn nhất một hồi nguy cơ, chính là nhục trùng quỷ triều tập kích, vào lúc đó, hắn tưởng thành là nhất cấp tường thành. Còn không có tế đàn tồn tại, không có cách nào tu bổ tường thành, chỉ có thể dựa vào tiễn tháp tiêu diệt nhục trùng quỷ, nhưng vẫn là có cá lọt lưới đâm vào trên tường thành, mang đến cho hắn nguy cơ rất lớn. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hố trời bốn phía ngọn núi cực kỳ cứng rắn, lấy nhục trùng quỷ triều điểm này nổ tung sát thương, nhìn trời hố bốn phía ngọn núi trên cơ bản khó mà tạo thành sát thương. Mà dưới người hắn lại là tam cấp tường thành, còn có tế đàn liên tục không ngừng mà tu bổ tường thành. Nói cách khác, dù là nhục trùng quỷ triều số lượng lại nhiều, đối với hắn cũng không tạo được nguy hiểm gì, ngược lại là cho hắn tiễn quỷ thạch tồn tại. Chỉ là lần này nhục trùng quỷ triều số lượng so với lần trước nhìn lên tới ít đi rất nhiều, lại sau một lúc lâu cũng chỉ có mười mấy cái nhục trùng quỷ triều theo hẻm núi vọt vào hố trời, số lượng ít. Trần Phàm mày nhăn lại, nhanh chóng theo bên cạnh cơ lấy một cái bút than, tại tường thành đường băng trên mặt đất vẽ lấy, đầu tiên là đánh dấu ra không người chạm điểm vị trí, lại căn cứ không người chạm điểm bị theo thứ tự phá hủy dấu vết cùng phía ngoài hướng gió, đại khái đánh giá ra nhục trùng quỷ triều tối nay đi tới đường đi, hướng bình thành đi. Hắn nhìn về phía trên mặt đất chính mình tiêu xuất mấy cái đại mũi tên, dựa theo cái này đường đi, tối nay nhục trùng quỷ triều phương hướng sẽ là bình thành phương hướng. Chưa từng danh sơn từ ngoài đến qua, cũng không xông vào hắn hậu phương lớn, chỉ có vụ bật lẻ kẻ nhục trùng quỷ bị hẻm núi hút vào cuốn vào hố trời. Cái này không thể được a. Trần Phàm thăm dò nhìn về phía hẻm núi thông đạo, vẻ mặt hốt hoảng mà nỉ non, bình thành khẳng định là ăn không vô như thế một khối thịt mỡ, để cho ta ăn là được rồi. Cái này cần bao nhiêu quỷ thạch a? Nói không chừng còn có thể rơi xuống hai cái gì bảo cái gì. Hắn Trần Phàm nhìn về phía trên mặt đất chính mình vẽ ra tới sơ đồ phát thảo, lại lần nữa đánh dấu hai nơi vừa bị phá hủy không người chạm điểm, nhục trùng quỷ đại quân đã chính thức tới gần Vô Danh Sơn, cũng không làm xuất hành động, muốn lướt qua Vô Danh Sơn tiến về bình thành. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người nhìn về phía sau lưng tòa kia như trôi kiếm giống nhau đứng sừng sững ở tại chỗ phong tháp, hít sâu một hơi sau, hy vọng ngươi bạo phong hấp nhập năng lực mạnh mẽ một điểm. Sau một khắc, lạnh bạch sắc hỏa diễm từ trong doanh địa năm cấp quỷ trong lửa, theo ống đồng nhanh chóng tràn vào thu xếp tại hẻm núi trong tòa thứ nhất quỷ hỏa. Vâng, tòa này chôn ở lòng đất ba cấp quỷ hỏa được thắp sáng. Xung quanh 50m hắc ám bị trong nháy mắt xua tan, màu vàng nhạt quỷ ánh lửa mang bao phủ phụ cận. Đúng lúc này, một tòa, hai tòa, ba tòa, trong hạp cốc chôn ở lòng đất 20 tòa quỷ hỏa, bị theo thứ tự nhanh chóng thắp sáng. Nguyên bản so hắc ám triệt để bao phủ hẻm núi, lúc này trong hạp cốc hắc ám đã bị toàn bộ xua tan, trở nên đèn đuốc sáng trưng. Nếu như từ chỗ cao nhìn lại, có thể rất rõ ràng xem kiếm, tại trong bóng tối vô tận, có một cái cực giống truy như tê loại sáng lên quỷ hỏa phạm vi, khảm nạm tại ngọn núi trong. Một hào hang động đối diện hẻm núi. Lúc này đứng tại trên tường thành Trần Phàm, thậm chí đều lờ mờ có thể xuyên thấu qua mưa bụi trông thấy hẻm núi lối vào nhanh chóng bị phong lôi cuốn gặp thoáng qua nhục trùng quỷ triều, cùng với vụ vật lẻ tẻ ngã tiến trong hạp cốc chút ít thịt quỷ triều. Hắc. Trần Phàm thấy thế không khỏi nết miệng nở nụ cười. Sông tiền đường thượng triều tin đến, hôm nay mới biết ta là ta. Chư vị, mấy ngày không thấy, còn nhớ ta không? Quỷ thạch vô hạn lượng cung ứng, toàn lực khởi động. Sau một khắc, thu xếp tại tường thành sau hai cấp phong tháp khởi động. Khảm nạm tại đỉnh phong tháp bộ đồng ứng trong hốc mắt hai cái tị phong châu bị trong nháy mắt thắp sáng, tản ra quỷ dị u lam quang mang, khảm nạm tại thân tháp mặt ngoài vô số lỗ thủng bắt đầu phát ra tiếng nghẹn ngào. Phong tháp phía trước không khí bắt đầu bị điên cuồng lôi kéo, cho đến hình thành nhất đạo mắt trần có thể thấy, to lớn, lại vặn vẹo cái phếu trạng khí lưu. Trên mặt đất tất cả cho bụi đều bị cuốn vào lên khí lưu vòng xoáy trong. Hấp lực cường đại, đem từ hẻm núi lối vào đi ngang qua nhục trùng quỷ triều, cưỡng chế hút vào hẻm núi đồng thời đưa đến hố trời. Hừ. Trần Phàm xóa đi trên mặt nước mưa, chật vật mở to mắt đứng tại trên tường thành hướng xem xét phía ngoài nhục trùng quỷ triều rốt cục bị hấp đến không, nhưng cũng thấy độ đang nhanh chóng giảm xuống, nước mưa đều bị hút vào hang động. Hắn căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng đúng lúc này, hắn xuyên thấu qua mưa bụi trông thấy đại lượng nhục trùng quỷ có trên mặt đất quay cuồng, càng nhiều hơn chính là bị khí lưu cuốn lên tung bay ở không trung, thẳng tắp hướng hắn va chạm tới. Làm cho gọn gàng bảo, Tiểu Phong Phong. Trần Phàm chứng kiến hưng phấn nhếch miệng nở nụ cười, sau đó không chút do dự nhảy xuống tường thành, đồng thời nhanh chóng sau phong tháp phương lần nữa chế tạo ra lớp kín 20m rộng hai cấp tường thành. Cùng nóc huyệt động bộ tương liên, đem toàn bộ hang động triệt để phong bế. Cùng sử dụng ống đồng kết nối đến phong tháp cùng này chặn hai cấp tường thành. Phong tháp ở vào huyệt động cửa vào chỗ ba cấp tường thành sau. Ba cấp tường thành không thể ẩn vào mặt đất, nếu bị hút vào tới nục trùng quỷ triều sẽ trước tiên hủy diệt doanh trại, nhưng cũng không thể cùng đỉnh động tương liên, bước vào toàn bộ phủ kín mai rùa phòng ngự hình thức như thế thu xếp tại ba cấp tường thành dày phong tháp, sinh ra khí lưu đều thổi không đến hẻm núi. Cho nên ba cấp tường thành đỉnh chóp phải cùng nóc huyệt động bộ có một đoạn khe hở, bảo đảm phong tháp bình thường vận hành. Nhưng như vậy lại dẫn đến, có thể biết có không ít nhục trùng quỷ trực tiếp theo khe hở bị hút vào hang động, đối với trong huyệt động kiến trúc cùng người sinh ra khá lớn nguy hại. Cho nên, biện pháp giải quyết chính là, sau phong tháp mặt tại tạm thời lên một tòa 2 cấp tường thành, đem phong tháp cùng 3 cấp tường thành đều ngăn ở chúng ta, như vậy vừa có thể làm tốt phong tháp vận hành bình thường, cũng được, bảo đảm bọn hắn cùng doanh trại an toàn. Ho 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 chương 97, quỷ nhãn đụ súng. 1, chương 97, quỷ nhãn đụ súng. 1, đùng đùng, không dứt, âm thanh ở ngoài thành không ngừng vang lên. Đó là nước mưa cùng nhục trùng quỷ đâm vào trên tường thành âm thanh. Hắc hắc. Trần Phàm chỉ cảm thấy thanh âm này đặc biệt êm tai, nghe tới như là ạ lỉ tới sổ âm thanh một dạng, quay người nhìn về phía sau lưng qua hầu mấy người, lúc này nhanh chóng hướng đinh có cối xay thịt thông đạo chỗ cửa hàng đi đến. Đi, lên bên trên xem xét. Một màn này khẳng định phải tận mắt nhìn thấy mới rung động. Nhục trùng quỷ tên phi không đến cao 40m vị trí a. Dọc theo bốn lượn cối xay thịt thông đạo một đường lên cao, biến mất cửa động tường thành, Trần Phàm ghé vào cửa hang thận trọng thò đầu ra nhìn về phía bên ngoài. Đầu tiên là hơi sửng sở, sau đó nhịn không được thốt ra. Thảo, hắn không phải vô cùng thường xuyên nói thô tục, nhưng hắn hiện tại là thật không có nhịn xuống, thô tục dường như là nhân tinh một dạng, không ai nghĩ phun ra đi, nhưng cuối cùng sẽ tại bộ phận thời khắc không bị khống chế phun ra đi. Mà theo sau lưng qua hầu đồng dạng thăm dò nhìn lại, tại nhìn thấy một màn này sau cũng đồng dạng thô tục thốt ra. Tà thao. Phu cận mấy cái trong cửa hang cũng đồng dạng truyền đến Chu Mặc mấy người lăn lộn tiếng mưa rơi trong kinh ngạc thanh. Hắn ngay từ đầu kế hoạch rất đơn giản, khởi động phong tháp mở ra bạo phong hấp nhập đem đi ngang qua hẻm núi thịt quỷ chiều cuốn vào một điểm. Nhưng có lẽ là hắn đánh giá thấp bạo phong hấp nhập mạnh mẽ, cũng đánh giá cao nhục trùng quỷ trọng lượng. Bởi vậy đưa đến hình tượng chính là thằng nhất đạo mắt trần có thể thấy lại to lớn vặn bẹo cái phếu trạng khí lưu, đem vô số nhục trùng quỷ hút vào hẻm núi, không vẹn vẹn là đưa đến hố sâu, càng là hơn không ngừng đụng vào hẻm núi hai bên trên vách đá. Nhục trùng quỷ mặt ngoài hiện lên hạt màu đen, lúc này nhìn lên tới dường như là một cái cự lớn, đâm vào trên tường thành chỉ là số ít, càng nhiều hơn chính là đâm vào hẻm núi hai bên trên vách đá, cùng hố trời bốn phía trên vách đá, đại lượng nhục trùng quỷ hình thành tiếng thét gào như là sóng âm loại tại trong hạp cốc không ngừng đổ bền. Bành! Trần Phàm tận mắt nhìn thấy một cái nhục trùng quỷ nện ở trên vách đá, gần như phản đối vách đá tạo thành bất luận cái gì tổn hại, nhưng càng ngày càng nhiều nhục trùng quỷ nện ở cùng một cái bộ vị, xanh la chất lỏng sền sệt không ngừng bạo tương. Thời gian dần trôi qua mài ra một cái màu xanh sẫm hố cạn. Qua hầu nhỏ giọng nói lầm bầm, thiếu gia. Chuyện này đối với doanh trại phá hoại cũng quá nghiêm trọng, và nhục trùng quỷ chiều thối lui về sau, vách đá hai bên đều không cách nào nhìn, toàn bộ là kiểu này màu xanh sẫm hố cạn. Có phải hay không có chút không mỹ quan, sao muốn đi bù vào sao? Bù vào? Không không không. Trần Phàm ghé vào cửa hang quan sát phía dưới một màn này, cảm thụ lấy nước mưa rào rào rơi vào trên đầu mình, trong mắt tràn đầy hứng vấn. Là cái này tốt nhất lý lịch. Mùa mưa sau khi kết thúc, chúng ta muốn cùng thế lực khác chính thức tiếp xúc, chúng ta không phải kế hoạch muốn rèn đúc một cái phường thị sao, cùng loại Giang Bắc phường thị như thế. Vốn đang không có tìm xong vị trí, bây giờ nghĩ xong, đều thu xếp tại hẻm núi hai bên trên mặt đất, đến lúc đó mỗi người đều có thể rõ ràng trông thấy những thứ này lít nha lít nhít màu xanh sẫm hố cạn. Tất cả mọi người sẽ biết được, chúng ta đã trải qua một hồi quy mô khổng lồ nhục trùng quỷ triều đồng thời sống tiếp. Này chẳng lẽ không phải tốt nhất hơn chương sao? Lúc này Trần Phàm tâm tình cực kỳ phấn khởi, hắn kế hoạch ban đầu là cối xay thịt giai đoạn 2 cách mỗi 5 mét thu xếp một tòa ụ súng, che kín ngàn mét hẻm núi. Hiện tại hắn cảm thấy quá không phong khoáng, cảm giác chết tại trong hạp cốc nhục trùng quỷ triều khoảng chừng hơn bạn, có thể làm được cách mỗi 5 mét, không cao bằng độ các một tòa ụ súng. Chỉ là có chút đáng tiếc. Trần Phàm mặt mũi tràn đầy tiếc hận nhìn về phía hẻm núi lối vào, tối nay hướng gió không đúng, đại lượng nhục trùng quỷ triều từ hẻm núi lối vào gặp thoáng qua. Toàn lực khởi động bạo phong hấp nhập phong tháp, cũng chỉ là đem một phần nhỏ nhục trùng quỷ hút vào hẻm núi mà thôi, nhiều hơn nữa đều bị gió đêm lôi cuốn trôi hướng xa xa, dường như đem một khối thịt khô ngậm trong miệng dùng sức hút vào, dầu chân bị hấp 7-8 phần, thịt là một ngụm không ăn được. Bình Thành tối nay là ăn no rồi. Hắn có chút hâm mộ nhìn về phía Bình Thành. Cái phương hướng này nếu như cuối cùng gió đêm không thay đổi hướng gió lời nói, nhóm này đục trùng quỷ triều liền biết trèo non lội suối đến Bình Thành, cái này cần kiếm bao nhiêu quỷ thạch a. Hắn đột nhiên cảm thấy kỳ thực mùa mưa đối với nhân loại tới nói cũng là hữu ích, chỉ cần thực lực đủ mạnh, là cái này nhanh chóng đạt được quỷ thạch tốt nhất lúc. Ngày thường mùa khô lúc cũng không đục trùng quỷ triều kiểu này tồn tại. Đương nhiên, nếu như thực lực chưa đủ, liền biết như nhường hắn ở đây lão doanh địa như thế một dạng, như là trong biển rộng thuyền cô độc loại, đối mặt vô cùng vô tận đục trùng quỷ triều lâm vào vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng. Hay là nơi này an toàn a? Nghĩ đến đây, Trần Phàm không khỏi lần nữa hí hừ nói. Đúng lúc này, thiếu gia, hết rồi. Suy nghĩ bị kéo về, Trần Phàm nhìn về phía hẻm núi, kia to lớn hiện lên bận bèo cái phêu trạng khí lưu vẫn như cũ còn đang ở trong hạp cốc điên của quái, dường như quái mỡ bò như thế, nhưng đã không có số lượng rất nhiều nhục trùng quỷ, chỉ có một ít đá vụn loại hình. Cái này hết rồi a. Trần Phàm có chút chưa hết thòm thèm đứng người lên, dâng lên chỗ cửa hang tường thành lại lần nữa đem cửa hang ngăn chặn về sau, mới quay người đi xuống cối xay thịt thông đạo, hướng trong huyệt động đi đến. Đi xem. Phong tháp đã ngừng vận chuyển, bị không ít nhục trùng bị xung kích phong tháp nguyên bản sớm cái kia báo hỏng, nhưng ở tế đàn tu bổ dưới, lúc này hoàn hảo không chút tổn hại, mà tường thành cũng bị tu bổ hoàn tất. Cách nhi, Trần Phàm đứng ở bên ngoài hang động, ngẩng đầu nhìn về phía miệng huyệt động lối vào tòa này ba cấp tường thành mặt ngoài hiện ra tinh hồng quang mang không ngừng lấp lóe quỷ huyết văn lộ, hắn cảm giác chính mình hình như nghe thấy được đường vân uống no âm thanh, nhịn không được chính mình cho hắn phối cái âm. Chiến đấu đều kết thúc, Gia hỏa này còn đang ở ngủ cục điên cuồng hút máu. Nhục trùng quỷ thể nội không có quỷ huyết, chỉ có sền sệt chất lỏng màu xanh biếc. Hắn cảm thấy đây không phải huyết, nhưng quỷ huyết văn lộ không còn nghi ngờ gì nữa, không cho là như vậy, đại lượng sền sệt chất lỏng màu xanh biếc hướng chạy tường thành căn bản, bị quỷ huyết văn lộ nhanh chóng hấp thụ. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn lờ mờ cảm giác quỷ huyết văn lộ hình như từ ban đầu màu đỏ sậm trở nên có chút hiện tại rồi. Cuối cùng, trọn vẹn sau một nén nhang, quỷ huyết văn lộ lại lần nữa ảm đạm đi, lần này triệt để uống no. Rất tốt. Trần Phàm đứng ở hang động tường thành ngoại, sắc mặt thỏa mãn quét mắt bốn phía, lần này quỷ huyết văn lộ hút nhiều như vậy huyết, tường thành cường độ khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn để bọn hắn chiến trường thu thập cũng rất đơn giản, sạch sẽ rất nhiều. Bên ngoài hang động chất đống vô số trương che kín mặt người bị lợn đục trùng quỷ, không có xương cốt cũng không có huyết đục, đều một miếng da bên trong bao vây lấy chất lỏng màu xanh biếc. Chất lỏng màu xanh biếc bị hấp thu về sau, chỉ còn lại một tấm che kín nhân loại bị lợn. Tràn đầy nếp gấp, nhìn lên tới cực kỳ ma quái, nhất là lên đỉnh đầu đều là hắc ám tình huống dưới, nhìn lên tới càng thêm quỷ dị. Nhiều hơn nữa bị lợn treo ở trên vách đá, bị gió thổi thoáng qua. Chương 97, quỷ nhãn đụ súng. 2, chương 97, quỷ nhãn đụ súng. 2, không cần giải phẫu. Quỷ thạch đều như thế cút rơi trên mặt đất, như là tầm thường giống như hòn đá cùng bị lợn lăn lộn cùng nhau phủ kín tất cả hẻm núi. Tình cảnh này Trần Phàm không khỏi nhớ tới kiếp trước một bài thi tử, đồng thời theo bản năng sửa đổi sau thấp giọng đọc lên. Một viên lại một viên, hai cái ba cái bốn năm ai. Sáu cái bảy viên bắt chín cái, bay vào hang động cũng không thấy. Trước kia hắn không hiểu bài thơ này, hiện tại hắn hiểu được. Tại nhìn thấy nhiều như vậy quỷ thạch lúc, chỉ có đơn giản nhất, số lượng năng lực cực hạn biểu đạt tâm tình của hắn lúc này. Hô, Trần Phàm hít sâu một hơi vung tay lên, các minh đệ, làm việc, quỷ thạch đều dọn về. Qua hầu chu mặc đám người sớm đã kìm nén không được hưng phấn khiêng cái dương liền xông ra ngoài. Lúc này tuy là đêm mưa, nhưng 20 tọa quỷ hỏa tướng hẻm núi chiếu đến sáng trưng, lục trùng quỷ triều vừa qua khỏi cảnh, không thể nào có quỷ vật tới gần, lúc này nhặt lên quỷ bàn đá ở không gặp nguy hiểm. Cho dù có quỷ vật, tối say thịt một mực chờ lệnh, tùy thời có thể khởi động. Trần Phàm nét miệng cười lấy đứng ở huyệt động cửa vào chỗ trên tường thành, nhìn về phía dưới nhanh chóng thu thập quỷ thạch cả đám. Bạo phong hấp nhập kỹ năng này, không thích hợp dùng để nhanh chóng chết chiến lợi phẩm. Sức gió có chút cường đại, quỷ thạch không có như vậy cứng rắn. Nếu như không phải có bị lợn làm bảo hộ, những kia quỷ thạch bị hấp lực đâm vào trên tường đều phải vỡ vụn, loại chuyện này vẫn là phải người đến. Nhân viên thực sự không đủ dùng. Và mùa mưa đi qua sau, hắn phải thật tốt tìm kiếm nhóm nhân thủ thứ nhất. Nhưng tiền công là vấn đề. Hắn đứng tại trên tường thành suy tư chuyện này, và mùa mưa sau khi kết thúc, Chu Mặc đám người khẳng định cũng phải phát tiền công, tìm kiếm nhân thủ tới cũng phải phát tiền công. Không ai miễn phí làm cho người chuyện. Rất đơn giản một cái đạo lý, mùa mưa là cung cấp tị nạn, mùa mưa sau liền phải nhìn xem lợi ích, mặc dù Chu Mặc ngoài miệng nói mệnh cho hắn, nhưng hắn một viên quỷ thạch không cho Chu Mặc, đây không phải là buộc Chu Mặc đi tham thế này. Nói câu không dễ nghe, đều là có chút lớn nam nhân mùa mưa nhẫn nhịn một tháng, dù sao cũng phải trong túi có chút thanh lâu tìm tiểu thư tiền a. Doanh trại cần nhân viên. Nhiều người, tiền công khai cũng liền nhiều. Hắn không nghĩ thông quá nhiều tiền công, tiền hắn giữ lại hữu dụng. Cho nên, hắn dự định lấy thấp tiền công cao phúc lợi đến thu hút người gia nhập hắn doanh trại, tiền công chính là thế lực khác bình quân tiền công hơi thấp một điểm, bao ăn bao ở, lên cao không gian lớn. Cao phúc lợi chính là, hắn có ẩn linh các ca. Hắn cảm thấy vật này đối với bộ phận tu hành giả tới nói hẳn là rất có lực hấp dẫn a. Hắn còn có thể đem đoạn thủy đao pháp loại vũ khí này, lấy ra chỉ cần làm đầy 3 tháng là có thể lĩnh hội. Chu Mặc có thể bị vương gia một quyển liệt phong đao pháp hấp dẫn tới, làm đi 3 năm chặng trường, đều là có cơ hội lĩnh hội môn võ khí này. Vậy hắn cái này phẩm cấp cũng cao hơn đoạn thủy đao pháp, nói thế nào lực hấp dẫn cũng có thể càng mạnh. Ừm. Trần Phàm thỏa mãn gật đầu một cái. Dạng như vậy, là có thể lấy hơi thấp tiền công lung lạc một nhóm người vì hắn làm việc. Đương nhiên, như vậy mời chào người tiến vào sơ kỳ chắc chắn sẽ không quá trung tâm, không tồn tại cùng doanh trại cùng tồn vong loại hình. Chẳng qua hắn cũng không cần như thế trung tâm. Làm xong chính mình sống là được rồi. Lại thêm, mùa mưa trong Giang Bắc thành Hòa Bình thành nói không chừng đô thành phá người vong, một đám người không nhà để về không có cơm ăn, nhóm người này trong tìm ra điểm phẩm tính tốt, cũng không có vấn đề gì. Một canh giờ sau, chiến trường cuối cùng bị thanh lý không sai biệt lắm. Dài ngàn mét hẻm núi, có thể không dễ thu thập, chủ yếu là còn không thể cưỡi ngựa. Đưa một móng xuống dưới cho quỷ thạch đến cực điểm đập vỡ. Qua hầu một cà thọt leo lên thành tường, đưa trong tay ba cái dị bảo đưa tới, thiếu gia, chỉ tìm được rồi hai cái dị bảo, còn lại toàn bộ là quỷ thạch số lượng tạm chưa điểm nhẹ ra đây, còn chưa toàn bộ tiền kho. Có thương khố sau đó, đều không cần nhân lực đi đếm có bao nhiêu cái quỷ thạch toàn bộ tiến kho về sau, thương khố phòng hồ sơ bên trong sẽ tự động hiện ra nhập kho bao nhiêu mai quỷ thạch, do ai nhập kho loại hình tin tức càng kẽ, tuyệt đối tinh chuẩn, không tồn tại đếm xoa loại hình. Lần này dị bảo cực ít, toàn bộ là quỷ thạch. Ừm, ta xem một chút. Trần Phàm ngồi ở trên ghế xích đu, cười lấy tiếp nhận dị bảo số lượng thiếu điểm không có chuyện, hắn hiện tại chủ yếu cần chính là quỷ thạch, đưa hắn tối say thịt giai đoạn 2 triệt để chế tạo hoàn tất. Sau đó ngồi đợi quỷ vương đến cùng mùa mưa kết thúc. Dị bảo tên, quỷ nhãn. Dị bảo phẩm cấp, xanh lá. Dị bảo hiệu quả, tiến tháp thăng đến 6 cấp vũ súng thiết yếu thăng cấp vật liệu, cầm trong tay dị bảo sau có đó không vĩnh dạ dáng lâm về sau, trong bóng đêm có 10 mét tầm nhìn. Ừm. Trần Phàm như có điều suy nghĩ nhìn về phía trong tay cái này dị bảo, là vật liệu loại dị bảo. Hắn còn nhớ quỷ nhãn, đem tiến tháp thăng đến 5 cấp vũ súng, cần 300 mai quỷ thạch, cùng nhiều loại trong tài liệu tùy ý một loại, trong đó hai cái chính là phúng đèn lồng cùng bị nhãn. Hắn những ngày này một mực dùng phúng đèn lồng chế tạo 5 cấp vũ súng. Ngoài ra, hắn còn có một cái xanh lá phẩm cấp phúng đèn lồng, có thể dùng đến chế tạo 6 cấp vũ súng, chẳng qua cái này dị bảo thúc đẩy sau có thể bắn ra uy lực khá lớn của sáng dùng để đối địch, mỗi lần thúc đẩy dị bảo đều sẽ tổn thất, thúc đẩy 5 lần sau tức vỡ vụn. Hắn nghĩ trước dùng 4 lần, lấy thêm đến chế tạo dị bảo. Một mực không có cơ hội dùng. Vậy trước tiên thử một chút quỷ nhãn chế tạo 6 cấp vũ súng thế nào? Thăng đến 6 cấp vũ súng, cần thỏa mãn trở xuống 2 cái điều kiện. 1. Tiêu hao 2000 mai quỷ thạch. 2. Tiêu hao xanh lá phẩm cấp phúng đèn lồng 1, xanh lá phẩm cấp quỷ nhãn 1, xanh lá phẩm cấp bắt giác loa 1. Trong đó tùy ý đồng dạng. Thật là quý. Trần Phàm niết miệng, hy vọng uy lực xứng đáng cái này tiêu hao. Không nhiều do dự, đang tiêu hao 2000 mai quỷ thạch cùng trong tay xanh lá quỷ nhãn về sau, trước mặt như thường ngày bắn ra một tỷ bảng. Tiến tháp thăng đến 6 cấp, thăng làm quỷ nhãn đủ súng cần cố định thu xếp tại nơi nào đó, không cách nào tùy ý di động, uy lực tăng cường. Mời lựa chọn thăng cấp phương hướng. 1. Xạ tốc tăng cường. 2. Uy lực tăng cường. 3. Có thể chất biến phương hướng không biết. Trần Phàm sắc mặt có hơi cổ quái nhìn về phía lòng bàn tay của mình, hắn gần đây vận khí tốt như vậy sao? Hắn trước đó vài ngày vừa chất biến ra phong tháp bạo phong hấp nhập thăng cấp phương hướng. Mặc dù làm lúc không ngờ rằng lại cái gì dùng, nhưng hôm nay đều đưa đến chỗ đại dụng. Chuyện này càng thêm trắng ra nói cho hắn biết, chỉ cần gặp phải chất biến phương hướng, vô não tuyển chính là, dù là ngẫu nhiên đến một cái kém dẫn đến cái này kiến trúc phế đi, cũng liền lãng phí một chút quỷ thạch mà thôi, nhưng một sáng ngẫu nhiên đến hữu dụng, đó chính là chất biến. Hô, hắn hít sâu một hơi, không chút do dự, quay người xuống lầu, bước đi tiến bên trong nhà gỗ. Tắm rửa, thay quần áo, đốt hương, tâm thành người linh. Chỉ cần khi ngươi nghiêm túc đi đối đãi, vạn vật có linh, quỷ nhãn đủ súng cảm nhận được ngươi nghiêm túc về sau, mới biết cho ngươi mong muốn hồi báo. Đốt hương là giả ý tử. Trong doanh địa không có hương, chỉ có một gốc vấn thiên hương. Chờ mùa mưa sau khi kết thúc được mua chút hương quay về. Trần Phàm một bên tắm rửa một lần lẩm bẩm, nếu không cảm giác quá trình không hoàn mỹ. Chương 98, Bình Thiên Thương Hội thực lực làm sao? 1. Chương 98, Bình Thiên Thương Hội thực lực làm sao? 1. Trạm trưởng đâu? Đúng lúc này, xông lên tường thành Chu Mặc mờ mịt mắt nhìn một phía, nhìn về phía đứng ở một bên qua hầu. Ta vừa không phải còn trông thấy trạm trưởng ngay tại trên tường thành sao? Sao không thấy vậy? Thiếu gia tắm rửa đi. Lại có chuyện tốt. Chu Mặc đầu tiên là sửng sốt nhưng nhanh chóng phản ứng được. Trạm trưởng mỗi lần gặp được chuyện tốt đều biết, đều sẽ đi trước tắm rửa, sau đó mới vào đầu nết miệng nở đủ cười. Vậy liền chỉ chúc mừng trạm trưởng xong hỉ lâm môn. Ta chỗ này cũng có một chuyện tốt muốn cùng trạm trưởng báo cáo. Chuyện tốt gì? Ta phải cùng trạm trưởng tự mình nói. Qua hầu nết miệng, từ trên thân Chu Mặc thu hồi tầm mắt không có nói thêm cái gì. Rất nhanh, Trần Phàm tắm rửa thay quần áo sau trở về, lại lần nữa đứng ở tường thành. Xác định lựa chọn có thể chất biến thăng cấp phương hướng. Xác định một máy mắt, thu xếp tại trên tường thành vũ súng bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Ban đầu 5 cấp vũ súng là một cái hình lập phương gạch đá kết cấu, toàn thân màu nâu, dài rộng đồng đều 1 mét, trong đó đối địch mặt kia ở giữa có một hình chữ nhật lỗ hồng, nội bộ treo một cái màu trắng đèn lồng giấy. Mà ở thăng cấp sau, vũ súng mặt ngoài màu nâu gạch đá bắt đầu nhanh chóng hòa tan, trong chớp mắt liền biến thành một cái dựng đứng kỳ nhãn, cao 1 mét, so sánh hẹp. Mặt ngoài bao trùm lấy một tầng che kín ám tử sắc mạch máu mạng lưới đường vân, nhẹ nhàng đánh mặt ngoài, ôn nhuận lại cứng rắn, không có sền sệt cảm giác, mà ở quỷ nhãn đồng từ chỗ là một mảnh không ngừng xoay tròn sâu không thấy đáy hắc ám vòng xoáy, trong trắng mắt bộ phận hiện đầy màu máu đường vân. Đúng lúc này, cái này tụ đồng quỷ nhãn chậm rãi khép kín, mỹ mắt đem mỏ đồng hoàn toàn bao vây lại, đứng sừng sững ở trên tường thành, nhìn lên tới dường như là một cái tụ đồng pho tượng loại. Làm khởi động về sau, quỷ nhãn mới biết lần nữa mở ra. Đương hy thất, Trần Phàm có chút rung động nhìn về phía tòa này 6 cấp quỷ nhãn đủ súng, thậm chí nhất thời đều quên nhìn xem chất biến sau thăng cấp phương hướng. Đủ súng thăng đến 5 cấp 6 cấp đều cần vật liệu. Thì như phúng đèn lồng, quỷ nhãn các loại, bất luận cái gì vật liệu đều có thể, trong đó cho một cái là được. Hắn bây giờ mới biết, nguyên lai khác nhau vật liệu mặc dù đều có thể thăng cấp vũ súng, nhưng vũ súng thăng cấp sau biểu hiện đều là khác nhau. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, phương thức công kích cũng là không giống nhau. Hiện nay còn không biết, quỷ nhãn cùng phúng đèn lồng thăng cấp vũ súng cái nào mạnh hơn. Hắn nhìn về phía trước mặt nổi lên đi ra bảng, bắt đầu chất biến. Chất biến hoàn thành. 3. Tòa này vũ súng phạm vi công kích giảm xuống đến 1 mét, nhưng uy lực trên diện rộng tăng thêm. Khi hữu. Trần Phàm mặt không thay đổi nhìn về phía trước mặt cái này chất biến hiệu quả, vũ súng hẳn là có phạm vi công kích, nhưng hắn không rõ ràng dữ liệu, cũng không có để ý qua. Rốt cuộc vũ súng chỉ có thể công kích doanh trại phạm vi bên trong địch nhân, mà doanh trại phạm vi bình thường sẽ không bao lớn. Tuyệt dưới đại bộ phận tình huống, doanh trại phạm vi khẳng định so phạm vi công kích lớn, cho nên cũng không cần lo lắng cái này. Nhưng phạm vi công kích giảm xuống đến 1 mét, kia cảm giác coi như quá rõ ràng. Này còn có thể đánh người sao? Giả sử một cái cao 3 thước quỷ vật, dù là đi vào tường thành nền tảng bộ, hắn đều đánh không đến. Khoảng cách chưa đủ. Cho dù uy lực trên diện rộng tăng thêm, cảm giác cũng rất khó đền bù a. Hắn trầm mặc một hồi về sau, vẫn là có ý định thử trước một chút nhìn xem, lúc này khởi động đài này trong doanh địa tòa thứ nhất 6 cấp quỷ nhãn đủ súng. Sau một khắc, quỷ nhãn tụ đồng đột nhiên mở ra. Trong con mắt hắc ám vòng xoáy bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, không có tái phát bắn sạch trụ hoặc là nỏ tiễn, mà là phun ra nhất đạo hắc hạt xạ tuyến, cùng cô sáng khác nhau lớn nhất là, không có trung đoạn. Vụ súng phát xạ cổ sáng là đứt quãng, bắn ra cổ sáng trên cơ bản kéo dài ước chừng một hơi liền sẽ gián đoạn, ngừng đi sau bắn xuống một đạo quang trụ. mà đạo này hắc hạt xạ tuyến một mực kéo dài, lại có thể tự do lay động. Có thể nghĩ, một sáng chúng đích địch nhân, đều sẽ như giỏi trong xương một mực quấn lấy địch nhân. Quỷ nhãn đủ súng không thích hợp quần thể tác chiến, không có mắt xích công kích thủ đoạn, nhưng đối với đơn thể thực lực cường đại quỷ vật lại cực kỳ dễ dùng. Chỉ là đạo này hắc hạt xạ tuyến mặc dù tản ra khí tức cường đại, lại vẹn vẹn chỉ có một mét ngắn, tại tường thành ngoại không ngừng đung đưa. Ừm. Trần Phàm như có điều suy nghĩ nhìn về phía quỷ nhãn đủ súng, công kích khoảng cách hơi ngắn, nhưng uy lực lại cực mạnh. Giả sử đem quỷ vương xem như địch giả tưởng, dưới tình huống nào, quỷ vương mới biết tới gần quỷ nhãn đủ súng một mét khoảng cách đâu? Hắn sắc mặt dần dần cổ quái, nhìn về phía phía dưới tường thành đang bận rộn chuyển hàng vương quê. Vương quê. Lão doanh địa từ trên thân thu quỷ rút ra quỷ bị còn đang ở thương cố sao? Tại. Vương quê dường như không có bất kỳ cái gì suy tư liền thoát ra. Những ngày này hắn mỗi ngày đều tại kiểm kê trong kho hàng vật tư, trong kho hàng có cái gì hắn rõ ràng, chờ chính là giờ khắc này. Thích đáng bảo quản tại sinh cơ thất bên trong, da thịt chưa hư thối, A Nhạc tự tay lột, đao công vô cùng tốt, dường như không có tổn thương. Ừm. Trần Phàm gật đầu một cái, không có lại nói cái gì, khoát khoát tay ra hiệu Vương Khuê tiếp tục đi làm việc. Dạng như vậy có thể là có thể nhường quỷ vương tới gần quỷ nhãn đủ súng. Có linh trí quỷ vật, tất nhiên vô cùng khó chơi, nhưng cũng mang ý nghĩa có nhược điểm. Tinh tinh ái ái cái gì, có thể xưng một người nhược điểm lớn nhất, cùng chứng đồng dạng, chỉ cần bị người nắm, đều không hề có lực hoàn thủ. Cho nên nói a, nói chuyện gì tình yêu đâu. Hắn cảm khái thở dài, mới trong đầu tiếp tục giả tưởng, sau đó thừa dịp đối phương tâm thần bất ổn, mở ra phong thác bạo phong hấp nhập, bạo phong hấp nhập không cách nào cuốn lên quá nặng thứ gì đó, nhưng đối phương bất ngờ không đề phòng, có thể có hiệu lực. Hắn thích trong đầu giả thiết mỗi cái đột phát tình huống, sau đó tìm thấy ứng đối phương án giải quyết, như vậy thật chứ gặp được đột phát tình huống phía sau, cũng không cần tay không chân xử trí. Cái gì trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, Hoàng Hà quyết tại đỉnh mà mặt không sợ hãi, đều là giả. Thật có thể làm được, đó là không có lan đến gần chính mình. Thánh nhân cũng làm không được. Nhưng chỉ cần đột phát tình huống giả thiết đủ nhiều, là ngày này thật sự tiến đến lúc, liền có thể làm được mặt không kinh hãi, không phải nhiều bình tĩnh, mà là một màn này đã ở trong đầu hắn sinh ra vô số lần. Hắn không tính đặc biệt người thông minh, cũng chỉ có thể như vậy cần cù đủ thông minh. Đầu hôm cứ như vậy đi qua, làm sao nửa đêm tiến đến sau. Qua hầu đám người đã sôi nổi chìm vào giấc ngủ, bận rộn một ngày rốt cuộc không chống nổi, thiết nhân cũng không chống nổi. Vườn linh các chế tạo đi ra về sau, căn bản không ai vào trong, mấy ngày nay chỉ có hắn vào trong tu luyện qua. Căn bản không còn thời gian. Ngay cả Chu Mặc cũng chỉ có ban đầu vào trong tìm hiểu hạ đoạn thủy đao pháp, phía sau cũng lại không còn thời gian tiến vào, hắn ngược lại là biến thành trong doanh địa thoải mái nhất người. Trần Phàm đi vào một hào trong kho hàng, đứng ở giới tử thất ngoài cửa, nhìn về phía bị xanh biết sương mù bao vây lơ lửng giữa không trung giống như núi nhỏ quỷ thạch, nở nụ cười. Quỷ thạch. Hắn không nhìn thấy. Hắn chỉ nhìn thấy cối xay thịt giai đoạn 2 khởi động về sau, thơi ngang khắp đồng sơn cốc. Trạm trường. Chương 98, Bình Thiên Thương Hội thực lực làm sao? 2. Chương 98, Bình Thiên Thương Hội thực lực làm sao? 2. Vương Khuê tay nâng hồ sơ ở một bên đồng dạng hưng phấn hồi báo. Bây giờ trong doanh địa tổng cộng có 92.022 mai quỷ thạch, nhóm này đục trùng quỷ triều cho chúng ta đem lại mấy vạn mai quỷ thạch tích lợi, tương đương với 10 cái uy uy hồ phân. Nhóm này quỷ chân đá đủ chế tạo mấy cái Bình Thiên Thương Hội. Nghe nói Bình Thiên Thương Hội người chủ sự là người Giang Nam, năm đó cầm 5.000 mai quỷ thạch chế tạo bây giờ lũng đoạn Giang Bắc thành mấy cái ngành nghề Bình Thiên Thương Hội. Chẳng qua vậy cũng không tính lớn thương hội. Nếu như có thể làm đến Giang Bắc Thương Hội như vậy, mới thật sự là ngày vào đấu kim. Giang Bắc Thương Hội. Trần Phạm như có điều suy nghĩ, hắn trong trí nhớ ngược lại là có quan hệ với Giang Bắc Thương Hội ký ức, nhưng không nhiều còn có vụn vặt lẻ tẻ, cẩn thận nói một chút. Hắn đối với thương hội nhận thức kỳ thực không tính quá nhiều. Ngày. Trạm trưởng, cái này ngươi nếu không hỏi tham Vương Ma Tử, hắn gia nhập Giang Bắc Trần gia trước kia chính là làm chân hương. Hắn biết đến so với ta càng nhiều. Đem hắn gọi tới. Rất nhanh. Vương Ma Tử cùng sau Vương Khuê mặt chạy đến thương cố, đội bằng nói, trạm trưởng, ngươi tìm ta. Ừm. Mùa mưa sau khi kết thúc, như tối nay như vậy dựa vào tiêu diệt quỷ vật kiếm quỷ thạch cơ hội càng ngày càng ít, chúng ta khẳng định cũng phải tổ kiến chính mình thương hội. Ngươi trước kia có chân thương kinh nghiệm, ta cố ý để ngươi tổ kiến thuộc về chúng ta thương hội. Nhưng đối với thương hội cụ thể vận hành, cùng lợi nhuận số lượng không rõ ràng, ngươi đem ngươi biết đều nói một chút. Được rồi. Vương Ma Tử nhãn tỉnh sáng lên, giống như nhìn thấy quang minh lỗi lạc tương lai. Hắn từ nhỏ đã yêu bốn phía tàn bộ, có thể trở thành một cái thương hội người phụ trách đây đối với trước kia chỉ là nông thôn chân thương hẳn đến dạng, coi như là một bước lên trời. Hít sâu một hơi sau mới ho khan vài tiếng, cân nhắc một chút dùng từ sau tiếp tục nói. Trước từ bảo bối nói về, vĩnh dạ giáng lâm về sau có ba loại bảo bối: dị bảo, thiên tài địa bảo, linh bảo. Dị bảo chính là tiêu diệt quỷ vật sau rơi xuống, không cách nào người vì chế tạo. Thiên tài địa bảo là thiên địa sinh ra, linh bảo chính là luyện khí sư chế tạo. Thương hội cũng chia đại trung tiểu cùng bất nhập lưu ba loại quy mô. Bất nhập lưu quy mô thương hội chủ yếu kinh doanh chính là chút ít phàm nhân ăn cơm mặt, áo gai, quốc loại hình vật phẩm bình thường, kiếm không được mấy cái hạt bụi, cũng không có áp giải, làm nghề này cơ bản đều là phàm nhân. Với lại thường thường đều là không đi quá xa, ngay tại thành trì cùng phụ cận thôn xóm qua lại hoạt động. Một cái thương hội nói ít mười mấy người, tại một tòa trạm điểm vào ở một đêm, đó chính là mười mấy mai quỷ thạch hết rồi, này so chuyến này chạy xuống lợi nhuận đều nhiều. Cho nên có thể kiếm tiền thương hội chính là đại trung tiểu này ba loại thương hội. Đầu tiên, một cái màu trắng phẩm cấp dị bảo, tại Giang Bắc phường thị thượng giá bán cơ bản tại 500 mai quỷ thạch tả hữu. Đồng thời không phải là bởi vì cái này dị bảo cũng chỉ giá trị 500 mai quỷ thạch, mà là có thể mua nổi cái này dị bảo đều những người kia, giá cả đắt đi nữa đều không bán ra được. Nhưng giả sử nếu đem cái này dị bảo đưa đến Giang Nam, thậm chí phong phú hơn tha địa phương, cái này dị bảo có thể tiêu thăng đến 1000 mai quỷ thạch, thậm chí 2000 mai quỷ thạch giá cả. Giá trị đã tăng mấy lần. Nhưng phải như thế nào vận đi qua đó chính là cái vấn đề khó khăn, đường xá xa xôi, qua lại trạm điểm phí ăn ở không ít, trên đường còn có thể gặp được du côn, cần cường giả áp giải, còn cần có đầy đủ mặt mũi, bằng không đi ngang qua người khác thế lực lãnh địa trực tiếp liền bị đoạn, mạnh hơn áp giải vậy cũng đánh không lại ụ sùng a. Một pháo xuống dưới tất cả đều chết xong. Tiểu thương sẽ không có tư cách vận chuyển, cũng vận chuyển không dậy nổi, lỡ như một chuyến vận chuyển thất bại, không ngừng bị thạch tua thiệt xong, người cũng chết xong. Vương Ma Tử dừng lại một chút, hắng giọng một tiếng sau tiếp tục nói. Cho nên tại Giang Bắc mảnh đất này trên bàn, tiểu thương sẽ thường thường đều phụ trách từ phường thị này địa phương bốn phía nhặt nhạnh chỗ tốt dị bảo, thiên tài địa bảo chờ, thêm điểm giá bán cho bình tiên tương hội kiểu này trong thương hội. Trong thương hội thường thường chiếm cứ một thành. Tỷ như Giang Bắc thành tiểu thương sẽ lục soát đi lên chỉ có thể bán cho bình tiên thương hội, sau đó bình tiên thương hội lại đem những thứ này dị bảo thêm điểm giá bán cho Giang Bắc thương hội cái này Giang Bắc lớn nhất thương hội. Cuối cùng lại từ Giang Bắc thương hội áp giải dị bảo đến Giang Nam, kiếm lấy đại lượng lợi nhuận. Chúng ta nếu như muốn tổ kiến thương hội lời nói, và mùa mưa sau khi kết thúc, chúng ta có thể đi Giang Bắc thành tổ kiến một cái tiểu thương hội. Lệ Thông A Nhạc trước kia chính là tại Bình Thiên Thương Hội thủ hạ làm việc, tìm xem phương pháp hẳn là có thể tìm thấy người kết nối. Trần Phàm chau mày, trầm tư sau một lúc lâu, nếu như một cái màu trắng dị bảo, ta 500 quỷ thạch mua lại, bán cho Bình Thiên Thương Hội ta có thể cầm bao nhiêu mai quỷ thạch? 600 mai. Đều 600 mai. Ừm, kiếm 100 mai. Kia giả sử ta cái này màu trắng dị bảo rất mạnh, cũng cho ta 600. Cái này muốn phân tình huống. Vương Ma Tử hít vào một hơi tiếp tục nói, dị bảo tới tay đều là chưa dám định trạng thái, không ai hiểu rõ cụ thể hiệu quả là cái gì. Lúc này dị bảo được xưng là chưa khai bao hết giá thống nhất 500 mai quỷ thạch. Bị giám định khai bao sau dị bảo là năng lực nhìn ra được. Ngươi nếu mua về, chính mình dùng tiền tìm người giám định, thua lô kiếm lời tất cả đều do ngươi tự nhận. Ngươi cũng được, tốn hao 30 mai quỷ thạch tìm người giám định tái xuất bán, nếu như là hiệu quả cưỡng ép màu trắng dị bảo, Bình Thiên Thương Hội cũng vui lòng nhiều hơn một điểm thu, nhưng nếu hiệu quả kém, giá cả kia liền phải thấp hơn. Bình thường tới nói mọi người bán đều là chưa khai bao dị bảo, rốt cuộc màu trắng dị bảo, sau khi giám định hiệu quả kém tỷ lệ quá lớn. Trần Phàm điểm nhẹ phía dưới, nghe rõ chưa vậy? Ý của ngươi là ta cố sức tổ kiến thương hội, sau đó một cái dị bảo cũng chỉ có thể kiếm 100 mai quỷ thạch, lỡ như sau khi giám định còn có thể thua thiệt đúng không? Ngạch! Là như thế này. Vương Ma Tử chần chờ một chút sau mới nhỏ giọng nói, kỳ thực kiếm 100 mai quỷ thạch không ít, Vương Khuê trước kia tại Vương gia làm trạm trưởng một tháng tiền công cũng mới 10 mai quỷ thạch, hắn phải kiếm một năm mới có thể kiếm được 100 mai quỷ thạch. Ngươi nói chuyện liền nói chuyện, để ta làm gì? Đứng ở một bên Vương Khuê tức giận nói. Bình Thiên Thương Hội thực lực làm sao? Không bằng chúng ta. Vương Ma Tử chém đinh chặt sắt nói, mặc dù không rõ ràng Bình Thiên Thương Hội lãnh địa cụ thể bố phòng, nhưng khẳng định không bằng chúng ta, ngay cả Giang Bắc thành cùng cực lớn gia tộc bố phòng khẳng định cũng không bằng chúng ta. Xử lý Bình Thiên Thương Hội, chúng ta trực tiếp từ đó thương hội làm lên. Không tốt lắm xử lý. Vương Ma Tử rụt đầu một cái nhỏ giọng nói, cái kia, trạm trưởng, mong muốn diệt đi một cái thế lực cẩn thận lâu như đồ, dù sao cũng là tại người khác trên địa bàn tác chiến, tu hành giả chính diện xung kích người khác lãnh địa. Trên cơ bản chỉ có một con đường chết, nhưng chúng ta có thể chậm chậm lưu toan, tỉ như tìm được trước Giang Bắc Thương Hội, cùng Giang Bắc Thương Hội thành lập được kết nối con đường, sau đó tại thu mua Giang Bắc thành tiểu thương hội, để bọn hắn đem hàng hóa ưu tiên cung cấp chúng ta. Chậm rãi chặt đứt Bình Thiên Thương Hội thu hàng nơi phát ra. Như thế mới có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm Bình Thiên Thương Hội. Ho ho ho.